Chương 632, biến thiên. 1. Chương 632, biến thiên. 1. Xa cách hơi lâu, lại trở lại kinh thành lúc, ngoài thành đã không giống lúc rời đi như vậy hoang vu, bên hồ lục liễu, trong ruộng mạ, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bất quá hoàng thượng nhưng không có tâm tư thưởng thức, một khắc chưa ngừng, thẳng đến hoàng cung. Chốc lát, liền đến ngự thư phòng trước cửa. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, bên trong thỉnh thoảng còn có thể truyền ra răn dạy thanh âm. Thanh âm này người khác nghe không có cảm giác gì, hoàng thượng thế nhưng là quen thuộc ghê gớm, không có cách nào, từ nhỏ đến lớn chỉ cần một phạm sai lầm liền bị lại nhải mấy canh giờ, mặc cho ai nghe vài chục năm xuống tới, đều sẽ dưỡng thành đầu gối khiêu phản bán. Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, nâng lên bước chân một lát không có rơi xuống, cuối cùng vẫn linh linh cung giật giật tay áo của hắn, y mắng mở miệng nói Vân La quận chúa mấy chữ. Hoàng thượng lúc này mới quyết định, là nặng nhẹ muốn Vân gia đến. Bị mẫu hậu gian dạy liền gian dạy đi, việc cấp bách là đem Vân La tìm trở về. Nghĩ tới đây, hoàng thượng cũng không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Linh linh cung mấy người thì là nhìn nhau, đều không có đi theo vào, mà là lựa chọn giữ ở ngoài cửa. Nói đùa, bọn hắn cái này thuộc về đồng lõa cùng nhau tiến vào, sẽ chỉ càng thêm hấp dẫn hỏa lực, ngược lại sẽ chỉ hoãn sự tình. Hay là giữ ở ngoài cửa tốt. Trong ngự thư phòng, thái hậu gian dạy qua, đang chuẩn bị uống một ngụm trà làm mát giọng nói sau đó tiếp tục. Phật ấn bị giáo huấn tiếp cận một canh giờ, cảm giác cả người đều phương, nhưng nhìn thấy thái hậu muốn uống trà, hay là đi qua cầm lấy ấm trà rót một chén. Thái hậu chính uống vào, chợt nghe đến ngự thư phòng cửa lớn két một tiếng bị đẩy ra, mày nhăn lại. Ai ra không phải đã nói rồi, không có việc gì không muốn vào tới thái hậu cũng minh bạch, hoàng thượng xuất cung chuyện này không có khả năng lộ ra, cho nên răn dạy Phật tấn lúc, cũng ở bên ngoài bố trí nhân thủ. Bất quá khi nàng quay đầu, chuẩn bị nhìn xem là cái nào không có quy củ cùng nữ thời điểm, chỉ thấy một bộ thường phục hoàng thượng đi đến, nhìn thấy nàng, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là lên tiếng chào hỏi, "Mẫu hậu, sớm như vậy liền lên hoàng nhi." Thái hậu sững sốt một chút, cơ hồ là trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, hướng hoàng thượng chạy tới. Phật tấn ở một bên bảo hộ lấy, sợ thái hậu một cái sơ sẩy ngã. Cũng may, có chữa thương phủ điều dưỡng, thái hậu mặc dù không nói phản lao hoàn đồng, nhưng cũng là bách bệnh toàn bộ tiêu tán, hiện nay thể cốt cứng rắn ghê gớm. Chỉ là trong chớp mắt liền chạy tới trước người hoàng thượng, một mặt quan tâm nhìn từ trên xuống dưới. "Hoàng nhi, có bị thương không?" "Không có, không có." Hoàng thượng đã lâu giống như là đứa bé, có chút xấu hổ đứng lên. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi, liền gặp thái hậu thái độ biến đổi, tấm lấy khuôn mặt, hừ lạnh nói, "Hoàng thượng à, năng lực lớn, xuất cung hơn một tháng, ai ra vậy mà bây giờ mới biết?" "Hoàng thượng, miêu miêu miêu. Tình huống có phải hay không không đúng lắm à, vừa rồi cái kia ôn nhu mẫu hậu bị đoạt xá sao?" "Mẫu hậu, nhi thần có hoàng thượng vốn định đem Vân La sự tình cáo chi thái hậu, có thể lại nghĩ tới thái hậu hiện nay cảm xúc có vẻ như không quá ổn định, nếu là tuần tự kinh lịch đại hỷ đại bi, nói không chính xác thân thể đều sẽ xảy ra vấn đề." "Có cái gì?" Thái hậu hai con mắt híp lại, nhìn lại. Hoàng thượng cuối cùng vẫn không có mở miệng, chỉ là cười khúc khích vuốt vuốt bụng, nhi thần có chút đói bụng. "Chỉ có biết ăn thôi." Thái hậu tức giận nói, nhưng vẫn là hướng phía một bên Phật ấn nói, "Phật ấn, ngươi đi thượng địa giam, để bọn hắn cho hoàng thượng nấu chút cháo." "Là." Phật ấn lên tiếng, nhưng lại tại cùng hoàng thượng gặp thoáng qua thời điểm, tay áo đông nhiên bị một phát bắt được, ngay sau đó bên thai liền truyền đến hoàng thượng thanh âm, "Hải sản cháo, nhiều thả chút giao trụ." Nghe nói như thế, Phật ấn lập tức một mặt đắng chát, đây là bọn hắn thương lượng ra ám ngữ, đại khái ý là có chuyện phải làm. Cũng may mắn Phật ấn hiện tại là đưa lưng về phía thái hậu, không phải vậy liền nét mặt của hắn bảo đảm bị phát hiện. "Còn không mau đi." Gặp Phật ấn có chút do dự, hoàng thượng lại thúc giục một câu, đồng thời cửa trước ngoại sứ nháy mắt. Phật ấn thở dài, biết là lên phải thuyền giặc không xuống được, chỉ có thể gật gật đầu, thần minh bạch. Ra ngự thư phòng, Phật ấn tiện tay còn đóng cửa lại, bên trong răn dạy thanh âm trong nháy mắt liền trở nên nhỏ. Linh linh cung mấy người thì là bu lại. Bên trong tình huống như thế nào, lẻ loi phát có chút hiếu kỳ, theo đạo lý hoàng thượng đem Vân La sự tình nói ra sau, bên trong răn dạy âm thanh liền nên đình chỉ mới đối, làm sao còn kịch liệt như vậy? Có thể là tình huống như thế nào, còn huấn luyện đây. Phật ấn liếc mắt, một bộ các ngươi ngạc nhiên bộ dáng, thường ngày chỉ là một điểm nhỏ sai, hoàng thượng liền bị huấn luyện gần nửa canh giờ, hôm nay lúc này mới đi vào bao lâu? Bất quá hắn cũng không nói những này, mà là có chút hiếu kỳ hỏi một câu, "Hoàng thượng vừa rồi nói cho ta biết nói có việc, chuyện gì?" "Ngươi không biết?" Linh Linh cung khẽ nhíu mày. "Ta biết cái gì?" Phật ấn cũng ngây ngẩn cả người. Lẻ loi phát kiến trạng, giờ mới hiểu được hoàng thượng vừa rồi đi vào căn bản là không có sách Vân La quận chúa sự tình, trong lòng cũng minh bạch nguyên nhân, lúc này vội vàng cùng Phật ấn nói một lần. "Vân La quận chúa mất tích." So sánh với mấy người đến, Phật ấn càng là chấn kinh đến tột đỉnh, lập tức vội vàng truyền âm hỏi, "Chuyện xảy ra khi nào?" "Nửa tháng ai nha, trước hết để cho dưới tay người đi tìm đi, chi tiết tình huống trên đường ta lại cùng ngươi nói." "Đi đi đi, a đúng rồi, cháu cũng đừng quên thông chi thượng viện giam." Cùng lúc đó, lại là một thanh phi kiếm từ không trung xẹt qua, ở ngoài thành hộ Long Sơn trang ngừng lại. "Thần hầu, ta liền đưa đến nơi này." "Tô Thiên hộ xin cứ tự nhiên." Chu Vô Thị nhìn xem Tô một khống chế phi kiếm hướng phía kinh thành bay đi, trong mắt lóe ra tinh quang không biết suy nghĩ cái gì, mà đúng lúc này, lại là một thanh phi kiếm tại hộ Long Sơn trang đỉnh viện rơi xuống. Chu Vô Thị nhìn sang, liền thấy mình hai cái nghĩa tử, Đoàn Thiên Ngai cùng Vệ Biển một đao từ trên phi kiếm rơi xuống. Tại nhìn thấy Thiết Đảm thần hầu sau, hai người hai mắt tỏa sáng, sau đó không có quá nhiều do dự liền chạy tới. "Nghĩa phụ." Đoàn Thiên Ngai cùng Vệ Biển một đao thi lễ một cái. Chu Vô Thị cũng gật gật đầu, cười hỏi, "Trở về, trên đường không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi?" "Đa tạ nghĩa phụ quan tâm, dọc theo con đường này cũng rất thuận lợi." Đoàn Thiên Ngai trả lời một câu, sau đó lại nghĩ tới hải đường sự tình, đội vàng bàn giao một lần. Chu Vô Thị nghe vậy, cũng nhíu mày. Hải Đường là Hộ Long Sơn Trang chữ huyền hàng thứ nhất mà thám, càng là hắn nghĩa nữ, nói không có tình cảm vậy cũng là giả. Bây giờ vậy mà mất tích. Ta đã biết, ta sẽ an bài người đi tìm. Chu Vô Thị cũng không làm phiền, quay người liền nhanh chân hướng phía Hộ Long Sơn Trang đại điện bước đi. Chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý. Luận võ công, Chu Vô Thị có lòng tin đương kim trên đời trừ đại tông sư, không có mấy người có thể thắng được hắn. Nhưng tại sưu tập tình báo phương diện này, hắn xác thực không bằng Hộ Long Sơn Trang mạng lưới tình báo. Đi vào trong đại điện, Chu Vô Thị ở trên giấy viết mấy chữ, liền đoàn thành ống, từ một bên lan can đường ống bên trong tuột xuống. Chương 632, biến thiên. 2, chương 632, biến thiên. 2, sau đó lại bắt đầu viết tấm thứ hai. Đúng lúc này, Đoàn Thiên Nhai hai người cũng đi theo vào, nhìn thấy nhà mình nghĩa phụ cử động, hết sức an ý không có đánh máy. Theo tờ thứ hai ống cũng bị tuột xuống, tờ giấy thứ nhất ống trả lời chắc chắn cũng đưa đi lên. Chu Vô Thị nhìn thoáng qua, nhíu chặt mày. Đoàn Thiên Nhai coi như ổn trọng, vẫn không có lên tiếng, về biển một đao lại là có chút đã đợi không kịp. Nghĩa phụ, thế nhưng là có vấn đề gì? Chính các ngươi xem đi. Chu Vô Thị thở dài, có chút nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, đem viết có trả lời chắc chắn trang giấy đưa tới. Về biển một đao tiếp qua đi, lông mày đồng dạng nhăn lại. Một bên Đoàn Thiên Nhai gặp, có chút hiếu kỳ nhìn lại, chỉ gặp trên giấy nội dung chỉ có chút ít mấy lời. Theo thứ tự là Hải Đường mất tích thời gian, phụ trách theo dõi Vân La quận chúa thám tử tử vong nguyên nhân. Làm sao lại phân biệt không ra khỏi cửa phái, về biển một đao không khỏi mở miệng. Phàm đi qua tất lưu lại vết tích. Võ giả giết người cũng là như thế, có thể thông qua thương thế đến phân biệt hung thủ sử dụng võ công. Có thể Hộ Long Sơn Trang trước hết nhất phái đi ra theo dõi Vân La quận chúa mấy vị mật thám, lại là chết bởi nông cạn nhất công phu quyền cước. Phải biết Hộ Long Sơn Trang mật thám mặc dù không giống bọn hắn như vậy có cấp bậc tông sư chiến lực, nhưng cũng có mấy vị tiên thiên, chính là phía trên này đề cập tử vong bốn vị. Mà lại căn cứ tử vong phân tích đến xem, bốn người này gần như đồng thời mất mạng. Chỉ là nông cạn nhất công phu quyền cước, lại có thể đồng thời đánh chết bốn vị tiên thiên, đây là hắn thậm chí Đoàn Thiên Nhai đều không thể làm được chuyện tình. Nguyên nhân khả năng có hai, thứ nhất bốn người này chết bởi đánh lén, mà lại là người quen pha án. Thứ hai người xuất thủ là so ta còn có một đao cản mạnh tông sư cao thủ. Đoàn Thiên Nhai lý tính phân tích, sau đó lại lên tiếng hỏi, nghĩa phụ, nội tác phân tích có sao? Ta đã để cho người ta đi lấy. Chu Vô Thị gật gật đầu, ngay tại hai người nhìn trả lời chắc chắn thời điểm, hắn lại viết mấy chữ tua xuống. Chính là muốn bọn hắn đưa thi thể chắc tả tới. Không bao lâu, lại là một cuộn giấy ống bị đưa đi lên, phía trên chính là bốn tên mật thám tử vong tin tức cặn kẽ. Nội dung bao quát nhưng không giới hạn trong tử vong vị trí, vết thương chí mạng, tử vong khoảng cách. Tử vong khoảng cách ba người đã biết, mấu chốt ở chỗ tử vong vị trí cùng vết thương chí mạng vị trí. Căn cứ trên tình báo nói tới, bốn tên mật thám là ở kinh thành một chỗ đầu ngõ bị phát hiện, bất quá căn cứ trên quần áo kéo lấy vết tích, có thể kết luận hiện trường phát hiện án tỉ như đây không phải là chỗ kia ngõ nhỏ. Vết thương chí mạng thì là xương cổ đứt gãy mà chết. Bốn người thương thế lạ thường nhất trí, mà căn cứ người chết trên mặt biểu lộ đến xem, hẳn không phải là người quen gây án. Cao thủ chí ít cũng là tông sư trung kỳ, mà lại tinh thông ám sát thuật. Phạm vi lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Có phải hay không là cổ tam thông làm? Về biển một đao nhịn không được hoài nghi nói, hắn nhớ tới Thiên Cương vệ truy sát thành không phải là lý do, không phải hắn, lấy cổ tam thông võ công, hoàn toàn có năng lực tại tất cả mọi người không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem bốn người bị thị diệt tích. Chu Vô Thị lắc đầu, đi, chuyện này ta biết tìm Trương Tiến Diệu đến tra, hai người các ngươi cũng đừng có quản, miễn cho đánh cỏ động rắn. Nghe được Trương Tiến Diệu danh tự, vô luận là Đoàn Thiên Nhai nhẹ nhàng thở ra, Về biển một đao mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Thiên hạ đệ nhất trang mặc dù tại tuyệt đại đa số cùng võ giả tương quan lĩnh vực đều hữu danh vô thực. Tỷ như thiên hạ đệ nhất kiếm, thiên hạ đệ nhất lực sĩ, nhưng tại một chút bảng môn tà đạo lĩnh vực lại là không thể nói. Trương Tiến Diệu chính là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất thần thám. Chỉ cần hắn muốn tra, dưới gầm trời này cũng rất ít có hắn tra không được đồ vật. Một bên khác, Tô Một cũng trở về đến y quán. Vào cửa chuyện thứ nhất chính là nhìn xem nhà mình y quán có hay không mất mặt. Không có cách nào, thật sự là có chút sợ. Cũng may hắn y quán không thể so với hoàng cung, Hộ Long Sơn Trang, tổng cộng cũng không có mấy người. Từ Mộ Mô cùng Thẩm Bích Quân tại trước đài hỏi bệnh, Đường Xuân thì là tại quầy hàng chỗ lấy tiền kê đơn thuốc. Hàm Ngư Tử mặc dù không tại, nhưng Tô Mục hơi chút hỏi thăm liền biết đối phương là lên học đường đi. Nhưng mà, y quán rõ ràng không có người mất tích, có thể Tô Mục luôn cảm giác mình quên lãng thứ gì. Có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, trở lại gian phòng của mình. Thật tốt. Nhìn xem bị thu thập không nhốn bụi trần gian phòng, Tô Mục không khỏi hơi xúc động. Nhớ ngày đó hắn hay là một người thời điểm, mỗi lần ra ngoài trở về, đều phải tốn phí thật lớn một phen khí lực thu thập phòng ở đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Tô Mục rửa mặt lại thay quần áo khác, liền lần nữa ra cửa. Hơn một tháng không gặp, cũng không biết ngài dư thế nào. Nhà mình không ai mất đi, Tô Mộc chuẩn bị lại đi thần hầu phủ nhìn xem. Nhưng mà hắn vừa mới đi ra ngoài, đã thấy cửa đối diện bầu không khí có chút không đúng. Trong ngày thường đi ra hát nước quách cô nương đều sẽ phản nàn hai câu, nhưng hôm nay lại khác thường an tĩnh. Thuận rộng mở cửa lớn trong chiều nhìn lại. Quầy hàng chỗ tú tài cũng một bộ buồn bã hiệu xịu bộ dáng. Chẳng lẽ lại là tiểu bối ném đi? Tô Mộc không nhịn được nghĩ đến. Đúng lúc, tiểu quách dội xong nước, dự định về khách sạn, khóe mắt liếc qua liền liếc thấy Tô Mộc. Tô Mộc đang muốn lên tiếng kêu gọi, liền nghe tiểu quách hừ một tiếng, đích cô đạo, nam nhân không có một đồ tốt. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tô Mục, tình huống như thế nào, làm sao người khác đều là người nào ném đi, đến hắn chỗ này liền trở nên người một nhà ghét chó ngại. Chuyện xảy ra, tu là trận. Thế nhưng không đúng, Từ Mô Mô còn có Thẩm Bích Quân nhìn mình ánh mắt đều là bình thường a, thế giới này là thế nào a? Không nghĩ ra, Tô Mộ cũng không có ý định đến hỏi Tiểu Quách, dù sao liền đối phương cái kia tính tình. Nếu thật là việc khắc phát, chỉ có thể âm dương quái khí, hữu dụng là một câu cũng nghe không đến. Còn không bằng đi thần hầu phụ xác nhận một chút. Trong lòng có việc, Tô Mộ cũng không có lại kéo dài, tốc độ cực nhanh. Trên mặt đường, người đi đường chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh thổi qua, tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng rất ít có người quan tâm, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Rất nhanh, đến thần hầu phủ. Đại Lang cùng Đinh Đương trong sân hái rau, nhìn thấy Tô Mộc sau khi đi vào, cười khoát tay lên tiếng chào hỏi. "Tô đại ca tới a." Dáng tươi cười không phải giả, trong ánh mắt cũng không mang có ác ý an toàn. Tô Mộc trong lòng rất nhanh xác định ra, đồng thời cười trả lời, "Vừa trở về, liền đến nhìn xem, Ngai Dư có đây không?" "Ờ, bất quá chỉ sợ Tô đại ca ngươi muốn chờ một hồi, Ngai Dư tả cùng tiến sinh, còn có Lục Phiến môn hai vị thần bộ đang thương thảo bản án." Nghe nói như thế, Tô Mộc lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không phải là của mình vấn đề. Chương 633, yêu thọ, lão Bạch làm sao lên làm thần bộ? Một, chương 633, yêu thọ, lão Bạch làm sao lên làm thần bộ? Một, dạng này thôi, đó còn là công sự quan trọng, ta trước chờ một hồi đi. Tô Mộc khoát tay áo, sau đó trông thấy một bên thanh tẩy tốt rau xanh, hai mắt tỏa sáng, bữa tối hôm nay ăn lẩu. A. Đại Lang sửng sốt một chút, nhìn xem rau xanh, biết Tô Mộc có thể là hiểu lầm, đang muốn giải thích. Đã thấy Tô Mộc từ phệ trong túi lấy ra nửa phiến thịt trâu, mở miệng cười, vừa bạn ta từ Tây vực mang về một chút thượng đẳng thịt trâu, mọi người ban đêm cùng một chỗ ăn đi. Thượng đẳng thịt trâu. Đại Lang nghe nói như thế cũng là hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản lời nói bị nuốt trở vào. Hiện nay Đại Minh bên trong thịt châu chia làm hai loại. Một loại không cách nào lao động châu cày, đạt được quan phủ pháp lệnh có thể giết, bán, bách tính bình thường ăn vào tuyệt đại đa số đều là loại này, nhưng mà châu cày lao động cả đời, thể nội mỡ chữ hàng không xuống, chất thịt phát ủi, cảm giác cũng không tốt. Một cái khác loại thì là ỷ lại nhập khẩu, có thể là Đại Minh Tây Bắc biên thủy địa khu nuôi nhốt thảo tự ngưu, mỡ đều, chất thịt màu mỡ, giống như là say nguyệt lâu thịt châu món ăn, dùng đến đều là loại này châu. Tiểu nương say nguyệt lâu tuy nói trong kinh thành đồng dạng số 1, có thể đường đi dù sao không có vạn tam thiên giá. Lại thêm say nguyệt lâu đi được là đại lộ thân dân tuyến, nhất định phải cân nhắc chi phí vấn đề, cho nên cho dù là thần hầu phủ đám người, cũng chỉ bất quá tại gia các tiên sinh mừng thọ thời điểm, mới có hạnh nếm đến qua mấy lần. Bây giờ hồi tưởng lại, bất tranh khí nước mắt liền không nhịn được từ khỏe miệng chảy ra đến. Lộc cộc, Đinh Đương cũng nuốt ngụm nước miếng, hiển nhiên không thể chống lại thượng đẳng thịt châu dụ hoặc. Cùng bên cạnh Đại Lang nhìn nhau, tựa hồ là đang dùng ánh mắt giao lưu. Đinh Đương, như vậy không tốt đâu. Tiên sinh gần nhất bụng không quá dễ chịu, ban đêm muốn ăn điểm thanh đạm. Đại Lang, ngươi nói đúng, cái kia nếu không ăn ngay nói thật. Đinh Đương, có thể đó là thượng đẳng châu ấy Đại Lang, mà lại Tô đại ca tới, chúng ta cũng không thể cầm lá rau chiêu đãi người ta đi. Đinh Đương, ngươi nói có đạo lý thế nhưng là tiên sinh bên kia. Đại Lang, bao tại trên người của ta. Tiên sinh không phải dạ dày không tốt thôi, chỗ của hắn còn có chút tiền riêng, đi say nguyệt lâu điểm mấy cái rau xanh, cũng không tính bạc đãi tiên sinh đi. Đại Lang trong lòng cũng hơi sợ hãi, bất quá vừa nghĩ tới có thể ăn vào thượng đẳng châu. Thiểu số phục tùng đa số. Đây là thần hầu phủ nhất quán quy củ. Tiên sinh chắc hẳn cũng không đành lòng xem bọn hắn cật khang biết thái ân, chính là như vậy. Đại Lang rất nói mau phục chính mình, sau đó cùng Đinh Đương cởi từ Tô Mộc trong tay nhận lấy thịt trâu, ngay tại trong sân xử lý. Vương ông, đúng lúc này, một trận tiếng chó sủa truyền đến. Tô Mộc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái trai trai chó con, từ trước tới giờ không thấp bậc cửa phía sau nhảy ra ngoài, sau đó có chút nâng lên đầu, cái mũi nhỏ một đứng thẳng, giống như là tại ngửi ngửi cái gì. Rất nhanh, ánh mắt của nó khóa chặt tại Đại Lang cùng Đinh Đương ngay tại xử lý lưng chừng núi thịt trâu, con mắt lập tức liền sáng lên. Bốn đầu chân ngắn nhỏ cực nhanh chuyển, rất nhanh liền chạy tới mấy người bên cạnh, vội vàng kêu lên. Vung vung vung, vung vung, Đại Lang thấy đối phương để mắt tới trong tay mình thịt, lập tức không vui, dưới chân tùy ý đá lấy, đi đi đi, gọi cũng không cho ngươi, ta đều không có ăn vào đâu. Đinh Đương lại là bất mãn đập Đại Lang một chút, sau đó loại bỏ xuống tới một cây mang thịt xương cốt, ném cho Hàm Hàm. Bất quá tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Đinh Đương lại không tốt ý tứ mắt nhìn Tô một phương hướng. Thịt này hay là người ta, nàng cử động này có chút tự tác chủ trương. Không có việc gì. Tô một cười cười, một chút thịt mà thôi, hắn muốn ăn tùy thời có thể lấy đi mua, vừa đi vừa về không dùng đến thời gian nửa ngày. Ngược lại là nhìn Hàm Hàm cùng một khối xương phân cao thấp, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao cũng dễ dàng rất nhiều. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn chính là cứng đờ. Hắn chợt nhớ tới mình quên lãng cái gì. Hắn chim đâu? Như vậy đại nhất con chim đi nơi nào? Đừng nói hắn vẫn là không có trốn qua một cướp chỉ bất quá người khác rất là người, hắn rất là chim. Nó a. Nghe được Tô Mộc hỏi thăm, Đại Lang cười cười, khoe miệng nhịn không được dương lên, từ lần trước đem truy mệnh đại ca uống say ngất về sau, tiểu gia hỏa kia liền nhiễm lên nghiện rượu, mỗi lần truy mệnh đại ca muốn uống rượu thời điểm, nó liền tiến tới. Lần một lần hai còn tốt, dù sao truy mệnh đại ca ngày bình thường cũng tìm không thấy mấy cái bàn rượu, có thể tiểu gia hỏa kia rất có thể uống. Truy mệnh đại ca giấu rượu cứ như vậy một chút, có hơn phân nửa đều vào tiểu gia hỏa kia bụng, sau đó truy mệnh đại ca liền không làm nữa, để nó chính mình kiếm tiền chính mình mua rượu uống đi. Lại sau đó nó giống như nghe hiểu liền tiến vào cẩm y liễu vệ. Cái gì? Nghe được cẩm y liễu vệ mấy chữ thời điểm, Tô Mộc chớp mắt một cái, sau đó lại móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tên kia tiến vào cẩm y liễu vệ, một con chim có thể làm gì? Thống lĩnh bổ câu đưa tin sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đại Lang lắc đầu, hắn mặc dù là thần hầu phủ bốn tiểu thần bắt, nhưng đây là tự phòng,
không có biên chế. Nếu là triều đình lục bộ còn chưa tính, hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa đi vào lại là cẩm y hiệp vệ. Cái này không tại hắn có thể tìm hiểu tình báo trong phạm vi. Đi, ta đã biết. Tô Mục có chút hao tổn tâm trí vuốt vuốt mi tâm, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào cẩm y hiệp vệ dù sao cũng so ném đi mạnh. Cái khác không nói, hắn đối với tiểu gia hỏa thực lực vẫn rất có tự tin, tại hắn tiến về Tây vực trước đó, hàng kia liền đã có thể địch nổi tông sư, hiện tại một tháng trôi qua, hình thể hẳn là lại lớn không ít. Hứa Liên Thanh Long chỉ huy sứ đều có thể qua hai chiêu đi. Vậy còn có gì có thể lo lắng? Tô Mục lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, lại từ trên mặt bàn nhặt được khối xương, bàn tay nhẹ nhàng phất qua, đem phía trên thịt nát vớt xuôi đến, từng điểm nhét vào không trung. Vung, 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 hàm hàm tất cả đều dùng miệng đo lấy, sau đó lấy lòng sông Tô Mục le đầu lưỡi. Tô Mục cũng không có đau lòng một chút thịt, chó con lại có thể ăn bao nhiêu. Lần này hắn từ Tây vực mang về thịt có thể có điểm nhiều, chủ yếu vẫn là hoàng thượng mua, phân hắn một chút đại khái 50 lượng hoàng kim a, mà lại coi như chó con ăn nhiều không tiêu hóa, hắn cũng có thể dùng lục khố tiên tặc phụ trợ một chút đối phương. Tuy nói bản thể hắn là không được, có thể pháp khí đồng dạng có cái này công năng, mà lại dùng tại những người khác trên thân so trước kia còn thuận tiện. Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh, Đại Lang cùng Đinh Đương đem nửa phiến châu tất cả đều dựa theo bộ vị xử lý tốt, đừng nhìn hai người không chút liên qua, có thể trước tại tiểu nương nơi đó hỗ trợ thời điểm, cũng đã gặp mấy lần bếp sau đại sư phụ chia cắt thịt châu. Lấy võ giả nhãn lực, tuy nói không có khả năng so với người ta đại sư phụ làm được hoàn mỹ, nhưng trông bầu bé gáo hay là dư xài. Mà lúc này, chư các thần hầu cùng lục phiến môn hai vị thần bộ cũng thương thảo xong sự tình. Chương 633, yêu thọ, lão bạch làm sao lên làm thần bộ. 2, chương 633, yêu thọ, lão bạch làm sao lên làm thần bộ. 2, liền tính phòng phía sau cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có đối thoại thanh âm. Gia Cát tiên sinh vui lòng chỉ giáo, thật làm cho ta được lợi rất nhiều. Bạch thần bộ nói đùa nghe đối thoại thanh âm, Tô Mục cảm thấy có chút quen hay, có vẻ như mình tại chỗ nào nghe qua. Mà lại, Bạch thần bộ là cái quỷ gì? Tứ đại thần bộ bên trong hữu tính bạch sao? Coi như tăng thêm triển hùng lăng, nhưng người ta cũng là họ triển không họ bạch a. Chuyện gì xảy ra, tứ đại thần bộ thay người? Tô Mục có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đại Lang. Cùng cẩm ý liễu vệ tình báo khác biệt, đối với lục phiến môn, Đại Lang có thể nói là biết người biết ta, lúc này có chút nghiền ngẫm cười nói, đổi gần nửa tháng đều. Tô đại ca ngươi khả năng cũng biết, gần nhất tình tiết vụ án phát thêm, lục phiến môn cao thủ thiếu nghiêm trọng, hết lần này tới lần khác bắt thần còn ở lại chỗ này cái trong lúc mấu chốt bế quan. Cũng chính là Dương thần bộ đột phá đến tông sư, cho lục phiến môn thêm lên một hơi, đằng sau lại không biết ở đâu tìm kiếm đến một vị tông sư cao thủ chật chật, vị tông sư này có thể khó lường, bởi vì đã từng là người giang hồ, cứ việc có Dương thần bộ đảm bảo, mà dù sao không bằng người một nhà như vậy hiểu rõ, thực lực tóm lại muốn kiểm tra xem xét một phen. Sau đó Tô đại ca ngươi biết phát sinh cái gì sao? Tứ đại thần bộ cùng tiến lên, kết quả đều không có tại vị kia bạch thần bộ trong tay đi qua 20 chiêu. Bất quá vị này bạch thần bộ mặc dù thực lực cao cường, có thể tính tình không giống tứ đại thần bộ như vậy cuồng ngạo trương dương, cho nên lúc đó gia nhập lục phiến môn thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái tập trộm cố vấn sách, muốn ta nói lục phiến môn chính là sẽ không dùng người, một cái tông sư thêm tiền đến, kết quả là cho người ta một cái tập trộm cố vấn chức xuông. Hay là nửa tháng về sau, truy phong thần bộ không biết phát cái gì rõ, cùng vị này bạch thần bộ ước chiến, bạch thần bộ là nhường lối lại để cho, có thể truy phong thần bộ nhưng từng bước ép sát, cuối cùng vẫn dương thần bộ ra mặt điều đình. Đánh vậy sau này, truy phong thần bộ liền đem thần bộ vị trí tử, nói là nhường hiển trên thực tế cũng không mặt mũi tại lục phiến môn ở lại, cũng chính là Quách Cự Hiệp không đành lòng nhà mình đệ tử tự hủy tương lai, này mới khiến truy phong thần bộ ở nhà tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm. Đồng thời vì bồi thường bạch thần bộ, liền làm cho đối phương tạm lĩnh thần bộ trước nói là tạm lĩnh, nhưng ta nhìn truy phong nếu là không đột phá tông sư, cũng không mặt mũi từ bạch thần bộ trong tay tiếp nhận thần bộ vị trí. Đại Lang, Đinh Đương nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó giật giật đối phương tay áo, con mắt hướng cửa lớn bên kia liếc đi, ra hiệu đối phương đừng nói nữa. Đại Lang cũng đội vàng thu lại thanh âm. Kém chút quên đi, lục phiến môn người còn không đi đâu. Tô Mục thì tại một bên bước cảm, Đại Lang cố sự không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, có thể nghe được đối phương nhất định là bí mật mang theo hàng lậu, cũng tỉ như tứ đại thần bộ cùng tiến lên một đoạn kia, trừ phi triển hồng lăng tìm tới một vị tông sư trung kỳ, không phải vậy tứ đại thần bộ ba người khác mặc dù phế vật một chút, khát máu thế nhưng là thực sự tông sư sơ kỳ, hai thanh loan đao lại thêm dựa vào thiên phú tu thành huyết sắc công, bình thường tông sư trung kỳ đều chưa hẳn có thể. Tại 20 chiêu bên trong bắt lấy hắn. Về phần mặt khác, Tô Mục bên này đang nghĩ ngợi, chư các thần hầu cùng nhai dư cũng đưa đến ngoài cửa. Tô Mục nghe được một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, Tô Mục ngẩng đầu nhìn lại, không đợi có phản ứng, liền cảm giác một trận làn gió thơm mút mặt, ngay sau đó là một đạo thân thể mềm mại đụng vào trong lực của mình. Tô Mục theo bản năng ôm lấy, bàn tay tại đối phương đen nhánh thuận hoạt trên tóc mặt nhẹ nhàng vuốt. "Ta trở về." Nhẹ nhàng nói một câu, Tô Mục cũng không nói lời gì nữa, phản phất thiên địa đều tại đây khắc yên tĩnh lại, nhưng mà luôn có cái kia không hiểu phong tình. "Khụ khụ, Tô tiểu tử, chỗ này còn có người ở đây, muốn tán tỉnh trở về phòng điều đi." Chư các tiểu hoa thanh âm truyền tới, nguyên bản còn chuẩn bị tại Tô Mục trong ngực dính nhau một hồi vô tình. Trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp một trận thẹn thùng, tránh thoát. Tô Mục thì đem u oán ánh mắt nhìn về phía Trư Cắt Tiểu Hoa phương hướng. Có thể vừa xem xét này, lại là để hắn không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Bạch thần bộ vâng lão bạch. Cái này sao có thể? Trong đầu lóe lên ngàn vạn suy nghĩ, đúng lúc này, lão bạch thanh âm cũng chuyển tới, "Tô huynh đệ, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào?" "Ta còn tốt, ngược lại là ngươi, làm sao lên làm thần bộ?" Tô Mục hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Hiện tại hắn thật hoài nghi thế giới tuyến có phải hay không tại hắn không có phát giác tình huống dưới phát sinh cải biến. Không phải vậy lão Bạch làm sao gia nhập lục phiến môn? Ta. Lão Bạch cười cười, quay đầu mắt nhìn Triển Hồng Lăng, Triển Hồng Lăng cũng quay đầu mắt nhìn lão Bạch. Tô Mộc lúc này mới phát hiện, hai người hiện nay thân mật, so với hắn cùng Ngai Dư còn muốn chỉ có hơn chứ không kém bàn tay 10 ngón đan sen, bẻ đều bẻ không ra loại kia, mà lại một chút cũng tránh ngoại nhân, hiển nhiên phát triển có một đoạn thời gian. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Mặc dù Triển Hồng Lăng là lão Bạch mối tình đầu bạn gái, hai người ai cũng không bỏ xuống được ai, cho tàn lại cháy cũng rất hợp lý có thể đồng trưởng quý đâu. Sẽ không phải còn tại mài đao đi. Cố sự kỳ thật vẫn rất dáng dấp, ta trước tiên đem trong tay bản án giải quyết, lại tìm ngươi uống rượu, chúng ta đến lúc đó nói. Lão Bạch nói xong, lại cùng ra các tiên sinh cáo biệt, lúc này mới cùng Triển Hồng Lăng tay nắm tay, bộ pháp nhẹ nhàng đã xuất thần hồi phủ. Các loại sau khi hai người đi, Tô Mộc mới nhìn hướng Trư Cắt chính ta. Đối phương đã tiến tới Đại Lang cùng Đinh Đương bên cạnh, nhìn xem một bên Thị Châu, cười hỏi, hôm nay là ngày gì? Tiểu Nương đưa tới nhiều như vậy Thị Châu. Không phải Tiểu Nương, là Tô Đại Ca. Đại Lang vội vàng mở miệng. Tô Tiểu Tử. Trư Cắt chính ta sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc. Ân, nghe nói muốn ăn nồi lẩu, cho nên cầm một chút đi ra. Tô Mộc lại bổ sung một câu, từ Tây Vực mang về. Nồi lẩu. Chư Cắt chính ta nghi ngờ hơn, lần này nhìn về hướng Đại Lang cùng Đinh Đương, ánh mắt cực kỳ u oán. Không phải hắn không thích ăn lẩu, thật sự là không thương nổi a. Nhưng mà hắn không có gì bất lợi ánh mắt u oán đại pháp, lần này lại là đủ bách. Nên tiếp ánh mắt của hắn là Đại Lang cùng Đinh Đương vô cùng đáng thương biểu lộ, bộ dáng kia sinh động hình tượng cực kỳ, tựa như là lại nói, đáng thương hải tử đi, đều bao lâu chưa từng ăn thịt. Chư Cắt chính ta cũng từ bỏ, cũng không phải chính mình dùng tiền, liền bồi ăn một bữa đi, mà lại Tây Vực mang về thịt châu lộc cộc, đó cũng đều là thượng đẳng thảo tự nhiêu, hương vị đừng đề cập nhiều thơm. Nhưng mà, đang lúc hắn nghĩ đến thảo tự như cảm giác lúc, lại nghe Đại Lang vô ngực nói, yên tâm đi tiên sinh, ta biết ngài bụng không thoải mái, ăn không được cay độc đầy mỡ đồ ăn, đợi chút nữa ta liền đi Say Nguyệt lâu cho ngài đóng gói một chung cháo, lại mua hai cái thức nhắm trở về. Chư Cắt chính ta. Ta cảm ơn ngươi a. Chương 634, Chim Thiên Hộ Truyền, 1, chương 634, Chim Thiên Hộ Truyền, 1, không cần phiền thoái, khu khu, tiên sinh ta vừa rồi bận công điều tức, bụng đã không có khó chịu như vậy. Chư Cắt tiểu hoa nói, còn bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, tựa như là nói chỉ là bệnh nhẹ. Không cần phải nói. Thật. Đại Lang lại có chút không tin, hắn nhưng là gặp qua tiên sinh ngồi xổm xong nhà sĩ viện tường đi ra suy yếu bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đây là trong nhà sĩ ẩn giấu cái tông sư, cùng tiên sinh đánh một trận đâu. Thật. Chư Cắt tiểu hoa nói, thể nội tiên thiên chi khí bắt đầu tiêu hao, sắc mặt chỉ là qua trong giây lát, liền từ lúc trước bệnh trắng trắng, chuyển biến làm tượng trưng cho khỏe mạnh hồng nhuận phân phớt. Đại Lang nhìn thấy một màn này, con mắt mắt trần có thể thấy mở lớn, một mặt không dám tin, sau đó liền bắt đầu tán thưởng lên ra các tiên sinh thần công cái thế. Một bên Tô Mộc lại là khóe mắt có chút co lại. Vừa rồi tại nghe được Đại Lang nói ra các tiên sinh thân thể không thoải mái, hắn thật đúng là lo lắng một lát. Có thể ngay sau đó, khi kỳ môn cách cục trải rộng ra, hắn phát giác được Chư Cắt tiểu hoa tình huống thân thể một sát na, cũng may mắn hắn không có uống nước, không phải vậy hiện tại tất cả đều đến tới tiêu tại Nhai Dư trên khuôn mặt. Chân tướng nhu lấy mặt liền. Nhưng dù vậy, Tô Mộc trong lòng hay là có vô hạn đầu đen rau muốn dục vọng. Dùng tiên tiên chi khí đến trị bệnh chi nhiễm trùng, ngươi được làm đấy a. Giờ khắc này, nguyên bản chuẩn bị nương tựa theo đại phu tầng này thân phận, đến thu hoạch một chút Chư Cắt tiểu hoa độ thiện cảm Tô Mộc, trong nháy mắt đem ý định này dập tắt. Người nào thích cắt ai cắt, hắn cũng không phải ngoại khoa đại phu. Về phần chữa thương phủ, hắn không xác định chữa thương phủ có quản hay không bệnh chi tạm thời không nói, lui mười. Không 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 bước tới nói, coi như có thể trị, làm sao chữa? Cũng không thể để bệnh chi chính mình rụt về lại đi. Cái kia không khỏi cũng quá buồn nôn. Nhìn ta làm gì chứ Cắt tiểu hoa hiếm thấy mặt mo đỏ ửng, hiển nhiên, hắn đã nhận ra kỳ môn cục mang tới biến hóa, biết được Tô Mộc có thể là biết được hắn tình huống, nghĩ tới đây, hắn dứt khoát cũng liền không còn giấu giếm, đang muốn lân cận chạy chữa một phen. Lại nghe Tô Mộc trước một bước khoát tay áo, không có gì, chỉ là nghĩ đến tiểu gia hỏa đi cầm y liề vệ, có chút bận tâm. Chư Cắt chính ta, ngươi lo lắng cái quỷ chim a? Hắn tình huống này lại không xử lý, phía sau thế nhưng là sẽ thật thêm ra một đầu đại điểu tới đó mới để cho người ta lo lắng được không? Kia cái gì, ta cùng Ngai Dư đã lâu không gặp, muốn đi ra ngoài đi một chút trước cơm tối khẳng định trở về. Tô Mộc chủ động không nhìn Chư Cắt tiểu hoa ưu ái ánh mắt, sau đó nắm Ngai Dư tay nhỏ, liền có chút đội vàng chạy ra thần hồi phủ. Chờ đến thần hầu ngoài cửa phủ, ta thế sau không có người đuổi theo, Tô Mộc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một bên vô tình lại có chút kỳ quái, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Thế nào? Không có, hay là không nói, sợ ngươi ban đêm ăn không ngon. Tô Mộc khoát tay áo, cùng bạn gái đi ra hẹn hò, làm sao có thể nói ác tâm như vậy chủ đề. Ngai Dư cũng không có truy vấn. Bất quá nàng đại khái đã đoán được, chuyện này khả năng cùng tiên sinh bụng không thoải mái có chút quan hệ. Sẽ là gì chứ? Lông mày nhỏ không tự chủ nhíu lại, để một bên Tô Mộc gặp, nhịn không được một trận buồn cười, đưa tay đi lên giúp nó vào mở, đừng suy nghĩ, không phải chuyện gì tốt, trước theo giúp ta đi một chuyến cầm y liề vệ đi. Nhìn xem tiểu gia hỏa thế nào, nói thật, nó một con chim đi loại địa phương kia, thật đúng là để cho ta có chút lo lắng. Ai Ngai Dư gật gật đầu, sau đó nhìn thấy mình bị nắm tay nhỏ, nghĩ nghĩ, khẽ nhăn một cái. Tô Mộc có chỗ phát giác, còn tưởng rằng là chính mình khí lực dùng lớn, bàn tay thoáng nới lỏng một chút, nhưng vào lúc này, Ngai Dư bàn tay nhưng lại chui trở về, năm cái xanh nhạt ngón tay, tựa như từng đầu trắng nón nà con run, tả sung hữu đột, chui vào Tô Mộc khe hở ở trong. A, Tô Mộc sửng sốt một chút, sau đó mắt nhìn bên cạnh Ngai Dư, trên mặt lần nữa giơ lên ý cười, bàn tay nắm chặt hơn chút nữa. Không bao lâu, hai người liền đến Cẩm Y Liễu vệ. Cẩm Y Liễu vệ kiến trúc, năm qua năm không có biến hóa. Liền ngay cả cửa ra vào phòng thủ tiểu kỳ quan, đều để Tô Mộc cảm thấy không gì sánh được nhìn quen mắt, giống như mỗi lần tới Cẩm Y Liễu vệ đều có thể nhìn thấy bọn hắn đứng gác. Nếu không phải Cẩm Y Liễu vệ là luân chuyển cương vị chế, lại chấp hành rất nghiêm ngặt. Hắn cao thấp phải hướng bên trên phản ứng một chút chỗ làm việc bạo lực. Tô Thiên Hộ. Tiểu kỳ quan cũng nhận ra Tô Mộc mặt, song song lên tiếng chào hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Sự nghiệp tình yêu song bội thu, Tô Thiên Hộ mỗi lần đến đây đều có thể cho bọn hắn mang đến một chút kích thích. Tô Mộc thì gật gật đầu, làm đáp lại. Liền dẫn Ngai Dư tiến vào cửa lớn, sau đó trực tiếp hướng về ti tình báo phương hướng đi đến. Rất nhanh, ti tình báo cao ốc xuất hiện ở hai người trước mắt, Tô Mộc đang muốn đi vào, đã thấy cửa lớn bỗng nhiên đẩy ra, một cái cao hơn nửa người, trắng đen xen kẽ đại điểu, tại một đám người chen chúc bên dưới đi ra. Đại điểu đi ở trước nhất, bộ dáng rất là anh võ, sau lưng thì là một đám tổng kỳ, phó bách hộ, thậm chí bách hộ, một bộ rất quen thuộc lạc bộ dáng hô, chim thiên hộ đi thong thả. Chim thiên hộ. Tô Mộc khỏe mắt có chút co lại. Con hàng này đều lăn lộn đến thiên hộ. Dắt, cầm đầu đại điểu kêu một tiếng, gật gật đầu, chấn chấn sĩ bảng đang muốn bay đi, khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, trên cánh động tác ngừng một lát, mặt chim bên trên quỷ dị lộ ra thân thiết, kích động, lệ nóng doanh tròng các loại bộ dáng. Sau đó cũng không bay. Hai đầu chân thô lớn giống chim cánh cụt một dạng tả hữu nện bước, đầu theo thân thể một tả một hữu cơ, tốc độ cực nhanh nào vào Tô Mộc trong ngực. Tốt tốt, ta đây không phải trở về thôi. Tô Mộc vỗ vỗ đầu chim, an ủi một câu. Các bạn, ta không sao, nói một chút ngươi đi, chạy thế nào Cẩm Y Liễu vệ tới, còn tưởng là chim gì thiên hộ. Dắt, vừa nhắc tới cái này, tiểu gia hỏa liền phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết, từ Tô Mộc trong ngực tránh thoát, tại nguyên chỗ dùng cánh cùng nuốt chim qua tay, có phải hay không còn muốn cặc cặc kêu lên hai tiếng, trên mặt biểu lộ cũng theo đó mà biến. Tô Mộc thì tại thỉnh thoảng gật gật đầu, một bộ đồng tình bộ dáng. Một bên, nhìn thấy một người một chim như vậy, một đám mấy hộ, tổng kỳ, cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ, chim thiên hộ bên cạnh là ai a? Không biết, cũng là chúng ta ti tình báo sao? Chưa thấy qua a. Ta liền biết một cái khác nữ chính là thần hầu phủ vô tình, nam có phải hay không là điều đến bắt chấn phủ ti có thể là nam chấn phủ ti thiên hộ đại nhân. Không có khả năng đi, ta là 2 năm trước điều tới chỗ, nửa năm trước triệu hồi tới, theo lý thuyết liền xem như rời đến mặt khác mấy chỗ thiên hộ đại nhân, ta cũng hẳn là nhìn quen mắt mới đúng vị này chưa thấy qua. Đừng đoán, đó chính là chúng ta ti tình báo, Tô Thiên Hộ, bình thường cụ cụ, bình thường đều là chấp hành một chút trường kỳ nhiệm vụ, một tháng cũng không trở lại một chuyến, các ngươi lạ lẫm cũng rất bình thường. Cuối cùng vẫn một vị tân tấn phó thiên hộ mở miệng, mới giải đáp đám người vấn đề. Thì ra là thế, vị kia từ trên địa phương triệu hồi tới bách hộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại bắt đầu hỏi thăm về tới này vị thiên hộ quá khứ. Chương 634, chim thiên hộ truyền 2, chương 634, chim thiên hộ truyền 2, phụ trách bản án, phó thiên hộ sửng sốt một chút, sau đó cũng không có dấu giếm, thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra. Bách hộ càng nghe càng là kinh hãi. Phía trên này vô luận thứ nào sự tình, đặt ở trên người hắn đều ít nhất phải 2-3 tháng thời gian, có thể vị này thiên hộ lại có thể bảo chứng một tháng một lần hiệu suất quả nhiên là khủng bố như vậy, chúng ta mẫu mực. Phó thiên hộ gặp bách hộ một bộ ước mơ bộ dáng, cũng là lao trên chắn cũng không tính dày đặc mồ hôi. Cuối cùng hồ lộ qua. Hắn nói sự tình đều là thật, có thể tần suất lại tạo giả. Không có cách nào, dù sao muốn viên thiên hộ đại nhân một tháng cũng không tới một chuyến Cẩm Y Liễu vệ sự tình, chỉ có thể đem nguyên bản 3 năm ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, kéo dài đến một tháng. Cũng may mắn Tô Thiên Hộ mặc dù hoàn thành nhiệm vụ không nhiều, có thể chất lượng đều là cực cao, coi như bị kéo dài đến một tháng, cũng sẽ không để người cảm giác có vấn đề gì. Đi, các ngươi cũng đều ai cũng bận rộn, tản đi đi. Xua tán đi mọi người vây xem, Phó Thiên Hộ cũng là lên lầu, nghĩ đến đem Tô Thiên Hộ đến tin tức, cáo chi cho Nhiếp Thiên Hộ, về phần tại sao không phải Chu Tức Chấn Phủ dùng đối phương bế quan đột phá về sau, mặc dù một lần nữa chấp trưởng lên ti tình báo công việc, nhưng lại tại trước đó không lâu, Thanh Long chỉ huy sứ truyền đến tin tức, để Chu Tức Chấn Phủ làm đi một chuyến, bây giờ còn không có trở về đâu. Theo thang máy vận chuyển, tên này Phó Thiên Hộ rất nhanh liền lên lầu. Nhiếp Tử Y xử lý xong công vụ, trong phòng lười biếng, nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân, trong nháy mắt kịp phản ứng, ngồi nghiêm chỉnh. Vào đi. Nhẹ giọng mở miệng, thanh âm xuyên thấu vết tường, truyền vào Phó Thiên Hộ trong tai. Người sau cũng là đẩy cửa vào. Có chuyện gì không? Nhiếp Tử Y thì trừng mắt lên mắt, gặp không phải Tô Mộc sau, thoáng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cũng hiểu rõ ra, nếu là Tô Mộc tên hôn đảng kia lời nói, đến nàng nơi này tuyệt đối sẽ không gõ cửa. Tô Thiên Hộ trở về. Phó Thiên Hộ cũng là đem lầu dưới sự tình kể một chút. Nhiếp Tử Y thì đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, thế nhưng là đang nghe Tô Thiên Hộ bên cạnh còn đi theo thần hầu phủ vô tình, hai người quan hệ có chút mật thiết thời điểm, sắc mặt lại bình thản xuống tới. Đi, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Là. Phó Thiên Hộ mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lui ra ngoài. Đợi đến Phó Thiên Hộ sau khi rời đi, Nhiếp Tử Y Lìa lúc này mới đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, từ thượng khán xuống dưới. Nhìn thấy trong sân hai người một chim, trong lòng cũng là không nói ra được tư vị, cuối cùng dứt khoát mắt không thấy tâm không tiền, thử nhẹ một tiếng, đóng cửa sổ lại. Trong sân, Tô Mộc cũng không có ý thức được trên lầu xảy ra chuyện gì, tại nghe xong tiểu gia hỏa thổ lộ hết sau, trên mặt như có điều suy nghĩ thần sắc đi qua. Chuyện đã xảy ra kỳ thật cùng đại lang nói không có gì sai biệt. Chính là tiểu gia hỏa muốn tự lực cánh sinh mua rượu uống, tại y quán lại không có phát huy không gian, vừa vặn liền bị đến đây y quán tìm Thẩm Bích Quân chơi săn tìm ngôi sao Nhiếp Tử Y Y khai quật, lấy Cẩm Y Y vệ nhân thủ không đủ làm lý do, mang đi đối phương. sau đó chính là vất vả lao động bắt đầu. Ban đầu, Nhất Tử Y Y cũng thật không có dự định để tiểu gia hỏa là Cẩm Y Y vệ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, chỉ là nhìn đối phương đáng yêu thêm đáng thương, liền chuẩn bị cho đối phương cái chức quan nhàn tản, quan to lộc hậu không quá hiện thực, mua chút rượu khi bổng lộc vẫn là có thể. Chỉ bất quá tiểu gia hỏa xác thực nhàn lâu, thật vất vả có chút việc có thể giết thời gian, lại có thể có rượu uống, gọi là một cái nhiệt tình. Đằng sau ti tình báo tiểu viện, thường thường liền sẽ trên trời rơi xuống công lao. Không phải Thái Hành Sơn giặc cướp, chính là cái nào dâm tặc, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiên thiên cảnh cao thủ, bị bẻ gãy tứ chi, nhét vào trong sân. Mới đầu còn có người tưởng rằng đụng đại vận, muốn qua nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng lại bị ngăn lại, ngay từ đầu còn có người nói hết lời, có thể thấy được tiểu gia hỏa không biết điều, liền cũng lên đánh ý nghĩ. Một con chim có thể lợi hại đi nơi nào? Ý nghĩ này chỉ tồn tại không lâu, tại nhìn thấy tiểu gia hỏa một cánh đem một vị ngày kia viên mãn võ giả đánh thành sau khi trọng thương, liền từ trong trái tim tất cả mọi người biến mất. Lần này tất cả mọi người minh bạch, nào có cái gì trên trời rơi xuống công lao, tất cả đều là vị này chim đại hiệp bắt trở lại. Mà đang làm minh bạch chim đại hiệp tố cầu sau, ti tình báo bên trong cũng dần dần nhấc lên một cỗ dùng rượu đổi công vân dậy sóng. Cũng may mắn trong Cẩm Y vệ bộ tấn thăng, đồng dạng có cảnh giới hạn chế, không cần lo lắng có ít người lực không kịp đi, phản thụ nó hại. Cho nên cái này một quy tắc ngầm, liền bị ngầm cho phép xuống tới. Bất quá cũng không có vang dội bao lâu, Chu Tước chấn phủ sử xuất đóng, đang nghe trong Cẩm Y vệ có người mua bán công lao, hay là đem nó mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ xuống tới. Cứ việc cũng không liên quan đến tiền tài giao dịch, nhưng cứ thế mãi, kiểu gì cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Những người khác gặp chấn phủ sứ ra mặt, tự nhiên không dám không nghe theo. Có thể tiểu gia hỏa lại không phải lấy, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, động vật ý nghĩ so với người muốn đơn giản nhiều, ngươi không để cho nó uống rượu, nó liền không để cho ngươi thở đương nhiên, có Tô Mộc dạy bảo, tiểu gia hỏa cũng không trở thành thật hạ tử thủ, cuối cùng khẳng định là có thể cứu về tới trình độ. Chu Tước chấn phủ làm cũng ngoài ý muốn như thế một cái tiểu gia hỏa vậy mà có thể bắt trở về những cái này hung danh ở bên ngoài ác đồ, lại được biết là Tô Mộc thuần hóa đại điểu, cũng tất chút hiếu kỳ. Kết quả là, một người một chim thuận tiện giống như cây kim so với con dâu, tại ti tình báo quảng trường nộp lên tay. Cũng chính là trận chiến kia, vang dội chim thiên hộ danh hảo. Chu Tước chấn phủ làm kinh ngạc phát hiện, nếu không phải là mình cảnh giới có đột phá, tại tiểu gia hỏa này lăng lệ thế công bên dưới, khả năng đều sống không qua 15 chiêu. Liền xem như đột phá đến tông sư trung kỳ, cũng bất quá miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái thế lực ngang nhau. Cuối cùng vẫn Thanh Long chỉ huy sứ ra mặt điều đình, khi biết tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này biểu hiện cùng tố cầu sau, cười ha ha một tiếng, liền cho đối phương phong cái chim thiên hộ tên tuổi. Đồng Lộc cùng Nhiếp Tử Y ý nghĩ không có sai biệt, không phải muốn uống rượu thôi, vậy liền cho ngươi rượu khi bổng lộc. Về phần công vân, đồng dạng có thể tại trong Cẩm Y vệ đổi thành rượu. Mà lại đồng dạng công vân, từ Cẩm Y liễu vệ trên quan trường đổi lấy rượu, so từ trong tay những người khác đổi lấy rượu còn tốt hơn, còn nhiều hơn. Tiểu gia hỏa một viên trẻ sơ sinh chính tâm, đơn giản bàn bạc một chút, liền biết Thanh Long chỉ huy sứ bên này mua bán càng có lợi, quả quyết đáp ứng xuống. Lại sau đó, tiểu gia hỏa thường ngày liền đơn giản nhiều. Bắt trộm, đổi rượu, uống rượu, lại bắt trộm tuần hoàn qua lại phía dưới, nam chấn phủ ti phụ trách đăng ký công vân người kinh ngạc phát hiện, ti tình báo một tháng này bắt trộm tích hiệu, lại muốn so chuyên môn phụ trách bắt tặc bắt chấn phủ ti cao hơn không ít. Chim thiên hộ đại danh cũng liền truyền ra, tùy tùng cũng dần dần nhiều hơn. Thế là liền có vừa rồi một màn kia. Chương 635, pháp lý cùng nhân tình, 1, chương 635, pháp lý cùng nhân tình, 1, nghe xong chim thiên hộ truyền, Tô Mộc nội tâm làm một bước. Là Mao Tha có một loại tiểu gia hỏa một tháng qua kinh lịch, so với hắn còn muốn muôn màu muôn vẻ cảm giác. Là ảo giác sao? Các bạn, tiểu gia hỏa kể xong cố sự, vừa đáng thương hề hề kêu hai tiếng, muốn để Tô Mộc dẫn nó đi, một lần nữa vượt qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thần tiên thời gian. Về phần tại sao chính mình cũng nói, đến một lần nó là chim, cùng Tô Mộc bên ngoài người giao lưu có chứng ngại. Thứ yếu cũng là nó bị thổi phồng quá cao, hiện tại có chút thân bất do kỷ. Nói cho cùng, hay là lòng hư vinh quấy phá. Tô Mộc thấy thế, thở dài, ngươi dạng này ta cũng rất khó xử lý à, dù sao cũng là Thanh Long chỉ huy sứ quyết định, ta một cái nho nhỏ thiên hộ làm sao có thể thay đổi được. Liên tiếp chính là chút khó hiểu nói, cái gì thấp cổ bé họng cái gì chính mình là cái trên danh nghĩa thiên hộ, không có thực quyền. Dắt, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Mộc phảng phất gặp được tiểu gia hỏa khỏe mắt có nước trứng trắng một dạng nước mắt, để cho người ta nhìn có chút không đành lòng. Như vậy đi, chờ ta làm tới chỉ huy sứ không, dù là chỉ là chấn phủ sứ, ta liền giúp ngươi đi nói một chút đạo lý đối nhân xử thế, đây chính là thế giới nhân loại, ngươi không hiểu. Tô Mộc tiện tay vẽ ra tầm ánh, về phần thăng nhiệm chấn phủ sứ. Hiện nay ba vị chấn phủ sứ làm rất tốt, nào có hắn thăng chức không gian. Bất quá tiểu gia hỏa hiển nhiên không hiểu thế giới loài người âm u, dưới cái nhìn của nó, kia cái gì Chu Tước chấn phủ sứ nhiều nhất cũng liền cùng nó tương xứng, nhà mình chủ nhân lợi hại như vậy, làm cái chỉ huy sứ đều dư xài. Chính mình giải thoát ngày, nghĩ đến cũng kế ngày nhưng đợi. Nếu dạng này, vậy mình liền nhiều vất vả một đoạn thời gian, đem Cẩm Y Liễu vệ khố phòng một điểm cuối cùng rượu đổi đi ra không sai, tiểu gia hỏa muốn thoát ly khổ hải nguyên nhân, là Cẩm Y Liễu vệ không cách nào lại thỏa mãn nhu cầu của nó. Không có cách nào, thu nhập cùng chi tiêu căn bản không ngang nhau. Người khác làm sao kiếm lời công vân? Chứ ngày qua ngày tận trung cương vị công tác, chính là tốn hao đi thiếu phỉ, hoàn thành nhiệm vụ. Nguy hiểm hệ số cao không nói, thời gian hao phí còn lâu. Tiểu gia hỏa liền không có những lo lắng này, một đôi cánh có thể xương tông võ thế giới mây trình bạn giảm bằng, lại thêm có Tô Mộc cung cấp pháp khí, tiến bộ trộm cấp như vào chỗ không người, bắt trộm khấu như lấy đồ trong túi, hiệu suất đừng đề cập cao biết bao nhiêu. Lại thêm tiểu gia hỏa tiến Cẩm Y Liễu vệ chính là vì uống rượu, đổi lên rượu đến không có chút nào đau lòng Công Hân. Nhiều ngày như vậy xuống tới, trong Cẩm Y vệ cất vào hầm rượu ngon đều bị nó đổi cái 7-8 phần. Nói câu không khách khí, hiện nay trong Cẩm Y vệ rượu ngon số lượng còn chưa nhất định có tiểu gia hỏa phệ trong túi chứa rượu 1/10 nhiều đây. Các bạn đang nghe nhà mình chủ nhân vẽ đến bánh sau, tiểu gia hỏa lại kêu hai tiếng, ra hiệu chính mình muốn đi. Dường như có hy vọng, tiểu gia hỏa một đôi cánh vô đến cũng càng khởi kình. Chỉ là trong chớp mắt liền đến chân trời. Tốc độ đúng là không thể so với phi kiếm kém bao nhiêu, càng mấu chốt một chút chính là tiểu gia hỏa thân hình rộng thùng thình, cánh triển khai chừng một trượng, nhưng từ cất cánh đến đi xa, đúng là không có phát ra một chút thanh âm. Cái này nếu là thay cái ngộ tính cao một chút, một bộ tuyệt học thân pháp cứ như vậy đi ra rồi hả? Tô Mộc nhịn không được cảm khái nói. Nhìn nhiều như vậy thế giới này đạo gia điển tịch, hắn cũng hiểu biết một chút danh nhân truyện ký, cũng tỉ như đạo gia trang tử, chỉ là làm giấc mộng thấy chính mình biến thành hồ điệp, tỉnh lại liền sáng chế ra một môn tên là hóa bướm chi thuật vô song đạo thuật. Nghe nói có thể để người ta thông qua mộng cảnh tiến vào một cái khác thế giới chân thật. Rất không may chính là, môn này đạo thuật sớm mấy trăm năm liền thất truyền. Bất quá Tô Mộc cũng không có gì có thể tiếp, hắn cũng chỉ là nhìn thấy tiểu gia hỏa phi hành bộ dáng, mới tự dưng liên tưởng đến cái này một thì tiểu cố sự thôi. Đem phức tạp suy nghĩ từ trong đầu bài trừ, Tô Mộc nắm sần núi giơ tay, chuẩn bị lên lầu cùng Nhiếp Tử Y để chào hỏi. Dù sao đối phương giúp mình chiếu cố lâu như vậy tiểu gia hỏa, làm sao đều muốn cảm tạ một phen. Vô tình lại giống như là nghĩ tới điều gì, chủ động đưa tay tránh thoát ra, chợt đón nhận Tô Mộc ánh mắt nghi hoặc, khẽ cười nói, "Ti tình báo cáo, ta liền không đi lên." Tô Mộc nghe nói như thế, vốn muốn nói thứ gì, nhưng nghĩ đến chính mình không quan tâm những này còn con vấn, có thể không tình dù sao cũng là người bên trong thể chế, tiến vào Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ còn miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng nếu là tại tiến vào Ti tình báo cáo, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc một chút phiền toái. Nghĩ tới đây, Tô Mộc cũng liền gật gật đầu, "Vậy ta đi nhanh về nhanh, cũng không cần vội vã như vậy." Vô tình cười cười, sau đó liền tại trong sân trong lương đình nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn Tô Mộc tiến vào Ti tình báo cáo. Từ gian giáo bên trên đi xuống, Tô Mộc xe nhẹ đường quen đi tới Nhiếp Tử Y cửa phòng làm việc trước, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Bất quá cửa lớn vừa két một tiếng bị đẩy ra, Tô Mộc trước mặt liền vang lên một tràng tiếng xé gió, còn chưa chờ định thần nhìn lại, Tô Mộc thân thể đã làm ra phản ứng, một đoàn thanh khí từ ống tay áo tuôn ra, ngăn tại Tô Mộc trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm đột nhiên biến mất, thanh khí tối lui, chạm mặt tới sắc bén đã biến mất không còn tăm tích, ngược lại là Tô Mộc trong tay nhiều hơn vài thanh phi đao. "Uy uy uy, không đến mức đi, nói thế nào đều là Cẩm Y Liễu vệ, gặp mặt chính là sát chiêu a." Tô Mộc thanh âm có chút bất đắc dĩ, trong tay phi đao tiện tay ném ra ngoài, ở giữa không trung chậm rãi xẹt qua mấy đạo đường vòng cung, cuối cùng vững vàng rơi vào Nhiếp Tử Y trước mặt trên mặt bàn. Nhiếp Tử Y từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu, chuyên tâm xử lý trước mắt văn kiện. Nghe được Tô Mộc lời nói, mới ngẩng đầu, liếc mắt nói ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tô Thiên Hộ à, thật sự là mấy hôm không gặp. Ha ha, ra ngoài thi hành cái nhiệm vụ, trên đường hao phí chút thời gian. Tô Mộc cười ha hả, không có ý định bại lộ chuyện của hoàng thượng, sau đó tùy ý ngồi ở một bên trên ghế dựa. Ha ha. Nhiếp Tử Y thì hiển nhiên sẽ không tin vào Tô Mộc chuyện ma quỷ, nói đi, lần này tìm ta lại có chuyện gì? Có thể có chuyện gì, chủ yếu là nghe nói tiểu gia hỏa được đưa tới Cẩm Y Liễu vệ tới, không yên lòng tới xem một chút, mặt khác chính là lần này từ Tây vực mang về một chút đặc sản, cho ngươi đưa một chút tới. Tô Mộc nói, từ bên hông lấy ra một cái đặc chế phệ túi, trừ cơ sở nhất chữ vật công năng bên ngoài, trên đó còn điêu khắc tụ linh phủ cùng hàn băng phủ, để phòng ngừa đồ vật bên trong sẽ không hư rơi. Đi ta đã biết. Nhiếp Tử Y thì phản ứng không lạnh không nhạt. Để Tô Mộc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, còn không đợi nói cái gì, gặp hắn không đi, Nhiếp Tử Y liền ngẩng đầu, khóe miệng giơ lên, làm sao, đây là muốn lưu lại giúp ta làm việc công. Ta chợt nhớ tới còn có việc, liền đi trước. Tô Mộc khuôn mặt nghiêm một chút, không biết còn tưởng rằng sau đó phải đi ám sát Mông Nguyên Hoàng đế đâu. Nói xong, liền như một làn khói chạy. Nhiếp Tử Y thì gặp, cũng là khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý, chợt cũng không giả vờ giả vịt, trực tiếp đứng dậy, đi đến Tô Mộc vừa rồi tọa hạ vị trí, nhặt lên phệ túi nhìn một chút. Chương 635, pháp lý cùng nhân tình, 2, chương 635, pháp lý cùng nhân tình, 2, tại nhìn thấy bên trong trừ núi nhỏ một dạng thịt dê bò bên ngoài, còn có một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành kỳ dị ngọc bội, trong lòng vui mừng. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Nói xong, nàng liền đem ngọc bội lấy ra ngoài, treo ở bên hông. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Mộc lại đi mà quay lại, đem cửa lớn tiên mở một cái khe hở, đúng rồi, quên nói, ngươi vừa rồi công văn cầm ngược. Nhiếp Tử Y Điệp, lăn a. Tại một trận tiếng gầm gừ bên trong, Tô Mộc nện bước nhẹ nhõm bước chân đi xuống lầu. Quả nhiên, đây mới là hắn nhận biết Nhiếp Tử Y Điệp lúc trước cái kia tuyệt đối là ở văn phòng đợi choáng váng. Cùng lúc đó, Cẩm Y Điệp vệ bắt chấn phủ ti chính đường. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, ba người ngồi xếp bằng, trước mặt trên bàn bông là bị mở ra túi giấy, trên đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy dùng si bị kín lạc ấn, trên đó viết tuyệt mật hai chữ. Bên trong tình báo, ba người đều đã xem hết, sắc mặt rất là ngưng trọng. Mà trong căn phòng không khí, tựa như ba người bọn họ sắc mặt một dạng, ngưng trọng phảng phất để cho người ta không kịp thở khí. Đúng lúc này, liền thính phòng ngoài cửa két một tiếng, đại môn bị đẩy ra, Huyền Võ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến, "Đại ca, tìm ta có chuyện gì không?" Huyền Võ mới vừa vào cửa, đồng dạng cảm thấy trong căn phòng bầu không khí có chút không đúng, nhất là nhìn thấy Bạch Hổ cùng Chu Tức cũng tại, càng thêm nghi ngờ. "Ân." Thanh Long khẽ bước cằm, sau đó ra hiệu Bạch Hổ đi qua đem cửa đóng. Bạch Hổ gật gật đầu, đứng dậy đồng thời, còn từ ống tay áo lấy ra một đạo phù lục. Sau đó tại Huyền Võ càng thêm trong ánh mắt nghi hoặc, đem cửa lớn đóng lại, lại đem phù lục dán tại khe cửa bên trên, lại lấy bản thân chân khí kích hoạt. Đại ca, đến tột cùng là chuyện gì? Huyền Võ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Bạch Hổ sử dụng phụ lục, hắn thân là trấn phụ sứ, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, chính là có thể ngăn cách thanh âm phụ lục. Nơi này có phần hồ sơ, xem một chút đi. Thanh Long không nói thêm gì, chỉ là đem trước mặt hồ sơ đưa tới. Huyền Võ tiếp nhận về sau, đầu tiên là mắt nhìn vào ngoài, túi giấy rất là cổ xưa, xem xét chính là có tuổi rồi, mà si bên trên tuyệt mật hai chữ, càng là tượng trưng cho phần này hồ sơ, cho dù là trong cẩm ý vệ, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể xem. Đến tột cùng là chuyện gì? Mang theo nghi hoặc, Huyền Võ đem bên trong giấy viết thư lấy ra ngoài. Chỉ là lần đầu tiên, hắn cũng cảm giác giống như thiên lôi từ đỉnh đầu đánh xuống, đó là hắn cùng Đông Hán cấu kết chứng cứ. Đại ca, ta Huyền Võ ngẩng đầu, muốn nói cái gì? Còn không đợi nói xong, liền gặp Thanh Long khoát tay áo, xem hết lại nói. Là. Huyền Võ cũng ý thức được không ổn, nhưng cũng không nói cái gì, hít sâu một hơi, tiếp tục xem xuống dưới. Tiếp xuống hai trang giấy viết thư, đều là hắn cấu kết Đông Hán chứng cứ, trong đó thậm chí ngay cả tổn hại cẩm y để vệ lợi ích sự tình, đều bị ghi chép. Phần này chứng cứ, chính là lúc trước Tô Tỉnh dùng để uy hiếp hắn một phần kia. Không nghĩ tới vậy mà tại Thanh Long trong tay sao? Huyền Võ không khỏi mặt lộ đắng chát. Tiếp tục xem xuống dưới, sự tình phía sau cũng không phải là Tô Tỉnh một cái nho nhỏ bách hộ có thể tiếp xúc đến sự tình, mà là Chu Tức những năm này căn cứ vào Tô Tỉnh cung cấp tình báo, tự hành điều tra kết quả. Trên đó từng cọc từng kiện, đơn lấy ra, đối với Huyền Võ mà nói đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Có thể hội tụ vào một chỗ liền đem Huyền Võ nhất lô đến cùng đều là không có vấn đề gì cả. Xem hết, gặp Huyền Võ đem hồ sơ buông xuống, Thanh Long lên tiếng hỏi thăm. "Ân." Huyền Võ gật gật đầu, cũng không có muốn giải thích cái gì. Cái kia nhìn nhìn lại cái này, Thanh Long nói, lại từ trong cửa tay áo lấy ra một phần chưa hủy đi phong tình báo, đưa tới, trong này nội dung, ngay cả Chu Tức Bạch Hổ đều không có gặp qua. Hai người cũng là đè xuống hiếu kỳ, ánh mắt lại rơi vào Huyền Võ trên thân. Huyền Võ thì không có ngoài ý muốn, vừa rồi trên hồ sơ, kỹ càng ghi chép hắn cùng Đông Hán người liên lạc thủ đoạn. Nghĩ đến phía trên này tình báo, chính là hắn lộ ra Tô Mục hành tung sự tình hắn hiện tại là nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa, dù sao đều là một lột đến cùng sai lầm, nhiều một kiện thiếu một kiện lại có thể thế nào. Có thể ngay sau đó, khi hắn mở ra phong thư, nhìn thấy phía trên nội dung sau, hắn phát hiện chính mình sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Không, điều đó không có khả năng, vì cái gì Tô Mục sẽ cùng hoàng thượng một đường đồng hành hoàng thượng. Bạch Hổ nghe sững sờ, Chu Tước lông mày thì khóa chặt đứng lên. Hắn có thể chấp trưởng ti tình báo, bản thân liền là tâm tư cẩn thận người, khi nhìn đến phong thư thời điểm, hắn liền đại khái đoán được Huyền Võ khả năng lại cùng những người kia cấu kết với. Thật không nghĩ đến chuyện này lại còn cùng hoàng thượng có quan. Một bên khác, Huyền Võ mặc dù thất thố, nhưng lại vẫn ôm lấy một tia hy vọng, đem nội dung trong thư nhìn xuống. Có thể càng xem hắn càng là kinh hãi, cuối cùng dứt khoát lòng như cho nguội, trong tay giấy viết thư trở xuống. Bạch Hổ đã sớm đã đợi không kịp, thấy thế bàn tay thành chảo, lòng bàn tay một cỗ hấp lực truyền ra, muốn đem giấy viết thư hút tới. Có thể Chu Tức động tác trước hắn một bước, thông sư trung kỳ cảnh giới cũng vượt qua hắn, không có chút nào ngoài ý muốn, giấy viết thư rơi vào trong tay của hắn. Tại Bạch Hổ đội vàng trong ánh mắt, Chu Tước không coi ai ra gì nhìn lại, vừa nhìn một chút, hắn liền phân tâm nhị dụng, duỗi tay ra, liền đập vào thăm dò muốn nhìn trong lòng nội dung Bạch Hổ trên đầu. Ai u? Bạch Hổ kêu đau một tiếng, ánh mắt càng thêm u oán. Hắn mặc dù so Chu Tước lớn tuổi, có thể bởi vì hắn đầu góc tương đối dừa, cho nên tại trong bốn người, chỉ là cái trên danh nghĩa nhị ca, ngày bình thường không ít thụ Chu Tước trêu cợt. Chu Tước nhưng không có đi để ý tới hắn, chuyên tâm nhìn lên trước mặt giấy viết thư. Cuối cùng thở dài một hơi, nên ta xem. Gặp Chu Tước xem hết giấy viết thư, Bạch Hổ cũng gấp khó dằn nổi như muốn nắm trong tay. Nhưng lần này Chu Tước vẫn không có để hắn toàn nguyện, trong lòng bàn tay cực nóng nội lực thúc giục, giấy viết thư lập tức hóa thành cho tàn. Ngươi Chu Tước, đừng tưởng rằng đột phá ta liền không thể đánh ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, chúng ta liền diễn võ trường gặp. Bạch Hổ tính tình nóng nảy đi lên, cũng là uy hiếp đứng lên. Thanh Long thấy thế, bất đắc dĩ mở miệng, đừng làm rộn. Nghe tiếng, Bạch Hổ lập tức không nói, nhưng một đôi mắt còn gắt gao trừng mắt Chu Tước. Chu Tước thì không để ý đến, ánh mắt từ một bộ thất thần lạc phách bộ dáng Huyền Võ trên thân lướt qua, cuối cùng rơi vào Thanh Long trên thân. Đại ca trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Thanh Long quát tay, ngắt lời hắn. Chu Tước nghe vậy, trầm mặt thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Tại tình, Tô Mộc xâm nhập Nhữ Dương Vương phủ đem hắn cứu được trở về, có ân cứu mạng. Về lý, chuyện này bản thân liền là Huyền Võ vấn đề, lẽ ra theo nếp phán quyết. Có thể hắn bốn người dù sao từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, lại cùng nhau dốc sức làm, mấy chục năm giao tình, để hắn không cách nào làm ra công bằng bình phán. Thấy thế, Thanh Long lần nữa thở dài, biết sự tình phát triển đến trình độ này, đã không cách nào lành, chẳng qua nếu như có thể, hắn hay là muốn cho Huyền Võ lưu lại sau cùng thể diện. Chuyên mệnh lệnh của ta chương 636, truy mệnh cũng có mùa xuân, 1, chương 636, truy mệnh cũng có mùa xuân, 1, truy mệnh bận rộn một ngày, trở lại thần hồi phủ, chuẩn bị trước cùng tiền sinh hồi báo một chút nhiệm vụ, sau đó trở về phòng uống hai miệng, khao một chút chính mình. Về phần cơm tối hắn đã ở bên ngoài nếm qua. Không có cách nào, ai bảo ra các tiên sinh hai ngày này dạ dày không tốt, ngự y nói, không thể ăn cay độc đầy mỡ đồ ăn, liên đối bọn hắn vì chiếu cô tiên sinh cảm thụ, cũng đều đi theo ăn lên lá rau. Thời gian này, người khác có lẽ còn có thể chịu đựng, nhưng hắn lại là cái giới không được ăn uống chi dục tục nhân. Cho nên liền muốn đi ra cái này điều hòa biện pháp. Đã chiếu cô đến tiên sinh cảm thụ, lại không đến mức bạc đái bụng của mình. Nhưng mà, hắn vừa mới tiến đại sảnh, nhìn thấy một màn trước mắt, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Không phải, nồi lẩu làm sao dựng lên tới? Không phải nói tiên sinh mấy ngày nay bụng không thoải mái, cơ tối đều đổi thành cháo loang thức nhắm sao? Mà lại, cái kia từng bàn bông tuyết thịt châu lại là náo loại nào? Truy Mệnh cũng làm đến qua thấy qua người, liếc mắt một cái liền nhận ra vậy tuyệt đối không phải Trung Nguyên châu cày, mà là Tây vực thượng đẳng cỏ tự châu. Truy Mệnh đại ca ngươi ai tới rồi? Đinh Dương gặp Truy Mệnh trở về, cười lên tiếng chào hỏi. "Ân, những này thịt châu." Vâng, Truy Mệnh gật gật đầu, nhìn xem trước mặt thịt châu, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn cái gọi là không bạc đãi bụng, kỳ thật cũng chính là ở bên ngoài nhà hàng tùy tiện điểm mấy cái món thịt, đầu bếp trình độ tạm thời không nói, chỉ là nguyên liệu nấu ăn liền bị bãi ra không biết bao nhiêu con phố. Hết lần này tới lần khác hắn bởi vì vài ngày không có gặp Du Tinh, một mạch ăn xong mấy đại chén cơm. Hiện tại thật có điểm khóc không ra nước mắt. "À, là Tô đại ca trở về, đây đều là hắn từ Tây vực mang về thượng đẳng thịt châu, hôm nay Truy Mệnh đại ca có thể ăn đã nghiền." Đinh Dương vừa cười vừa nói. Nàng thế nhưng là còn nhớ rõ, lần trước tiên sinh mừng thọ thời điểm, tiểu nương đưa tới thượng đẳng thịt châu, kết quả bởi vì phân lượng không đủ, mỗi người chỉ phân đến một chút, Truy Mệnh hô không đủ ăn chẳng cảnh. Truy Mệnh, càng hỏng bét tâm làm sao phá? "Tốt, kia cái gì, ta chợt nhớ tới còn có chút việc, phải đi ra ngoài một chuyến." Truy Mệnh quyết định thừa dịp cơm tối còn chưa bắt đầu, đi ra ngoài trước vòng quanh kinh thành chạy hai vòng, tiêu cơm một chút, liền tùy tiện tìm cái lý do, chuẩn bị rời đi. Đinh Dương bên này cũng nhìn ra Truy Mệnh trên mặt quẫn sắc, nghĩ đến đối phương khả năng đã ở bên ngoài đến qua. Chính an ủi đối phương nói Tô đại ca lần này mang tới thịt châu rất nhiều, một hai bỗng nhiên căn bản ăn không hết. Có thể Truy Mệnh tốc độ ở đâu là hắn một tiểu nha đầu có thể kịp phản ứng. Đinh Dương bên này trong miệng vừa tung ra một chữ đến, Truy Mệnh vừa rồi đứng đấy vị trí, cũng chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. "Ú a, hơi thương kinh công gần nhất gặp trưởng a." Gia Cát Tiên Sinh khỏe miệng ngậm lấy cười, nhìn xem Truy Mệnh trốn xa thân ảnh, tâm tình trong nháy mắt liền tốt rất nhiều. Truy Mệnh vừa đi không lâu, Tô Một cũng mang theo Nhai Dư gia cẩm y liễu vệ, hướng phía thần hầu phủ đi, chủ yếu là hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chính mình cho ra các tiên sinh vệ túi có vẻ như còn không có thăng cấp, chỉ có thể cất giữ đồ ăn, nhưng không có giữ tươi tác dụng. Liên hiện tại cái này đã tiết trời ấm lại nhiệt độ không khí, không có hầm băng lời nói, thịt châu thả vượt qua một ngày liền không mới mẻ. Cho nên xuất phát từ hiếu tâm, Tô Một quả quyết không chối từ vất vả, đem đầu tay một cái vệ túi thăng cấp một chút, sau đó lại mười phần hào phóng đem chính mình từ Tây vực mang về thịt châu, cất giữ đi vào một phần ba. Nhiều như vậy nói, hẳn là có thể để ra các tiên sinh ăn vào bệnh trị phát tác đi. Tô Một thầm nghĩ lấy, khoe miệng ngậm lấy cười. Một bên Ngai Dư gặp Tô Một cười, dường như đoán được ý nghĩ của đối phương, cũng cười theo. Hai người cứ như vậy, bộ pháp như tâm tình bình thường nhẹ nhàng về tới thần hồi phủ. Vừa tới cửa ra vào, không đợi vào cửa, hai người liền nhìn thấy Truy Mệnh cả người mồ hôi, từ một bên khác đi trở về. "Thôi Minh, ngươi đây là để Hàm Hàm cho đuổi?" Tô Một có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngai Dư cũng không có cái gì phong phạm thuộc nữ, nhưng vì chiếu cô Truy Mệnh cảm xúc, hay là che lên miệng, tận lực không cười lên tiếng đến. Truy Mệnh thì ưu đoán nhìn xem Tô Một, không có gì, gần nhất khinh công lại có đột phá, muốn hoạt động một chút gân cốt. Hắn cuối cùng vẫn là không cách nào tại thịt châu trong chuyện này đoán trách Tô Mục. Mọi thứ đều muốn giảng đạo lý, người ta hảo ý đưa thì tới, nếu là hắn lại đi bởi vì chuyện này đoán trách hắn, đó còn là người thôi. Bất quá thịt chuyện này không có cách nào, hắn hoàn toàn có thể từ phương hướng khác tìm đột phá khẩu. Nhất là tiểu gia hỏa góc độ. Nghĩ tới đây, Truy Mệnh liền lặng lẽ cười đứng lên, đi lên trước liền muốn thông đồng Tô Mục bà bay. Ngai Dư bản muốn cho một chút, có thể Tô Mục lại méo méo bàn tay nhỏ của nàng, sau đó nhìn xem Truy Mệnh, một mặt ghét bỏ nói thôi mình, có chuyện gì, ngươi hay là đứng ở chỗ này nói đi, hương vị có chút lớn. Nói, Tô Một còn phẩy phẩy cái mũi. Truy Mệnh tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, thấy đối phương cái kia ghét bỏ ánh mắt, đành phải để xuống. Bất quá hắn cũng minh bạch, Tô Một đây là đang nói đùa. Lúc này cũng liền không có xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, đang muốn nói cái gì, có thể nói còn không có lối ra, liền gặp Tô Một đưa qua một cái tạo hình mới lạ hồ lô rượu. Đây là? Truy Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Ta thế nhưng là nghe nói, Thôi Minh chân tàng rượu ngon hơn phân nửa đều tiến vào tiểu gia hỏa bụng, hồ lô này liền xem như là cảm tạ Thôi Minh trong khoảng thời gian này chiếu cố. Nói xong, Tô Mục lại đem hồ lô thao tác phương pháp cáo chi cho Truy Mệnh. Nói là mới lạ hồ lô rượu, kỳ thật không có gì kỹ thuật hàm lượng, chẳng qua là cho vệ túi đổi một cái ngoại hình thôi. Cái này nhiều không có ý tứ a. Truy Mệnh nghe được vệ túi dung lượng cùng cái kia có thể đủ đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm sinh cơ, cũng giao phó tại tiểu dịch ở trong năng lực, trong nháy mắt liền cười nở hoa. "Thu cất đi, bên trong còn có ta từ Tây vực mang về đặc sắc rượu nho, hẳn là cho đủ thôi Minh uống một đoạn thời gian." Nghe nói như thế, nguyên bản còn muốn khách sáo đôi câu Truy Mệnh, trong nháy mắt không có hứng thú, có chút không kịp chờ đợi nổ đi miệng hồ lô. Con mắt nhìn xem bên trong như hải dương bình thường, giống như không nhìn thấy cuối cùng, hồng ngọc bình thường tự dịch. Trong miệng liền không nhịn được bài tiết nước bọt. "Hay là Tô huynh đệ ngươi bạn chí cốt, đi hai người các ngươi tiếp tục, ta đi trước tắm rửa." Truy Mệnh nói, vẫn còn so sánh với hai cái để Nhai Dư gặp cũng có chút đỏ mặt thủ thế, sau đó mang theo hồ lô rượu liền chạy mở. Nên nói không nói, tất cả mọi thứ tại vừa cầm tới tay thời điểm, đều là yêu nhất tiếp. Tựa như là Truy Mệnh, vừa chạy một thân mồ hôi, hiện nay cầm hồ lô rượu đều cẩn thận, sợ mình mồ hôi điếm ố hồ lô rượu thuần khiết. Tô Mộc gặp một màn này, chỉ là có chút buồn cười lắc đầu. Cùng Ngai Dư cùng một chỗ tiến vào thần hội phủ, Đại Lang Đinh Đương mấy người cũng chuẩn bị xong chờ một lúc xuyến nổi lẩu rau xanh, đồ chấm, chỉ đợi Linh Nhi cùng Đại Dũng từ kiểu nương nơi đó trở về, liền có thể ăn cơm. Về tới thần hội phủ, ngay trước nhiều như vậy người quen mặt, Ngai Dư cũng không tiện lại nắm Tô một tay, lưu luyến không rời rút ra sau, liền đi tìm Tiểu Phi nói chuyện phiếm đi. Chương 636, Truy Mệnh cũng có mùa xuân, 2, chương 636, Truy Mệnh cũng có mùa xuân, 2, Tô Tô Mục thì là tìm được Chư Cắt Thần Hầu, một mặt là đem phệ túi đưa ra ngoài, một phương diện khác thì là hỏi thăm một chút lão Bạch sự tình. Chư Cắt Tiểu Hoa gặp được phệ túi, mặc dù biết rõ Tô Mục không có hảo ý, có thể bảo bối đưa tới cửa, cũng không thể không thu đi. Trước kia còn tốt, nhưng bây giờ phòng bếp còn có nhiều như vậy thượng đẳng châu, nếu là thả hỏng, vậy nhưng so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Cho nên Chư Cắt Tiểu Hoa cũng chỉ có thể đau nhức cũng khoái hoạt lấy, sau đó nghe được Tô Mục hỏi thăm Bạch Triển Đường sự tình, lúc này mới rời đi tâm tư, vuốt vuốt chính mình bánh quay trẹo dâu ria, nói ngươi cũng biết, Lục Phiến Môn sự tình, lão phu rất ít đi nghe ngóng, cũng là vì tránh hiểm nghi nghe nói như thế, Tô Mục trực tiếp liếc mắt. Lời này người khác nói hắn tin, từ Chư Cắt Tiểu Hoa trong miệng xuất hiện, hắn là một cái dấu chấm câu đều không mang theo tin, cái này lão ngạnh tệ hơn phân nửa là kìm nén cái gì hồng đâu. Là thật. Chư Cắt chính ta cũng bất đắc dĩ, hắn lời này không có vài câu nói thật, tốt như vậy không dễ dàng nói một câu còn không người tin đâu. Thật. Tô Mục thấy đối phương thần sắc không giống giả mạo, cũng tới hào hứng. Chẳng lẽ lại Chư Cắt Tiểu Hoa rốt cục khai thiếu, đi đem bắt thần đập một trận. Đừng có đoán mò a. Chư Cắt chính ta vội khoát khoát tay, sợ Tô Mục não bổ ra một chút vật kỳ quái, sau đó phối hợp nói, kỳ thật cũng chính là ngươi sau khi đi không bao lâu, kinh thành lại liên tiếp phát sinh mấy món án mạng chính là trước đó cái kia Thiên Cương Ngũ Lôi. Bắt thần hoạch tra xét người chết thân phận, phát hiện trong đó lại còn có một vị tông sư trung kỳ cao thủ, đồng dạng không thể kiên trì 10 chiêu sau đó cũng có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, bắt đầu bản thân hoài nghi. Đằng sau bất kính cũng chính là trong miệng các ngươi quách cự hiệp, tìm tới nơi này, muốn ta dẫn dắt một chút bắt thần, ta nào có bản lãnh đó cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể dùng võ luận đạo cuối cùng liền ai Chư Cắt Tiểu Hoa nói đến đây, nhịn không được thở dài. Tô Mục nhíu mày, thử dò xét nói, dùng mấy thành lực. Thật cũng không quá chăm chú, chính là bắt thần nhất định phải mở mang kiến thức một chút kinh diễm một thương Chư Cắt chính ta nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng nhỏ. Tô Mục thì là mở to hai mắt nhìn. Quy quy, kinh diễm một thương đều đã vận dụng, còn gọi không có chăm chú. Hắn nhưng là hiểu qua, liền xem như cùng cảnh giới võ giả, tại đối mặt kinh diễm một thương thời điểm, hơi không cẩn thận đều muốn phấn thân vai cốt. Bắt thần hắn chết ngược lại là không chết, bị tiểu tử ngươi chữa thương phủ cấp cứu trở về đằng sau bắt thần liền bế quan đi. Chư Cắt Thần Hầu khoát tay áo, lại một bộ bất đắc dĩ bộ dáng tiếp tục nói, nhưng không biết chuyện này ai cho chọc ra, dẫn đến Lục Phiến Môn trên dưới quần tình xúc động, cũng chính là hôm nay tới là Dương Thần Bộ cùng Trắng Thần Bộ, đội người thứ hai đoán chừng đều tránh không được sinh ra một phen khỏe miệng đến. Dạng này a. Nghe được cái này, Tô Mộ cũng minh bạch, Chư Cắt Tiểu Hoa nơi này là thật tìm hiểu không đến tin tức gì, chỉ có thể coi như thôi. Mà lúc này, Đinh Dương cũng tới gọi hai người ăn cơm. Hai người liền không tiếp tục trò chuyện, đến trên bàn cơm, Tô Mộ người người trước mặt hương vị, cũng là có chút đói bụng. Từ khi Lục Hố Tiên Tặc bị chuyển rời đến trên Kim Đan, mặc dù vẫn như cũng là kỹ năng bị động, nhưng lại không có đã từng loại kia mãi mãi cũng ăn không đủ no cảm giác. Dẫn đến hiện nay Tô Mộ cũng có hướng thùng cơm phát triển xu thế. Bất quá đó cũng không phải chuyện xấu. Sẽ đói bụng mới là người. Mà ăn no sau cảm giác thỏa mãn, càng làm cho Tô Mục hoài niệm đã lâu. Một bên, Ngai Dư vì chiếu cố thân hình của mình, cộng thêm lượng cơm ăn bốn cũng không nhiều, ăn chút thịt cùng rau xanh sau, nhìn Tô Mục ăn đến chính hương, liền bắt đầu cho Tô Mục kẹp thịt. Tô Mục tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà phen này ở trong vung thức ăn cho chó tình cảnh, để sớm liền đã ăn no, tiêu thực sau lại không có bao ở miệng uống một bụng rượu truy mệnh, cũng có chút khó chịu. Vốn là ăn không trôi, hiện tại càng không ăn được. Ui ui ui, ta nói các ngươi thu liễm lấy điểm còn có người ở đây. Truy mệnh nhịn không được lên tiếng. Ngai Dư mặc dù xấu hổ đỏ mặt, có thể động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng. Tô Mục cũng phản bác đứng lên, ta nói thôi Minh, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên tìm chờ chút, thôi Minh ngươi cái biểu tình này chẳng lẽ lại đã có cô nương ưa thích. Hắn trêu chọc nói tới một nửa, đột nhiên gặp Truy Mệnh trên khuôn mặt lộ ra miên man bất định thân sắc, lập tức tò mò. A, hơi thương là có trung tình cô nương. Chư Cắt Tiểu Hoa cũng là bắt quái, muốn nói trong tất cả mọi người ở đây, liền số hắn nhất là bắt quái, điểm này từ hắn sở tu bắt quái tâm pháp bên trên liền có thể thấy một đốn. Truy Mệnh bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng có chút không có ý tứ, có thể trong đầu hay là hiện ra cô nương kia thanh tú động lòng người khuôn mặt, biểu lộ không khỏi ngây dại. Đây càng thêm để mọi người ở đây xác nhận bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Ngai Dư lòng hiếu kỳ lên, suy nghĩ khẽ động liền muốn dùng đọc tâm thuật, có thể Tô Mục lại trước một bước đè xuống bàn tay của nàng, đồng thời lắc đầu. Có một số việc trêu chọc hay nói giỡn có thể, nhưng nếu là dùng tới thủ đoạn, vậy thì có chút quá mức. Ngai Dư cũng nghĩ minh bạch đạo lý này, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Truy Mệnh nhìn thấy một màn này, trong lòng ấm áp, lại thêm tiểu tình cấp trên, dứt khoát cũng liền nói ra. Kỳ thật cũng chính là đoạn thời gian trước, ta phụ mệnh đi hộ tống. Hắn lời mới vừa mới mở miệng, Gia Cát Tiên Sinh liền không nhịn được trừng to mắt, ngươi thích ta vị lão hữu kia nữa nhi? Gia Cát Tiên Sinh biết thôi huynh người yêu là ai? Tô Mộc Hiếu kỳ hỏi. Hắn mặc dù cũng tưởng tượng Chư Cắt Tiểu Hoa một dạng đoán được, nhưng vấn đề là đối phương đường đi cực kỳ ngang tàng, lúc tuổi còn trẻ vừa vui tốt kết giao bằng hữu, hắn chính là muốn đoán cũng không thể nào ngậm ăn. Ân. Chư Cắt chính ta gật gật đầu, bị hắn như thế đánh đoạn, Truy Mệnh cũng không tốt nói thêm nữa, cố sự cũng chỉ có thể do hắn tới nói. Lại nói nửa tháng trước, Cổ Tam Thông từ Thiên Lao chạy trốn tin tức lan truyền ra. Thái hậu lo lắng hoàng thượng an nguy, liền muốn lấy tìm một vị trung thần vào cung, bảo hộ hoàng thượng, lại khổ vì không có người tuyển, cuối cùng Tư Không Quốc Cứu đã tìm được Chư Cắt chính ta. Muốn làm cho đối phương đề cử một vị. Chư Cắt chính ta đương nhiên sẽ không chối từ, liền tại trong trí nhớ tìm đòi. Nếu là bảo hộ hoàng thượng, tông sư trở xuống khẳng định không cần cân nhắc, mà tông sư trở lên, độ trung thành lại là một cửa ải khó bất quá dù sao cũng là Chư Cắt thần hầu, bằng hữu nhiều, Lộ Tử Giã, rốt cục vẫn là nhớ tới một cái tuyệt hảo nhân tuyển. Chính là tiên hoàng thời kỳ đại nội thị vệ thống lĩnh, có đại vương đao danh xưng thư không đùa giỡn. Đây chính là cái trung thành tuyệt đối thần tử, chẳng những từng tại trước điện liệu mình hộ giá đang đứng đại công, càng từng tự xin mệnh phó xa trường liệu mạng giết địch đang đứng chiến công, chỉ không qua, về sau là gian thần tiến thèm, tham gia một bản, rơi vào cái mất chức phế tước vị hạ chẳng. Bất quá nghe nói lúc đó tiên hoàng đối với thư không đùa giỡn xử trí còn muốn càng khắc nghiệt một chút, hay là thái hậu ra mặt, mới đưa đối phương cho bảo đảm xuống dưới. Chương 637, trung thực cá ướp muối kẻ yêu thích, 1, chương 637, trung thực cá ướp muối kẻ yêu thích, 1, đoạn thời gian trước, ta liên hệ vị lao hữu này, liền để truy mệnh tiến đến hộ tống nghị đến chính là khi đó thích người ta à. Gia Cát tiên sinh nói xong, vừa nhìn về phía truy mệnh trêu chọc một câu. Thư Vô Hy mặc dù võ công cao cường, có thể triều đình dù sao không phải giang hồ, không có nhiều như vậy giang hồ quý củ, nghĩa khí. Đem người nhà lưu tại nơi khác, mức độ nguy hiểm lớn xa hơn kinh thành. Đừng nói là Thư Vô Hy không yên lòng, chính là thái hậu cũng sẽ không an tâm, mặc dù thái hậu sẽ không hoài nghi vị đại vương này đao trung thần, nhưng nếu là có người cầm đối phương vợ con già trẻ cùng nhau áp chế, ai cũng không nói chắc được cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Muốn bảo đảm một vị đại thần trung tâm, đại đồng táo ngọt đều là thứ yếu, trọng yếu nhất hay là không thể cho đối phương phản bội cơ hội. Hoa, đây chẳng phải là nói truy mệnh đại ca đối với người ta là vừa thấy đại yêu. Linh Nhi bắt quái mở miệng. Đại Dung cũng là đi thẳng về thẳng, truy mệnh đại ca chuẩn bị lúc nào tới cửa cầu hôn a? Đều mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, gấp cái gì? Nghe được Linh Nhi nói lúc, truy mệnh còn mặt mo đỏ ửng, có thể nghe được Đại Dũng lời nói lúc, lại nhịn không được liếc mắt. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Hắn cùng vị kia thư cô nương mặc dù đồng hành mấy ngày, nhưng đối phương dù sao cũng là nữ quyến, đang đi đường thời điểm rất ít rời đi xe ngựa, hắn cũng bất quá mới gặp đối phương hai ba mặt mà thôi. Gặp truy mệnh biểu lộ thần sắc, Ngai Dương nghĩ, quay đầu nhìn về phía Chư Cắt Thần Hầu, nghi hoặc hỏi: "Thế thúc, theo ngươi nói như vậy, vị kia thư tiên sinh hẳn là một cái rất dễ thân cận người, làm sao ngài mới vừa rồi còn?" "Này, ta bị lao hữu kia à, những năm này trên giang hồ lẫn bảo, giang hồ khí là càng ngày càng nặng, đơn thuần điểm này, hắn cùng hơi thương có lẽ có thể trung đụng rất tốt." Chư Cắt Thần Hầu khoát tay áo. Truy mệnh nghe nói như thế, thần sắc vui mừng. Còn không chờ hắn biểu lộ tiến một bước thủy biến, liền nghe Chư Cắt chính ta tiếp tục nói: "Nhưng ta vị lão hữu kia là già tới nữ, ngày bình thường đối với nó cương triều có thừa, có thể nói là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Chỉ cần là dính đến nữ nhi sự tình, hắn đều sẽ biểu hiện cường ngạnh không gì sánh được. Nhất là chính hắn là người thô hảo, biết mình có tay chân bụng về ma bệnh, cho nên càng không nguyện ý đem nữ nhi giao phó cho võ phu." Cách, truy mệnh thân hình cứng đờ, phản phất cảm giác có một đạo cửu tiêu thần lôi chém bổ xuống đầu, đem hắn đánh cái ngoài cháy trong mềm. "Chư Cắt huynh, sau lưng giảng người có thể không chính công à, ha ha ha." Đúng lúc này, ngoài cửa, một trận buông thả không bị trói buộc tiếng cười truyền đến. Chư Cắt chính ta khi nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt, chính là bất đắc dĩ cười một tiếng, thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp cửa chính rèm hoắc đống chốc bị xốc lên, một cái tím thân mặt, nhìn quanh có uy, xích giáp phương quyền nam tử trung niên đi đến. Hắn không có động thủ đi vén rèm lên. Mỏng cũ rèm, giống như là chính mình sôi sục lên. Lập tức, hắn bước dài vào cửa hạng, hướng ra các tiên sinh vị trí cười chắp tay, "Chư Cắt huynh, Thư Vô Hy không mời mà tới, chớ trách móc chớ trách móc. Ta liền nói quân tử thật độc, sau lưng giảng người nói xấu, một ngày nào đó muốn để người gặp được, lần này ứng nghiệm đi." Chư Cắt chính chiều ta lấy đám người cười ha ha nói, sau đó đứng lên hướng phía Thư Vô Hy nên đón, "Thư huynh, ta nhìn ngươi thật đúng là thuộc tào tháo, đến kinh thành nhiều ngày như vậy cũng không muốn lấy đến ta cái này thần hầu phủ ngồi một chút, hôm nay ta vừa nhắc lên ngươi, ngươi đã đến, thật đúng là đánh ta một trở tay không kịp. Vậy ta còn thật sự là đến đúng rồi." Thư Vô Hy cười ha ha nói, sau đó ánh mắt quét mắt mọi người đang ngồi người, cuối cùng rơi vào Tô Mộc trên thân, có chút vừa ý, có ý riêng nói: "Chư Cắt huynh, cái này thần hầu phủ thật đúng là thanh niên tài tuấn không ít, không cho ta giới thiệu một chút?" Nghe nói như thế, truy mệnh vô ý thức đứng thẳng lên thân thể. Đại Lang cùng Đại Dung cũng lau miệng, chú ý lên hình tượng. Duy chỉ có Vô Tình, tại nhìn thấy ánh mắt của đối phương sau, trong lòng thêm ra đến một loại cảm giác nguy hiểm, nàng mặc dù không để ý cùng hảo tỷ bội cùng một chỗ chia sẻ Tô Mộc, nhưng lại sẽ không để cho người đem Tô Mộc cướp đi, chiếm lấy. Tô Mộc thì là cảm nhận được bàn tay của mình chẳng biết lúc nào bị nắm lại, khóe miệng có chút giơ lên, cái tay còn lại vô vô mu bàn tay của nàng, đứng dậy cười nói: "Cẩm Y Liễu vệ ti tình báo Tô Mộc, gặp qua thư tiền bối." Hắn rất ít tại tự giới thiệu thời điểm đề cập Cẩm Y Liễu vệ thân phận, chủ yếu vẫn là Cẩm Y Liễu vệ thanh danh không phải rất tốt. Có thể Thư Vô Hy hiển nhiên một bộ cha vợ chọn con rể ánh mắt, Tô Mộc tự nhiên là phải nhanh tỏ thái độ một phen. Hắn mặc dù bác gái một chút, thế nhưng không phải gặp một cái yêu một cái, lại thêm hắn cùng Truy Mệnh quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên cũng sẽ không thiệt hồ đối phương người trong lòng. Truy Mệnh cùng Ngai Dư đều nghe được hắn trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa, người trước trong lòng vui mừng, đã là đem Tô Mộc trở thành hắn huynh đệ tốt nhất, người sau thì là nhìn về phía Tô Mộc ánh mắt càng thêm nhu hòa. "Cẩm Y Liễu vệ." Quả nhiên, Thư Vô Hy đang nghe Cẩm Y Liễu vệ ba chữ này thời điểm, mặc dù đồng dạng thưởng thức, nhưng cũng không có chọn rể ý nghĩ. Nói đùa, Cẩm Y Liễu vệ ti tình báo thế nhưng là tỷ lệ chết trận cao nhất bộ môn. Đem nữ nhi gả đi, chưa chừng có một ngày liền muốn thủ tiết. Chư Cắt chính ta thì là cho Tô Mộc ném một cái tính ngươi tiểu tử thức thời ánh mắt, sau đó cười cho Thư Vô Hy giới thiệu nói: "Vị này là Truy Mệnh, Thư Minh ngươi cũng đã thấy qua." "Thư tiền bối tốt." Truy Mệnh vội vàng đứng lên đến lên tiếng chào hỏi. "Ân, không sai tiểu tử, tuổi còn trẻ liền đã mò tới tông sư bậc cửa, khinh công càng là đương đại nhất tuyển, tương lai đều có thể." Thư Vô Hy đánh giá một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Có thể ánh mắt nhưng không có ban đầu nhìn Tô Mộc như vậy nhu hòa. Hiển nhiên, thần hầu phủ danh bộ, đồng dạng không tại con rể hắn người ứng cử cân nhắc phạm vi bên trong. Đây là nhai dư, nghĩa nữ của ta, đồng thời cũng là thần hầu phủ danh bộ một trong. Chư các chính ta lại giới thiệu vô tình. Thư tiên sinh tốt. Nhai dư cũng đứng lên lễ phép lên tiếng chào hỏi. Nhai dư ta nói chư các huynh, nàng không phải Thư Vô Hy đang nghe nghĩa nữ hai chữ thời điểm, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, hướng phía chư các chính ta nhìn lại. Câu nói kế tiếp mặc dù không có nói ra, có thể chư các chính ta lại là nghe hiểu, cười cười, hay là may mắn mà có Tô Mục làm diệu thủ, Nhai dư mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Tô Mục Thư Vô Hy đem cái tên này nỉ non mấy lần, đột nhiên trừng to mắt. Thiên hạ đệ nhất kia thần y liễu. Thư tiền bồi qua khen rồi, chỉ là y thư nhìn đến mức quá nhiều một chút thôi. Tô Mục bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy khiêm tốn một câu. Nói thật, hắn hiện tại thật đúng là không hy vọng tầng này thân phận bại lộ. Dù sao cái này đồng dạng là một cái ra mắt lúc thêm điểm hạng, chưa chừng đối phương thái độ lại thay đổi đâu. Cũng may, Thư Vô Hy mặc dù có giang hồ anh hùng khí không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng là tâm tư cẩn thận người, nhìn xem Tô Mục cùng Vô Tình vai sánh vai ngồi cùng một chỗ, liền biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Trong nháy mắt bỏ đi nguyên bản ý nghĩ, để nhà mình nữ nhi đi đoạt nam nhân của người khác, hắn làm không được. Để nhà mình nữ nhi cùng người khác chung tùy tùng một chồng, hắn tự nhận đồng dạng làm không được. Thế là, hắn rất nhanh liền rời đi ánh mắt, rời đi chủ đề, đối với Nhai Dư võ công tiến bộ đồng dạng tán thưởng một phen, sau đó lại đối chư các chính ta giới thiệu Đại Lang Đại Dũng mấy người, tán thưởng một phen sau. Chương 637, trung thực cá ướp mối kẻ yêu thích 2, chương 637, trung thực cá ướp mối kẻ yêu thích 2, liền biểu lộ ý đồ đến. Chư các huynh, thực không dám giấu giếm, Thư Vô Hy lần này đến đây, chính là có việc muốn xin nhờ chư các huynh. Thư Minh mời nói, giữa ngươi và ta, không cần khách khí như thế. Nghe được chư các chính ta nói như vậy, Thư Vô Hy cũng là nhẹ gật đầu, sau đó liền đem chính mình ý đồ đến nói ra. Tựa như ra các tiên sinh vừa rồi nói một dạng, Thư Vô Hy lần này hồi kinh, chính là quan phục nguyên chức, một lần nữa đảm nhiệm ngự tiền thị vệ thống lĩnh, bồi hộ hoàng thượng tả hữu. Đây cũng không phải là cái nhẹ nhõm chức vị, ban ngày nằm đêm lên, Thư Vô Hy mặc dù lớn tuổi, có thể một thân tu vi những năm qua này, cũng mài đến tông sư trung kỳ, thể cốt coi như cứng rắn, tất nhiên là không ngại. Duy chỉ có nữ nhi kia, là hắn không yên lòng nhất. Ban ngày còn tốt, ban ngày ban mặt nghĩ đến cũng không có tặc nhân dám can đảm ở kinh thành hành hung. Nhưng trong đêm liền không nói được rồi. Cho nên, Thư Vô Hy liền nghĩ trước đem nữ nhi đưa đến thần hầu phủ ở lại một đoạn thời gian, chờ hắn giúp xong một trận này, đứng bước bước chân, đón thêm về phủ đệ. Đối với cái này chư các chính ta tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Vậy liền đa tạ chư các huynh, đợi ngày mai, ta liền đem nữ nhi đưa tới. Thư Vô Hy ôm quyền thi lễ, chính là quay người rời đi. Nhìn xem hấp tấp lao hữu, chư các chính ta cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía một mặt vui vẻ truy mệnh, nửa là khuyên bảo nửa là trêu chọc, ngươi là hài lòng, bất quá ta lời có thể nói ở phía trước, truy cầu con gái người ta có thể, nhưng nếu là cuốn quýt chặt lấy ta bị lao hữu kia khinh công thế nhưng không kém, đến lúc đó hắn muốn đánh ngươi, ta cũng không dám ngăn đón. Yên tâm đi tiên sinh. Truy mệnh một mặt nghiêm mặt, nhưng trong lời nói có mấy phần thật mấy phần giả cũng không biết. Ra các tiên sinh càng là bất đắc dĩ, nghĩ đến muốn hay không biết một bản tỉnh thánh bảo điện giao cho đối phương, miễn cho đối phương nắm chắc không tốt phân tức, có thể vừa nghĩ tới chính mình nơi đó còn không có cái biện pháp giải quyết đâu, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Truy mệnh người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cũng là cầm lên hồ lô rượu cực mạnh một ngụm. Nếu không tại sao nói rượu là cái thứ tốt đâu, buồn bực thời điểm có thể uống nó, phiền muộn thời điểm có thể uống nó, sinh khí có thể uống nó, cao hứng đồng dạng có thể uống nó. Bất quá hắn là cao hứng, ra các tiên sinh vừa ngồi trở lại trên ghế ngồi, liền gặp được một màn này, sau đó liền nghĩ đến nếu là truy mệnh thành công đuổi tới Thư cô nương, chính mình vị lão hữu kia hơn phân nửa muốn tìm chính mình luận bàn võ công, lại là đau cả đầu. Còn lại là gặp được nồi lẩu, tự dưng liên tưởng đến Tô Mộc lại đưa nhiều như vậy thịt châu tới, sau lưng nó dụng tâm hiểm ác, trong lòng một trận phiền muộn. Sau đó liền ôm trải qua gặp chắc trở tình yêu mới là kiên cố vặn bẻo quan niệm, nhìn về phía truy mệnh, nghiêm mặt nói, hơi thương à, ta muốn xuống, rượu này a ngươi đoạn thời gian gần nhất có thể nhất định phải uống ít một chút, miễn cho uống nhiều quá uống say, làm ra một chút khác người sự tình a. Truy mệnh sắc mặt một khổ, mắt nhìn hồ lô, lại nghĩ đến muốn Thư cô nương, cuối cùng vẫn đem hồ lô rượu để xuống. Hắn là ngàn chén không say không giả, thế nhưng không phải thật sự sẽ không say. Còn lại là Tô một chuyến này cho hắn không ít rượu, nếu là thật sự uống nhiều quá. Ta đã biết, tiên sinh. Trẻ con là dễ dạy. Gia Cát tiên sinh thỏa mãn gật gật đầu, lần này trong lòng liền thăng bằng. Hắn sau đó một đoạn thời gian ăn thịt trâu, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, truy mệnh truy cầu cô nương, đồng dạng đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ăn xong bữa cơm, Tô một lại là không tốt tại thần hầu phủ ngủ lại, liền trở về y quán. Đúng lúc này tiểu đạo sĩ cùng Mạc tiểu bối cũng từ học đường trở về, tại y quán trước cửa, Tô một liền gặp hai cái này ngay tại nói từ biệt tiểu gia hỏa, tâm niệm vừa động, tiến lên tiếng chào hỏi. Tiểu bối, Hàm Ngư Tử nha, là Tô đại ca trở về. Mạc tiểu bối gặp Tô một mặt cười ha hả chạy tới, Hàm Ngư Tử cũng là như vậy. Bất quá đang nghe Tô Mộc xưng hô sau, tấm lấy Trương Tiểu Kiểm nghiêm mặt nói, Tô đại ca, hiện tại muốn cứ gọi ta tiện ngư, trở về trên núi ta mới là Hàm Ngư Tử không đúng không đúng, trở về trên núi, ta nhất định phải sư phụ cho ta đổi một cái đạo hiệu, gọi tiện ngư tử. Thôi, nghe đều không khác mấy, mà lại cá ướp mối nghe cũng là người ta mồm miệng nước miếng. Tô Mộc nói, đuốt đuốt tiểu đạo sĩ đầu. Tiểu đạo sĩ nghe nói như thế, coi là thật không có phản bác, ngược lại còn một mặt tán đồng gật gật đầu, ăn ngon ngược lại là thật. Đoạn thời gian trước, Lý Đại Trụy thật vất vả xin nghỉ mấy ngày, nghĩ đến mang Liễu cô nương về thăm nhà một chút lão nương, nhưng lại lo lắng cho mình sau khi đi khách sạn người không có đồ ăn. Liền sớm ướp một chút cá ướp muối, để đám người trưng lấy ăn. tiểu đạo sĩ ăn vài miếng liền yêu cái mùi kia, bây giờ là phi thường trung thực cá ướp muối kẻ yêu thích. Đi, không nói trước những này, Hàm Ngư Tử ngươi về trước đi tụng kinh đi, ta tìm tiểu bối có một số việc. Tô Mộc nói xong, từ phệ trong túi lấy ra hai cái đồ chơi làm bằng đường đến, một cái đưa cho tiểu đạo sĩ, một cái khác thì dùng để dụ dỗ Mạc tiểu bối. Quả nhiên, Mạc tiểu bối đối với đồ ngọt sức chống cự cơ bản là không. Nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường sau con mắt đều đăm đăm, máy móc một dạng địa điểm cái đầu, một bộ ngươi tùy tiện hỏi, ta đều cùng khai bộ dáng. Tiểu đạo sĩ cũng phi thường nghe lời, cầm đồ chơi làm bằng đường liền trở về y quán. Tô Mộc thì mang theo Mạc tiểu bối đi tới Đồng Phúc khách sạn cửa sau trong ngõ nhỏ, đem đồ chơi làm bằng đường đưa cho đối phương, sau đó dò hỏi, tiểu bối, tháng gần nhất trong khách sạn có hay không phát sinh việc đại sự gì? Phương diện nào đại sự? Mạc tiểu bối méo một chút đầu, dường như không hiểu. Tô Mộc cũng không có giấu giếm, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, chính là có liên quan đến ngươi Bạch đại ca. Hắn vẫn chưa nói xong, Mạc tiểu bối liền đổi sắc mặt, thử, chớ ở trước mặt ta xách Bạch nhãn lang kia khi dễ chị dâu ta, nếu không phải hắn trốn vào Lục Phiến môn, ta đã sớm để Hành Sơn sư minh sư bá cho hắn đâm bên trên 10 cái trong suốt lỗ thủng. Tiểu cô nương, mặc dù đen một chút, có thể ngươi cũng không thể học Trường Phi. A Tô Mộc trong lòng đầu đen rau muốn một câu, đồng thời đã rút ra Mạc tiểu bối trong lời nói từ mấu chốt. Lão Bạch hẳn là cùng Đồng Phúc khách sạn trở mặt, khi dễ tẩu tử điểm này có thể là nói đối phương đi theo Triển Hồng Lâm chạy, nhưng vẫn là có chút vấn đề. Theo lý thuyết những người khác, cũng chính là Mạc tiểu bối loại này đi theo Đông trưởng quỹ thời gian dài người, có lẽ sẽ cùng chung mối thủ, cùng một chỗ khinh bị Lão Bạch. Nhưng hắn nếu là không có nhớ lầm lời nói, Quách Phủ Dung hẳn là đạo thánh Phan Tử Trung, có thể làm cho đối phương đều cùng Lão Bạch đứng tại mặt đối lập bên trên. Cái này cần là làm cái gì người người đoán trách sự tình. Bộ tình bạc nghĩa sợ đều là không đủ tư cách đi. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu là Lão Bạch thật làm người người đoán trách sự tình, Triển Hồng Lăng không nói do yêu chuyển hận, có thể mối tình đầu kính lọc bao nhiêu cũng sẽ phá toái một chút. Hết lần này tới lần khác Lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng tình cảm không có nhận dù là một tơ một hào ảnh hưởng. Không thích hợp, tuyệt đối có chỗ nào xảy ra vấn đề. Bất quá vấn đề này đáp án, hơn phân nửa là không cách nào từ Mạc tiểu bối mấy cái chính đương sự trên thân đạt được. Nghĩ tới đây, Tô Mộc cũng lắc đầu, đem Mạc tiểu bối đưa về khách sạn, liền trở về y quán. Chương 638, Thiên địa vô cực, vạn dặm truy tung, 1, chương 638, Thiên địa vô cực, vạn dặm truy tung, 1, thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Tô Mộc đã lâu ngủ lấy lại sức, trời sáng choang lúc mới từ trên giường bỏ lên, mặc tốt quần áo, lại rửa mặt, vừa mới đi ra cửa phòng, chỉ thấy Đường Xuân Phong phong hỏa lửa lúc trước sảnh chạy tới. Trông thấy Tô Mộc sau, Đường Xuân mặt lộ vẻ vui mừng nói, quán chủ, đại hỷ sự a. Cái gì đại hỷ sự? Tô Mộc sững sờ, chẳng lẽ lại là chính mình từ Thiết Đạm Thần Hầu nơi đó hố tới ngàn dặm lương câu chuyện phát nhanh đến? Có thể không đúng. Hắn thu hàng địa chỉ thiết trí chính là Cẩm Y Vệ, Đường Xuân tới báo cái gì vui? Còn đang nghi hoặc, liền nghe Đường Xuân nói ra, vừa rồi người của Cẩm Y Vệ tới, nói Huyền Võ Chấn Phủ làm luyện công đi đau hai bên sườn khí thở, dẫn đến tàu hỏa nhập ma, bất đắc dĩ chỉ có thể dỡ xuống chấn phủ sứ trước. Tại trước khi hôn mê, Huyền Võ Chấn Phủ làm đề cử quán chủ ngài tiếp nhận chấn phủ sứ trước. Tô Mộc nghe được tiếp nhận chấn phủ sứ tin tức, Tô Mộc nội tâm không có chút gợn sóng nào không đối, gợn sóng vẫn phải có, chỉ bất quá không phải kinh hỉ, mà là muốn chửi mà nó. Hắn phản ứng đầu tiên chính là có người muốn làm hắn. Hắn một cái chức quan nhàn tản tiên hộ làm khá tốt, là lông bỗng nhiên muốn thăng nhiệm thực quyền chấn phủ sứ a. Dạng này về sau hắn còn thế nào mò cá? Nâng giết không đối, là Dương Nhu. Đem hắn nâng đến chấn phủ sứ cái này quyền cao chức trọng trách nhiệm lớn vị trí bên trên, sau đó lợi dụng trách nhiệm của hắn tâm, thay đổi hắn di vãng tiêu cực thái độ, từ đó để hắn là Cẩm Y Liễu Vệ dốc hết tâm huyết. Thậm chí, nói không chừng người giật dây chính là muốn để hắn tại chấn phủ sứ trên vị trí này mệt nhọc chí tử. Sao mà ngoan độc tâm cơ? Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Mộc liền não bổ ra vừa ra máu chó tiết mục. Không được, ta muốn đi Cẩm Y Liễu Vệ nhìn xem. Cuối cùng Tô Mộc hay là quyết định đến Cẩm Y Liễu Vệ tìm tòi hư thực. Về phần chấn phủ sứ người nào thích làm người đó làm. Nhưng mà, hắn vừa mới phóng ra y quán cửa lớn, liền bị Linh Linh Phát cho vây chặn. Tô huynh đệ, ngươi tại cái này quá tốt rồi, mau cùng ta đi một chuyến. Linh Linh Phát nói, liền muốn lôi kéo Tô Mộc lên xe. Tô Mộc mặc dù nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Linh Linh Phát cái kia yếu ớt thân thể nhỏ bé, vẫn là không có dãy rủa. Đương nhiên, chủ yếu hơn một chút vẫn là hắn nghĩ đến một sự kiện. Chấn phủ sứ dù gì, đó cũng là triều đình tứ phẩm quan viên, phẩm cấp mặc dù không cao, lại là thực sự nhân vật thực quyền. Chức vị như vậy, Huyền Vũ Trảo từ giã cần đi theo quy trình, một lần nữa ủy nhiệm, nhưng cũng không phải Thanh Long có thể làm chủ. Cuối cùng vẫn là muốn qua hoàng thượng một cửa ải kia. Chỉ cần làm xong hoàng thượng. Nghĩ tới chỗ này, Tô Mộc nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại, đồng thời cảm nhận được dưới thân xe ngựa đang lắc lư, biết đã chạy lên, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Linh Linh Phát, hỏi: "Phát ca, chuyện gì à? Như thế một buổi sáng sớm liền đến tìm ta, còn không phải Vân La quận chúa?" Linh Linh Phát cũng thở dài, sau đó đem sự tình trải qua cùng Tô Mộc nói. Đang nghe Thái Hậu thân ở kinh thành vậy mà đều không biết Vân La quận chúa mất tích tin tức, Tô Mộc tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Vân La quận chúa người thế nào? Chạy ra hoàng cung số lần so với hoàng thượng cùng Bảo Long bộ tộc cộng lại đều không thua bao nhiêu. Sói đến đây cố sự nghe qua không có. Già chăn dê em bé. Lại thêm lúc trước hoàng thượng mất tích sự tình quấy một phát cùng, Thái Hậu đoán chừng hiện tại coi như hậu chi hậu giác, cũng chỉ khi Vân La là ở đâu hành hiệp trượng nghĩa đâu. Gặp Tô Mộc minh bạch, Linh Linh Phát cũng là tiếp tục nói, lúc đầu hoàng thượng là muốn tự mình xuất cung nói cho ngươi, thế nhưng không biết Thái Hậu từ nơi nào tìm tới một tôn tông sư trung kỳ cho hoàng thượng thủ cửa lớn. Chính là đi đến nhà sĩ đều như hình với bóng, trong thời gian ngắn, sợ là hoàng thượng đều không ra được, này mới khiến ta đến cùng ngươi nói một tiếng. Đại vương đao, thiên hoàng thời kỳ ngự tiền thị vệ thống lĩnh, cái kia có thể là cùng ngươi đùa giỡn à? Tô Mộc cũng gật gật đầu, đối với hoàng thượng gặp phải có chút đồng tình. Đại vương đao, Linh Linh phát sửng sốt một chút, chợt nhớ lại trong đầu ký ức, lúc này mới chợt hiểu mình ngộ tới, nguyên lai là hắn à? Thế nào phát ca, có nội tình? Tô Mộc gặp Linh Linh phát phản ứng, cũng là rất là tò mò. Kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, hay là cha ta đã từng nói cho ta biết. Linh Linh phát khoát tay áo, lại xốc lên màn xe nhìn hai bên một chút bốn phía, lúc này mới truyền âm cho Tô Mộc nói, đại vương đao thư vô hí, năm đó phạm sự tình cũng không nhiều lắm, lại bị tiên hoàng trọng phạt, ngươi biết là nguyên nhân gì thôi. Cái gì? Năm đó một bước nhàn kỳ, không nghĩ tới thật là có một lần nữa bắt đầu dùng một ngày. Thiên hạ đệ nhất trong trang, Thiết Đảm Thần Hầu cùng bạn Tam Thiên ngay tại đánh cờ. Rất trùng hợp chính là, hai người cũng cho tới bây giờ một lần nữa đảm nhiệm ngự tiền thị vệ thống linh thư vô hí. Đồng thời, liên quan tới thư vô hí năm đó bị bãi quan nội tình, hai người đồng dạng là người biết chuyện. Không thể nói như thế, tiên hoàng tính toán không bỏ sót, chưa hẳn không ngờ rằng tình huống của hôm nay. Bạn Tam Thiên từ trên bàn cờ để mấy cái quân cờ xuống tới, mở miệng cười. Nhớ ngày đó, ngự tiền thị vệ thống lĩnh tuy nói bị gian thần dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể sự tình cuối cùng không lớn. Tiên hoàng nếu là quyết tâm bảo đảm, khẳng định có thể bảo trụ. Nhưng vấn đề là, năm đó thư vô hí, giang hồ khí quá nặng, làm người kiên cường không hiểu được biến báo. Thật tình không biết cứng quá dễ gãy. Cho dù là tiên hoàng có thể bảo đảm hắn một lần, nhưng nếu là thời gian lâu dài, khó tránh khỏi lật tuyển trong mương. May mà, tiên hoàng lúc trước trực tiếp liền cho đối phương phán quyết cái tử hình. Ngay lúc đó một phiếu gian thần vẫn rất vui vẻ, cảm thấy là chính mình thắng hoàng thượng. Thật tình không biết, cái này kiếm không dễ thắng lợi, cũng là người ta nhường lại. Cuối cùng vẫn là ngay lúc đó hoàng hậu, cũng chính là hiện nay thái hậu phối hợp hoàng thượng diễn một màn kịch, ra mặt cầu tình, đem thư vô hí bảo đảm xuống dưới, đồng thời cũng là bán cái nhân tình to lớn. Nếu không có như vậy, thư vô hí chưa hẳn có thể sống cho tới hôm nay. Hiện nay, cùng nói là thư vô hí bị một lần nữa bắt đầu dùng, không bằng nói là thái hậu đem nhân tình này nợ lại tìm được. Không phải vậy tại sao phải để Tư Không Quốc cứu đi tìm Trư Cát Thần Hầu? Phải không? Thiết Đảm Thần Hầu từ chối cho ý kiến, cái khác không để cập tới, tại cục diện chính trị khống chế bên trên, hắn tự nhận là không thể so với hoàng huynh, thuận tay vê lên một hạt hắc tử, rơi vào trên bàn cờ, giống như chuyện phiếm một dạng hỏi, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, vạn huynh năm đó cũng là nhận qua tiên hoàng ân huệ đi. Không sai, năm đó ta sinh ý gặp khó, may mắn mà có tiên hoàng mở nội khố, cung cấp bằng bạc, ta mới có thể đồng sơn tái khởi. Vạn Tam Tiên cũng không e dè. Cùng thư vô hí bị giáng chức nội tình một dạng, hắn Vạn Tam Tiên nhận qua tiên hoàng ân huệ tại Thiết Đảm Thần Hầu cấp độ này người trong mắt, đồng dạng tính không được bí mật. Cái kia không biết vạn huynh sau này muốn đi con đường nào? Thần Hầu đây là ý gì? Vạn Tam Thiên hình như có chút hồ đồ, trên bàn cờ lạc tử đều bên dưới lệch một hạng, sau đó bất đắc dĩ cười cười, Thần Hầu cao hơn một bậc, là vạn mua thua. Chương 638, Thiên Địa Vô Cực, Vạn Dặm Truy Tung, 2, chương 638, Thiên Địa Vô Cực, Vạn Dặm Truy Tung, 2, may mắn thôi, không làm được số. Thiết Đảm Thần Hầu không thèm để ý chút nào, phất tay đem bàn cờ bên trên quân cờ đèn trắng cuốn lên, sau đó màu sắc khác nhau quân cờ, tự chủ chia hai cỗ, phân biệt hướng phía hộp cờ rơi đi. Thời điểm cũng không sớm, bản vương hộ Long Sơn Trang còn có chút sự tình phải xử lý, không tiện tiếp tục phục hồi, mong rằng bạn mình thứ lỗi. Thần Hầu nói chỗ nào nói, nếu có dùng đến địa phương, cứ mở miệng, vạn mô định không chối tử. Vạn Tam Thiên đứng dậy đưa tiễn, đi tới cửa, thấy ngoài cửa đã không có mưa ai, trong lòng không khỏi cảm thán Thiết Đảm Thần Hầu võ công. Sau đó phảng phất tự nhủ, đi con đường nào vạn mô bất quá là một cái đầy người hơi tiền thương nhân thôi, đối với thương nhân mà nói, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Một bên khác, Tô Mộc cũng đi theo Linh Linh phát đi tới mục đích. Nơi này chính là Vân La quận chúa mất tích địa phương. Mắt nhìn bốn phía, Tô Mộc phát hiện, nơi này là phi thường điển hình một chỗ hoàng cung rất nhỏ, cũng không có hi kỳ cổ quái gì địa phương. Không sai, mặc dù người giật dây làm được 10 phần ẩn nấp, nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện dấu vết để lại. Linh Linh phát nói, vừa bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, có thể manh mối đến nơi đây cũng liền gãy mất, hung thủ rất chuyên nghiệp, hiện trường ngay cả gạch đều một lần nữa trải qua. Lợi hại như vậy. Tô Mộc nghe vậy, ngồi xổm người xuống, gõ gõ trên mặt đất gạch đá, khóe miệng có chút giơ lên, ta nói phát ca, làm sao lại không có đầu mối, những gạch này không phải liền là manh mối à? Có ý tứ gì? Linh Linh phát sững sờ, đồng thời cũng cúi người, nhìn một chút gạch, nhưng không có nhìn ra trò gì. Chính là rất phổ thông gạch a, trong hoàng cung khắp nơi đều là loại này gạch. Nhưng rất nhanh Linh Linh phát liền phản ứng lại, phối hợp nói ra, là, ta đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, mặc dù những gạch này trong hoàng cung khắp nơi có thể thấy được, nhưng nếu là đặt ở bên ngoài, vẫn như cũng là khó gặp chân phẩm, hung thủ nếu có thể hoàn mỹ như vậy xử lý hiện trường, hoặc là đối phương trộn cố phòng, hoặc là chính là bối cảnh thâm hậu người. Nhưng vô luận loại nào, chỉ cần thuận cột tra được, luôn có thể tra được manh mối. Tô huynh đệ, ngươi là ý tứ này đi. Tô Mộc, ta phải nói là sao? Gặp Tô Mộc ngây ngẩn cả người, Linh Linh phát cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại ta đoán sai? Cái kia Tô huynh đệ ngươi nói những gạch này làm gì? Ta nhưng thật ra là muốn nói, khoa học phương pháp không dùng được, không bằng thử một chút huyền học, những gạch này nếu là hung thủ trải, phía trên kia tất nhiên lây dính hung thủ khí tức. Tô Mộc càng nói càng không có lực lượng, cũng không phải khả thi không đủ, mà là hắn cảm thấy so sánh với Linh Linh phát suy luận, chính mình phen này thủ đoạn, không khỏi quá đơn giản thô bạo một chút. Cảm giác nổi bật không ra sự thông minh của hắn đến. Có thể Linh Linh phát cũng không để ý những này, nghe được Tô Mộc lời nói chính là hai mắt tỏa sáng. Quản hắn mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là mèo tốt. Đúng à, Tô huynh đệ, ta làm sao đem ngươi phủ lục quên mất, mau mau, đem đám hỗn đản kia tìm ra, ta phải dùng bọn hắn thí nghiệm ta phát minh mới nhất. Nói xong, Linh Linh Phát còn lấy ra một viên lưu ly hoa sen bao kiểu dáng đạn. Cứ việc Linh Linh Phát không có mở miệng giới thiệu, có thể Tô Mộc lại phảng phất có thể dự liệu được bị viên này đạn đánh trúng hậu quả, sau đó hưng phấn hơn. Ý địa đạo không mở, nhất là phức tạp ngoại khoa giải phẫu, cần một lần lại một lần nếm thử mới có thể tích lũy xuống kinh nghiệm. Có thể Tô Mộc cũng không phải cái gì ác nhân, dùng người một nhà làm khủng bố thí nghiệm, hắn hơn phân nửa là không làm được. Đến y quán hỏi bệnh bệnh nhân thì càng không thích hợp. Lúc này, liền nổi bật ra địch nhân đáng ngưỡng mộ. Dù sao cũng là đứng ở mặt đối lập, vô luận như thế nào tàn phá đối phương, trong lòng đều rất khó sinh ra cảm giác tội lỗi đến. Còn có so đây càng tốt đối tượng thí nghiệm sao? Nghĩ đến, Tô Mộc cũng nghiêm túc, ngón tay ở trong hư không phát họa, rất nhanh, một cái rất sống động tế quyển liền xuất hiện ở giữa không trung, ngay sau đó, liền nghe Tô Mộc lẩm bẩm, thiên địa vô cực, vạn dặm truy tung. Trước mắt tế quyển cũng đứng thẳng người lên, hai cái trắng non trong suốt móng vuốt tại trước mũi giao nhau huy động. Sau đó, tại Linh Linh Phát trong ánh mắt kinh ngạc, liền gặp dưới chân trên gạch đá, vô số khí lưu tràn ngập ra, ở giữa không trung đan dệt ra một đầu lại một đầu đủ mọi màu sắc sợi tơ, chỉ hướng phương hướng khác nhau. Bóp bên trong có hai đầu rõ ràng nhất, phân biệt kết nối tại Linh Linh Phát cùng Tô Mộc trên thân. Màu trắng, quả nhiên thuần khiết như ta. Tô Mộc đối với mình khí tức manh mối phi thường hài lòng, lại nhìn mắt Linh Linh Phát, cười nói, Phát ca, ngươi là màu gì? Đen, đen. Linh Linh Phát nguyên bản còn không có gì cảm giác, nhưng tại nghe được Tô Mộc nói một mình sau, trong nháy mắt ngộp. Màu đen sẽ không phải nói hắn xấu bụng đi. Tô Mộc thì là cảm giác có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói, màu đen, lại xưng màu đen, biểu thâm hậu, đây là đang nói Phát ca đức hạnh của ngươi lặn xúc mà không được tại bên ngoài, chuyện tốt. Còn có thể giải thích như vậy. Linh Linh Phát gãi đầu một cái, nhưng rất nhanh cũng liền lấy lại tinh thần, không nói trước những thứ này, Tô huynh đệ, ngươi mau nhìn xem, nhiều như vậy đầu sợi tơ, cái nào kết nối với hung thủ sau màn? Ta đây cái nào nhìn ra được a? Tô Mộc giang tay ra, đây là vạn dặm truy tung phủ, cũng không phải vạn dặm hiện hình phủ, hung thủ đến tuột cùng ở đâu, còn muốn chính chúng ta đi tìm. Linh Linh Phát cũng cảm thấy chính mình có chút ý nghĩ hao huyền, xấu hổ cười một tiếng sau, lập tức tiến đến tổ chức lên nhân thủ. Hiện trường những đường con này đúng vậy tại số ít, chỉ bằng hai người bọn họ, bận đến trời tối đều bận bịu không xong. Mà liền tại Linh Linh Phát tiến đến tổ chức nhân thủ thời điểm, Tô Mộc cũng không có nhàn rỗi, tiện tay lấy ra một đại trương giấy tuyên, cắt may ra, liền gãy lên thiên chỉ hạc. Đây là thượng thanh phái dùng để tìm người phát môn. Lấy dính ký tức thiên chỉ hạc, biết bay đến bọn hắn chủ nhân nơi đó, mà Tô Mộc thì tại thiên chỉ hạc bên trên, làm một chút cải biến, cho hạc giấy điểm con mắt, địa phương tốt liền hắn biến trình đơn phương giám sát. Rất nhanh, một cái lại một cái thiên chỉ hạc thả ra ngoài, Linh Linh Phát cũng mang đám người trở về. Trong đó đại đa số đều là Bảo Long bộ tộc thành viên, như là Linh Linh chuột, Linh Linh ngựa, Linh Linh khỉ, những người này có lẽ trên thực lực cũng không phải là Bảo Long bộ tộc mạnh nhất một nhóm, có thể truy tung thuật các loại đặc thù bản lĩnh lại không lại nói. Cuối cùng, Bảo Long bộ tộc hay là một cái gián điệp tình báo tổ chức, mà không phải đơn thuần tay chân bộ đội. Tốt, vậy kế tiếp, một người ba cây tuyến, thông hướng hậu cung, cái này mấy cây, liền Linh Linh rắn ngươi đến phụ trách. Linh Linh Phát ngay tại ngã bài nhiệm vụ, còn không chờ hắn nói xong, Linh Linh rắn liền giơ tay lên, hỏi nghi ngờ của mình, Phát ca, cái gì tuyến a? Các ngươi không nhìn thấy? Linh Linh Phát nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trừ Linh Linh rắn, mấy người khác cũng có phương diện này nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là chính mình đặc thủ, có trong truyền thuyết âm dương mắt? Linh Linh Phát không nhịn được nghĩ đạo, trong lòng nhịn không được đắc ý, nhưng càng nhiều hay là đau đầu. Tất cả mọi người không thấy được nói, vậy còn đuổi cái giám a? Chương 639, chữ khôn phục hưng hào đường sắt cao tốc, 1, chương 639, chữ khôn phục hưng hào đường sắt cao tốc, 1, âm dương mắt cái quỷ a. Trong sân, Tô Mộc nhịn không được liếc mắt, sau đó một chút không cho Linh Linh Phát đắc ý cơ hội, giải thích vì cái gì những người khác nhìn không thấy. Kỳ thật cuối cùng, phù lục là tương đối huyền học đồ vật. Dùng võ đạo thường thức giải thích, chính là lợi dụng tinh thần lực câu thông thiên địa nguyên khí kỹ xảo. Tựa như là võ giả vận khí thi triển công pháp chiêu thức, khác nhau ngay tại ở võ giả hành khí đi kinh mạch, mà phù lục thì là thông qua đặc thủ phù văn ấn ký, đến cùng thiên địa nguyên khí đạt thành đủ loại kỳ diệu phản ứng. Nghe rất mơ hồ, nhưng chỉ cần nắm giữ nguyên lý, ngươi liền sẽ phát hiện, thứ này kỳ thật cùng ma sát lên nóng trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Tô Mộc vạn dặm truy tung phù lục chính là có nhất định khoa học căn cứ phù lục. Mà Linh Linh Phát có thể nhìn thấy đầu mối quy tắc, cũng không phải là đã thức tỉnh cái gì âm dương mắt, mà là bởi vì đối phương tại Tô Mộc chi chiến phù lục trong quá trình, khoảng cách không xa, trở lại tinh thần lực khí tức, bị động mở ra thiên nhãn. Nếu là không có cái gì thủ đoạn đặc thù, đoán chừng tiếp qua nửa canh giờ, Linh Linh Phát cũng liền nhìn không thấy những sợi tơ này. Linh Linh Phát nghe nói như thế, cũng là có chút thất vọng. Cũng bình thường, ai không hy vọng chính mình là đặc thù nhất một cái kia đâu. Bất quá rất nhanh, Linh Linh Phát cũng liền đem tâm tính điều chỉnh tới, thấy thế, Tô Mộc cũng không nhiều lời thứ gì, tiện tay phát họa phù lục, đầu tiên là giúp Linh Linh Phát đem thiên nhãn vững chắc xuống, sau đó lại giúp những người khác khai thiên mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên nhãn hiệu quả hẳn là có thể tiếp tục một quãng thời gian không ngắn. Tìm kiếm xong cái này hơn 10 đầu tuyến hẳn là đủ. Linh Linh Phát thì là xác nhận những người này đều có thể trông thấy sợi tơ sau, để đám người phân tán ra đến, trong hoàng cung cho dù là có tập nhân, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá mạnh, không dám lỗ mãng. Thế nhưng là ngoài hoàng cung Linh Linh Phát thế nhưng là nghe nói ngay cả hộ Long Sơn trang mật thám đều ngã vào đi. Thiên thiên cảnh giới đoán chừng chính là đi qua tạo. Cho nên Linh Linh Phát cũng không chuẩn bị trông cậy vào đám người này, liền cùng Tô Mộc thương lượng một chút, hai người phân công hợp tác. Tô Mộc tự nhiên không có dị nghị. Sớm làm xong sớm nghỉ ngơi. Sau đó, cho Linh Linh Phát chỉ mấy đầu không có phái quá ngàn hạt giấy sợi tơ, Tô Mục thì mặt khác tìm một đầu, đi theo. Sợi tơ có thể kéo dài hơn 1000 dặm, Tô Mục cảm thấy, trừ phi kẻ xấu là được nguyên cao thủ, nếu không bắt Vân La quận chúa đằng sau phạm vi hoạt động, liền sẽ không vượt qua khoảng cách này. Mà những này hỗn tạp tại thiên địa nguyên khí bên trong sợi tơ, trừ phi giống như là nhai dư như vậy trời sinh tinh thần lực cường đại thiên phú hình tuyệt thủ, cũng hoặc là am hiểu tinh thần công pháp, lại chí ít đạt đến tông sư trung kỳ trở lên cảnh giới võ giả, nếu không đều khó có khả năng phát hiện mánh khỏe. Cho nên Tô Mục cũng không sợ bị người phát hiện, ẩn nặc tự thân khí tức sau, liền dọc theo sợi tơ, ra hoàng cung, cuối cùng đi tới Nam Thành một chỗ để đó không dùng sân nhỏ. Tại xác nhận tự thân phương vị sau, Tô Mục lông mày chính là nhíu một cái. Nơi này là Thiên Hòa Y quán phụ cận, bên cạnh chính là một đầu tràn đầy người bán hàng rong giao hàng phố thương mại có thể nói là danh xứng với thực khu náo nhiệt. Thử hỏi có cái nào lưu manh bắt người, còn đem người giấu ở khu náo nhiệt. Tới tới lui lui phàm là hành tích bị dị một chút, cái kia không dơ cao trở lấy bị người phát hiện à. Bất quá Tô Mục cũng không có suy nghĩ nhiều, tự nhiên là manh mối chỉ dẫn, vậy hắn làm sao đều muốn đi vào điều tra một phen. Nhưng vào lúc này, náo nhiệt trên đường phố, một cái che mặt nữ tử thức tha, đi tới trước của phòng, nhẹ nhàng bóp vòng cửa sau, ước chừng 3 năm cái hô hấp, trong môn liền có tiếng bước chân. Không nhanh không chậm đi vào trước cửa, dường như đúng rồi một phen ám ngữ. Xác nhận không sai sau, cửa lớn mới bị kéo ra. Trong môn, đồng dạng là một cái che mặt nữ tử, tư thái cùng lúc trước người kia không kém bao nhiêu. Trên khí tức, càng là kinh người tương tự. Hoặc là chính là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, lại luyện giống nhau võ công, hoặc là chính là cái trước hoặc là trên cơ sở, lại thêm một cái song bào thai thuộc tính. Tô Mục càng khuynh hướng người sau. Đồng thời, thấy là đôi song bào thai, mà lại thực lực chỉ có ngày kia, Tô Mục liền càng thêm xác nhận hai người này không phải bắt Vân La quận chúa hung thủ, thậm chí liền nhìn quản người đều không phải. Không hắn, quá quý bắp. Vân La mặc dù võ công chẳng ra sao cả, nhưng cảnh giới là thực sự, lại thêm ra cảnh giàu có, Bảo Long bộ tộc có đồ vật tốt gì, đều ưu tiên cho đối phương an bài bên trên. Nhất là hộ thân phù lục một loại, cảnh giới quá cao không dám nói, nhưng là tông sư trung kỳ trở xuống võ giả, muốn cầm xuống Vân La lại không bị náo ra động tĩnh lớn, là căn bản không thể nào. Nhưng có một chút, để Tô Mục rất ngạc nhiên hai người này thân hình tư thái, rất như là người trong cung. Mà trong cung người, nếu là không có nhiệm vụ, tùy tiện không có khả năng xuất cung quá lâu, nhưng trước mắt này hai người, lại cũng không giống như là mang theo nhiệm vụ đi ra, càng thẳng thắn hơn nói, cái này hai càng giống là trộm đi ra. Bất quá mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng bây giờ hiển nhiên hay là Vân La quận chúa sự tình càng nặng một chút, Tô Mục cũng liền gãy chỉ hạt giấy, lưu tại cạnh sân nhỏ trên cây, xung làm giám sát. Chính mình thì nhắm mắt khóa chặt khí tức, lại đổi tới một cái khác hạt giấy. Mà liền tại Tô Mục sau khi rời đi, trong sân, hai nữ tử cũng tháo xuống trên mặt mạng che mặt, lộ ra cơ hồ mặt giống nhau như lúc trứng, chính như Tô Mục đoán một dạng, hai người là một đôi song bảo thai hoa tỉ muội. Điện hạ thế nào? Đã ngủ bất quá tỉ tỉ, chúng ta mang ra tiền không nhiều lắm, nếu không ta vẫn là dệt một chút hàng dệt cầm lấy đi bán, không được vấn đề tiền ta sẽ đi giải quyết, ngươi tốt nhất chiếu cố điện hạ. Nói xong, lúc trước trở lại sân nhỏ nữ tử, lại lần nữa mang lên trên khăn che mặt, ra sân nhỏ. Điện hạ. Cùng lúc đó, ngay tại đi đường Tô Mục, bước chân dừng một chút. Hạt giấy mặc dù không cách nào truyền âm, có thể truyền về hình ảnh lại là vô cùng rõ ràng, đọc môi ngữ mà thôi, tiểu kỹ xảo thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Mục phi thường vững tin chính mình không có đọc sai. Điện hạ, điểm xuống, dưới nệm thấy thế nào đều là điện hạ càng thêm lưu loát. Nhưng mà có thể được xưng là điện hạ người, chỉ có thể là hoàng thân quốc thích. Vương gia dòng dõi mặc dù cũng có thể được xưng điện hạ, nhưng nếu là vương gia con cái, không nên chỉ có hai người thị nữ chăm sóc, hơn nữa còn lén lút. Nhưng nếu là hoàng thượng con cái hướng phía trước đẩy tới thiếu một năm thật đúng là không chừng. Mà lại nếu là hắn không có nhớ lầm, hậu cung nơi đó còn giống như có một vị cùng thuyền sẽ dư nghiệt không có thanh trừ, đối phương liền chuyên chọn hoàng thượng dòng dõi ra tay, có vẻ như hắn đem tin tức này chuyển cho Tây Hán sau, phụ trách việc này chính là trở về có thể hỏi một chút. Bất quá ở trước đó vì để phòng bất nhất, Tô Mục hay là bấm liên lạc pháp khí, liên hệ Đường Xuân, để nó hỗ trợ chiếu khán một chút. Chính mình hiện nay thật đúng là phân thân thiếu phương pháp. Chờ ở liên lạc trong pháp khí, nói xong hai nữ tử tình hôm sau, Tô Mục cũng tới đến một đầu do thiên chỉ hạt theo vào manh mối điểm cuối cùng. Đó là kinh thành Tây Bắc chỗ một cái lò gạch, thỉnh thoảng có đốt hầm lò công tượng ra ra vào vào, nhìn không hề giống là giam giữ con tin địa phương. Chương 639, chữ khôn phục hưng hào đường sắt cao tốc, 2, chương 639, chữ khôn phục hưng hào đường sắt cao tốc, 2, nhưng tương tự, giống cùng không giống cũng không phải là bình phán chân tướng sự tình tiêu chuẩn. Tại chỗ kia hư hư thực thực có dấu hoàng thượng dòng roi sân nhỏ, Tô Mục đều là dùng cảm giác quét một lần, xác nhận không có dị dạng mới rời khỏi. Nơi này tự nhiên cũng muốn điều tra một lần. Nghĩ nghĩ, Tô Mục căn cứ không đánh cỏ động rắn nguyên tắc, chuẩn bị đi địa đạo. Còn không chờ hắn dưới thân thể lặn, liền gặp trước mắt lò gạch đống nhiên náo nhiệt lên. Bên trong kêu đánh kêu giết, giống như là tao ngộ tập kích. Thú vị. Tô Mục nhíu mày, nếu như nói vừa rồi hắn hoài nghi trình độ chỉ có 3 phần, hiện nay liền tăng tới 9 phần. Rất rõ ràng, chỗ này lò gạch cũng không phải là công gia tài sản. Lại có như thế số lượng tư binh mà lại nghe tiếng đánh nhau, trang bị hẳn là cũng rất hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Tô Mục cũng liền tuyệt từ dưới đất tiến vào ý nghĩ. Trực tiếp đánh vào đi. Coi như cuối cùng náo loạn hiểu lầm, đó cũng là chính mình chiếm lý. Cẩm Y Liễu vệ thanh trừ nuôi nhốt tư binh ý đồ mưu phản nghịch đảng. Nghe một chút, cỡ nào tốt lý do. Thầm nghĩ lấy, Tô Mục đã hành động đứng lên. Đưa tay liền đem kỳ môn cách cục triển khai, mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán, chính mình thao tác cũng không phải là phong hậu kỳ môn chân chính cách dùng, nhưng không chịu nổi dạng này đẹp trai hơn a. Dù sao hắn từ lão đạo sĩ nơi đó học được thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống điều trị thân thể pháp môn. Tiết khí hỗn loạn, đã đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Sau đó liền gặp Tô Mộc suy nghĩ khẽ động, một đầu trăm trượng thổ long liền từ dưới mặt đất nhô đầu ra, đem hắn nâng lên, dẫn quần quần cắt vàng, hướng lò gạch đánh tới. Chưa khôn đất sông xe, nhẹ nhàng một tiếng nỉ non, Tô Mộc đứng ở thổ long phía trên, cảm thụ được khí lưu đem trên mặt mình thịt mềm đè ép, lại như là xuyên qua xương mỏng bình thường thẩm thấu đi qua, trong lòng lần nữa có cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, đúng là tiến vào trạng thái đốn ngộ bên trong. Dưới thân thổ long cũng không có bởi vì mất đi điều khiển mà dừng lại động tác, ngược lại tiến vào hộ chủ hình thức, càng thêm linh động phi phàm. Vọt tới phụ cận, đầu rồng nhất chuyển, thân thể lõm thành đu hình, ngay sau đó long vị hất lên, chính là mảng lớn địch nhân bị đánh bay ra ngoài, sau đó long khu xoay quanh, tựa như kem ly, khi quận mình đến cực hạ sau, lại bỗng nhiên phương hướng ngược có rún cái đuôi. Lại là một cái trọng kích, đem vừa rồi may mắn trốn qua một kiếp địch nhân, quét sạch sành xanh. Hoa a a, tình huống như thế nào, động đất. Một cái toàn thân vàng nóng ánh thân ảnh, mới từ lò gạch ở trong chạy ra, liền gặp mặt trước một cái cực đại không gì sánh được long vĩ quét tới, vội hai tay ngăn tại trước người, trên thân mặc dù không có thương thế gì, nhưng lại đầy bụi đất, lộ ra chật vật đến cực điểm. Cùng lúc đó, bên hông hắn một cái viên cầu nhỏ bên trên, hồng mang lấp lóe, lại giống như là ăn quá no một dạng, phun ra một bộ thân thể mềm mại. Không phải người khác, chính là nửa tháng trước mất tích Vân La của chúa. Thanh niên lại càng không cần phải nói, Linh Linh phát tìm đến đám người kia cũng sẽ không kim cương bất hoại thần công, cũng chỉ có thể là thành thị phi. Nguyên lai, tại ngày trước mượn phi kiếm trở lại kinh thành sau, thành không phải là liền phát động chính mình quan hệ, tuy nói thành không phải là cho dù là gần nhất phát tích, cũng bất quá là Vân La bên người một cái bạn chơi kiêm hộ vệ, cũng không có thực quyền. Thật có chút thời điểm, cũng không phải là quyền cao chức trọng mới có thể tìm người. Lưu manh trợ bữa đồng dạng có lưu manh trợ bữa chỗ tốt. Nương tựa theo chính mình dốc sức làm mấy năm để giành người tới mạch, cộng thêm tiền tài mở đường, rất nhanh thành không phải là đã tìm được một chút dấu vết để lại. Vậy cũng là Vân La quận chúa trong lúc rảnh rỗi thương lượng với hắn ám hiệu, nghe nói là tham khảo bảo long bộ tộc cùng hoàng thượng ám ngữ, là đến chính là để phòng ngày nào thái hậu có thể là hoàng thượng đưa nàng nhốt tại trong hoàng cung, Vân La tốt bằng vào những ngày ám ngữ, thông chi thành không phải là đưa nàng tiếp ra ngoài. Không nghĩ tới đúng là ở chỗ này có đất dụng võ. Thành không phải là ngươi đã đến. Vân La vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, quần áo mặc dù ố uế một chút, nhưng cả người trạng thái tinh thần nhưng không có trở nên kém, có thể thấy được trong khoảng thời gian này đãi nộ cũng không phải là rất kém cỏi. Bây giờ vừa mở mắt, gặp được thành không phải là sao? Cũng là không gì sánh được tự nhiên lên tiếng chào. Đúng vậy à, bởi vì ngươi ta để một đám hôn đản đuổi gần nửa tháng, đều chạy đến Tây Bộ đi, ngươi muốn làm sao bồi thường ta à, không nói trước cái này, ta trước mang ngươi rời đi, bên ngoài giống như lập đất. Thành không phải là nói, trực tiếp đem Vân La chặn ngang ôm lấy, phệ túi chỉ một điểm này không tốt, không cách nào thu nạp có ý thức vật sống. Địa chấn. Cái gì địa chấn? Vân La tựa hồ còn có chút chưa tỉnh ngủ, ngữ khí rất là mềm nu. Có thể thành không phải là bây giờ lại không có thưởng thức ý tứ, dưới chân bước chân không dám thất lễ, cái gì võ đang thê bần tùng, thiếu lâm một vi bờ sông, côn lôn long đẳng lớn chính thức, giờ phút này một mạch, nghĩ tới điều gì dùng cái gì. Tại hùng hậu nội công gia trì bên dưới, tốc độ lại cũng không chậm. Chỉ là mấy hơi thở, liền chạy ra địa chấn phạm vi. Cảm thụ bên người không có nguy hiểm, thành không phải là lúc này mới ôm Vân La quay người lại, nhìn xa xa địa chấn chẳng cảnh. Thành không phải là từ ký sự lên, liền sinh hoạt tại kinh thành phụ cận. Tự nhiên là không có thấy tận mắt biết qua địa chấn chẳng cảnh, bất quá hắn cũng nghe trên trấn lao nhân nhắc qua. Nói địa chấn chính là địa long xoay người. Trước kia thành không phải là còn không tin, trên thế giới này nào có rồng, đều chẳng qua là người bên ngoài bịa đặt đi ra. Có thể hiện nay, thành không phải là chỉ cảm thấy dùng địa long xoay người để hình dung trước mắt tràn diện, thật hắn đặc nương chuẩn xác. Dài hơn trăm trượng, sừng như liêu, đầu giống như còn đúng vậy chính là truyền thuyết thần thoại ở trong rồng. Vân La lúc này cũng thanh tỉnh lại, cảm thụ được chính mình đang nằm tại thành không phải là ôm ấp ở trong, gương mặt một trận đỏ bừng, nhưng rất nhanh liền bị thành không phải là cho ngu đến mức. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy địa long xoay người một màn. Không nói lên mắt, cái gì địa chấn à, ngươi nhìn không ra con rồng kia trên đầu còn đứng lấy cá nhân thôi. A. Thành không phải là sững sờ, tập trung nhìn vào, quả nhiên gặp được bóng người, đồng thời, ánh mắt của hắn so với Vân La còn muốn càng tốt hơn một chút, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng, chính là Trần Vũ Phi Dương, khuôn mặt có chút nhìn không rõ. Nghĩ nghĩ, Thành không phải là hai tay thành trưởng, khoác lên trên ánh mắt, làm nhìn ra xa chạm. Lần này là thấy rõ ràng, nhưng lại để Vân La lửa giận góp nhặt. Không có cách nào, ai bảo Thành không phải là trước đó còn bảo trì ôn công chúa tư thế đâu. Cái này buông lòng tay, lại thêm Vân La bởi vì trong lòng nhỏ mừng thầm phân thần, đem nó ném xuống đất, cái mông đều giống như phân thành tám cánh. Thành, là, không phải. A, Thành không phải là vừa thấy rõ trên đầu rồng thân ảnh, bên hai liền chuyển đến một trận gầm thét, bị hù suýt nữa nhảy dựng lên. Có thể trở về qua thân, liền nhìn thấy Vân La ở bên kia ma quyền sát trưởng, mang trên mặt nhe răng cười. Ui ui ui, ta cảnh cáo ngươi, cũng không nên lấy oán trả ơn a. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Thành không phải là hay là giải trừ biến thân trạng thái. Chương 640, nghiệp chứng à, 1, chương 640, nghiệp chứng à, 1, đốn ngộ kết thúc, đợi đến Tô Mộc lấy lại tinh thần, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, không khỏi sửng sở. Hắn có vẻ như quên đi cái gì hỏng, Vân La quận chúa còn không có cứu ra đâu. Đang nghĩ ngợi, Tô Mộc so cái kia muốn đem đã bị loạn thạch lấp đầy hầm trú ẩn miệng, phá vỡ một đầu thông đạo đi ra. Nhưng vào lúc này, tại phía sau hắn lại truyền đến một trận tiếng la, "Tô đại phu, cứu mạng a." Thành không phải là. Vừa mới quay đầu, Tô Mộc liền nhìn thấy Thành không phải là bị đánh đến chạy trối chết, chính hướng phương hướng của mình chạy tới. Lại đứng dậy sau điêu ngoa kia bốc đồng nữ tử, đúng vậy chính là Vân La. Không nghĩ tới à, Thành không phải là động tác vậy mà so với hắn còn nhanh hơn một bước, xem ra cổ đại ca trong nhà muốn ra một vị phò mã ra. Các loại. Đồng nhiên, Tô Mục trong đầu hiện lên một cái tên, Thượng Quan Hải Đường. Nhớ không lầm, Thượng Quan Hải Đường hẳn là cùng Vân La không sai biệt lắm cùng một chỗ rất đi. Vân La ở chỗ này, cái kia Thượng Quan Hải Đường đâu? Sẽ không phải hay là chôn bên trong đi. Nghĩ đến cái này, Tô Mục buông xuống bàn tay lại giơ lên, hướng bên cạnh bị loạn thạch ngăn chặn hầm trú ẩn miệng nhất câu. Ngay sau đó, chính là một trận đất rung núi chuyển, Vân La quận chúa cũng không còn điêu ngoa tùy hứng, vô ý thức nhảy tới Thành không phải là trên thân, Thành không phải là cũng là dùng ôm công chúa phương thức đưa nàng tiếp được, sau đó lại hướng phía Tô Mục phương hướng chạy tới. Tô đại phu, có lẽ là vừa rồi động tĩnh quá lớn, lần này thật động đất. Thường nói là chỉ điểm, Thành không phải là cũng minh bạch vừa rồi động tĩnh là Tô Mục tạo thành, có thể hiện nay, Tô Mục nhìn cái gì cũng không làm, mặt đất nhưng như cũng đung đưa. Căn cứ Thành không phải là kinh nghiệm cùng tin đồn mà đến phong phú học thức đến xem. Hơn phân nửa là vừa rồi địa long xoay người phá hủy thổ nhưỡng kết cấu, sau đó dạng này, lại như thế, cuối cùng dụ phát ra một trận chân chính địa chấn. Tô Mục nghe được Thành không phải là lời nói, vừa định muốn giải thích một chút, có thể đầu góc chợt có lại, một mặt ánh nắng mỉm cười giơ tay lên, hướng hai người quắc quơ, tương lai là các ngươi, hắn vẫn chưa nói xong, một bên hầm trú ẩn bên trong, chính là đá vụn bay ra, một cái đầu rồng dữ tợn, gào thét bật ra, đem Tô Mục tính cả dưới chân hắn mặt đất cùng nhau nuốt vào trong miệng. Thành không phải là, Vân La, Vedut, Vedut Tô đại phu. Thành không phải là nhịn không được hô to lên tiếng, Vân La cũng mất chơi bùa hào hứng, từ Thành không phải là trên thân nhảy xuống tới, cùng đối phương cùng nhau hướng phía long khẩu chạy như điên. Có thể các loại hai người tới phụ cận, đã thấy Tô Mục đống nhiên xông ra, dọa hai người nhảy một cái. Tô đại phu. Thành không phải là sửng sốt một chút, chỉ Tô Mục, lại chỉ vào trên dưới giống như chưa kịp khép kín long khẩu, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, ngươi không phải đem long ăn không phải, long bị ngươi ăn cũng không đúng, tóm lại đây là tình huống như thế nào? Như ngươi thấy, ta mở đầu đường hầm. Tô Mục chỉ một bên đen kịt nhưng nối thẳng hầm trú ẩn chỗ sâu đường hầm, một bộ lẽ ra như vậy bộ dáng mở miệng. Ta Thành không phải là một hơi nguy hiểm thật không có để lên. Một bên Vân La thì đi theo hoàng thượng lăn lộn lâu, ngược lại có thể sử dụng dạng này mạch não, nhưng nàng có chút không hiểu, mở đường hầm làm gì? Ấy, ngươi không biết sao? Tô Mục cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng khi hắn trông thấy Vân La nghi ngờ trên mặt không giống giả mạo, liền đem lên quan Hải Đường bị bắt tin tức cũng đã nói đi ra. Lần này, Vân La càng thêm nghi ngờ. Hải Đường cũng bị bắt? Chuyện xảy ra khi nào? Nàng không có cùng ngươi giam chung một chỗ? Tô Mục híp mắt lại, hiển nhiên nghe hiểu Vân La trong lời nói mặt khác một tầng hàm nghĩa. Không có Vân La lắc đầu, nhưng lại nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng Thành không phải là. Nàng dù sao cũng là cái tù binh, địa phương có thể đi có hạn. Có thể Thành không phải là liền không giống với lúc trước. Đối phương thế nhưng là một quyền một cước đánh vào tới. Đang tìm nàng trong quá trình, hẳn là cũng đi không ít địa phương. Ta cũng không có gặp, hầm trú ẩn bên trong địa hình cũng không phức tạp, nếu như không có cái gì mật thất lời nói, cũng chỉ nhốt ngốc quận chúa một cái Thành không phải là giang tay ra. Vân La nghe được ngốc quận chúa mấy chữ thời điểm, có chút sù lông. Tô Mục thì là yên lặng đem kỳ môn cách cục làm lớn ra một chút. Tại xác nhận lò gạch ở trong cũng không có Thượng Quan Hải Đường khí tức sau, cũng mất đi vào một chuyến ý nghĩ, lắc đầu nói, tính toán, việc cấp bách là đưa ngươi đưa về hoàng cung, Thượng Quan Hải Đường hay là giao cho Hộ Long Sơn Trang chính mình đi tìm đi. Thế nhưng là ta Vân La còn muốn nói nhiều cái gì? Dù sao Thượng Quan Hải Đường cùng nàng quan hệ rất không tệ, lại thêm nghe xong sự tình trải qua, Vân La cũng biết đối phương là bởi vì chính mình mới bị bắt, cất một chút tự trách cảm giác ở bên trong, cho nên muốn giúp đỡ cùng một chỗ tìm kiếm. Nhưng lại bị Tô Mục trực tiếp cự tuyệt, về nhà trước báo cái bình an Thành không phải là, ngươi cũng cùng theo một lúc. Ta. Thành không phải là nhìn chung quanh một chút, thấy không có cái thứ hai Thành không phải là sau, vừa chỉ chính mình, gặp Tô Mục khẽ bước tạm, bận bịu khoát tay cánh tay, không nên không được, hiện tại kinh thành gián đầy ta sư phụ lệnh truy nã, ta lúc này trở về, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cứu được Vân La quận chúa công lao, đủ cho ngươi đổi 10 khối miễn tội kim bài, ngươi thì sợ gì? Tô Mục liếc mắt, sau đó cũng không có tái tranh thủ ý kiến của hai người, trực tiếp vỗ bên hông vệ đuối, hai thanh phi kiếm liền bay ra, rơi vào hai người dưới chân, chợt trực tiếp kích hoạt. Thôi mở vòng phòng hộ đem hai người che lên đứng lên, rõ ràng là thiên lý mã cùng quản. Tô Mục dưới chân đồng dạng dâng lên một đoàn mây mù, kéo lấy hắn, hướng về hoàng cung phương hướng mau chóng bay đi. Hoàng cung, ngự thư phòng, thái hậu vừa mới rời đi, hoàng thượng tê liệt trên ghế ngồi, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Chỉ có thể nói, tức giận nữ nhân sức chiến đấu quá bưu hãn, nhất là nữ nhân này vẫn là hắn mẹ. Hoàn toàn không dám cãi lại, trải qua thời gian dài như vậy, hoàng thượng cảm giác mình đầu óc đều sôi trào. Cốc cốc cốc, tiến vào đi, hoàng thượng có khí vô lực mở miệng, bên cạnh Phật ấn thì tiến đến mở cửa. Cửa lớn vừa mới mở ra, một bộ thân ảnh từ liền Phật ấn bên cạnh lướt qua, thẳng đến hoàng thượng. Có gai thích khách hai chữ còn chưa nói hết, Phật ấn liền thấy rõ người tới, không phải người bên ngoài, chính là Vân La của chúa. Câu nói kế tiếp trong nháy mắt liền nuốt xuống. Đồng thời hắn lại cảm giác được cửa ra vào hai đạo khí tức, thuận nhìn lại, liền gặp Tô Mục cùng Thành không phải là hướng hắn chào hỏi. Vân La. Hoàng thượng nghe được thanh âm quen thuộc, đầu óc thoáng thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu, chỉ thấy Vân La một mặt ủy khuất đã chạy đến trước mặt mình. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nghĩ tới vừa mới chính mình vì không để cho mẫu hậu lo lắng mà giấu giếm Vân La mất tích tin tức, tiếp theo bị đại vấn đặc vấn một phen tình hình, liền giận không chỗ phát tiết. Chương 640, nghiệp chướng a 2, chương 640, nghiệp chướng a 2, cố ý tấm lấy khuôn mặt, để cho ngươi hảo hảo ở tại trong cung đợi ngươi không nghe, ngươi có biết hay không, vì tìm ngươi, chấm phí hết bao lớn tâm tư, nhưng mà, lời còn chưa nói hết. Vân La lại trực tiếp trong mắt chứa nhiệt lệ, hai tay trên bàn dùng bỗ, "Hoàng huynh, ngươi còn không biết xấu hổ nói."
"Cái gì?" Hoàng thượng trừng mắt nhìn, thật vất vả tích xúc lên uy nghiêm, tản hơn phân nửa.
"Không đúng, hiện tại hắn không phải phụ trách thuyết giáo một cái kia sao? Làm sao lưỡng cực đảo ngược?"
"Ta thế nào, có lẽ là bị hỏng tiết tấu." Hoàng thượng lúc nói lời này, cũng thiếu chút lực lượng, lộ ra đập nói lắp ba.
"Hừ." Vân La hừ lạnh một tiếng, thật nhanh ở trên mặt đuốt một cái, chỉ để lại đỏ bừng hốc mắt, lại mặt không biểu tình. "Ban đầu là không phải ngươi đã nói, muốn liên lạc với ta, mang theo ta cùng một chỗ hành hiệp trưởng nghĩa?"
"Vâng, là có chuyện này, khả hoàng huynh không có liên hệ ngươi cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình à, ngươi là không biết, chuyến này tại thần khách sạn tụ tập tam giáo cửu lưu bao nhiêu vị tông sư, bao nhiêu cao thủ,
hoàng huynh đều hiểm tử hoàn sinh a."
Hoàng thượng lực lượng lại yếu đi mấy phần, nhưng cũng tìm được lý do thích hợp,
cũng chuẩn bị sau đó căn cứ vào tìm lý do thích hợp, đem chính mình không nguyện ý mang Vân La cùng một chỗ, nói thành là cử chỉ đại nghĩa không đối, hắn lúc đầu cũng không có gì ý đồ xấu a.
"Ca không muốn mọi người đang ở hiểm cảnh chẳng lẽ còn không đúng sao? Có thể Vân La lại không cho hoàng thượng rảo biện cơ hội,
thử
đều là mượn cớ,
liền xem như nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi ngay cả phát một lần liên lạc pháp khí thời gian đều không có sao? Đem sự tình ngọn nguồn nói cho ta biết, chẳng lẽ ta sẽ còn hung hăng cản quấy không đi không được sao? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, hoàng muội ta chính là như thế không biết đại cục, không biết nặng nhẹ người sao?"
Vân La liên tiếp vấn đề, để hoàng thượng vừa có chút hạ nhiệt độ xuống đầu góc, lại sôi trào.
"Không phải, đây là Vân La hay là giải tự a? Làm sao sức chiến đấu hung hãn như vậy?"
"Không, không phải, Vân La ngươi nghe ta, ngươi thừa nhận liền tốt."
Vân La trực tiếp đánh gãy hoàng thượng nói, đồng thời cắt câu lấy nghĩa, sau đó lại cưỡng từ đoạt lý nói, "Phàm là hoàng huynh ngươi nửa đường liên lạc qua ta một lần, hoàng muội ta cũng không trở thành bị bắt đi nửa tháng, đều không người biết được. Ngươi có biết ta trong khoảng thời gian này là ăn không đủ no, cũng mặc không đủ ấm, còn muốn gặp người khác ngôn ngữ vũ nhục, thậm chí liền ngay cả đi ngủ cũng không dám chủ quan, sợ mở mắt khi tỉnh lại liền đã mất đi trong sạch, hoàng muội ta thảm a không đúng sao? Ta làm sao nhớ đến lúc ấy ngoài cửa, thành không phải là nghe thấy Vân La lời nói, vô ý thức liền muốn mở miệng, nhưng rất nhanh liền cảm giác được sát khí, thức thời ngậm miệng lại."
Vân La lúc này mới thu hồi ánh mắt, biến trở về vừa mới bộ kia dáng vẻ đáng thương.
"Liền cái này, sau khi trở về còn muốn thụ hoàng huynh ngươi oán trách, hoàng muội ta còn không bằng chết đi coi như xong đường cản ta, để cho ta đi chết đi hoàng thượng, không ai cản ngươi à?"
"Vân La, các ngươi dạng này lộ ra ta rất ngốc tốt ta."
Cuối cùng, hay là Vân La cái kia như đao kiếm bình thường ánh mắt lợi hại quét về thành không phải là, người sau lúc này mới hậu chi hậu giác, bước lên phía trước giả ý ngăn cản.
"Con chúa, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu a phi, là cả hai không thể được kiêm, xá sinh cũng không đúng, tóm lại quận chúa ngươi không thể chết ta."
Hoàng thượng lần này cũng minh bạch, Vân La hơn phân nửa là giả bờ. Bất quá nghĩ đến đối phương lời nói vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, trong khoảng thời gian này, chính mình phàm là nhớ tới cho Vân La đánh một lần liên lạc pháp khí, nói không chừng đều có thể phát hiện đối phương bị bắt, cũng có thể để cho mình cô muội muội này thiếu hưởng mấy ngày phúc là thiếu thụ mấy ngày khổ.
"Đi, ngươi nói đi, muốn cái gì, chấm bồi thường cho ngươi."
Nghe nói như thế, Vân La cũng không khóc không lộn xộn, cười giả dối sau, ôm thành không phải là cánh tay, "Ta muốn hắn tiến cung theo giúp ta."
"Có thể, nhưng là vô công không thụ lộc hoàng thượng vẫn như cũ lúc trước bộ kia lý do thoái thác."
Vân La lại có chút bất mãn nói, "Là thành không phải là đã cứu ta, cái này chẳng lẽ không tính công lao sao?"
Hoàng thượng giờ khắc này nhìn về hướng Tô một phương hướng, cũng không phải hiểu lầm, mà là hướng đối phương ném ánh mắt hỏi thăm, giống như là đang nói, chuyện lần này không phải Vân La tự biên tự diễn, cho thành không phải là soát công lao đi.
Không trách hắn có chút hoài nghi, thật sự là lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền vì phòng ngừa Vân La giúp thành không phải là soát công lao, chuyên môn cấm chỉ qua một thằng này.
Tô một thì lắc đầu,
ban đầu tại nhìn thấy Vân La thời điểm, hắn liền cảm giác một chút đối phương trạng thái,
nói như thế nào đây cũng liền quần áo có chút bẩn,
khiến cho hắn đều có chút hoài nghi đây là Vân La tự biên tự diễn một màn kịch.
Cuối cùng vẫn thông qua câu linh khiển tướng, Tô một mới xác nhận bọn cướp này thật là bọn cướp mà không phải diễn viên.
Hoàng thượng thì đưa khẩu khí,
không phải Vân La tại hồ nháo liền tốt.
Về phần thành không phải là tại hiểu rõ thân phận của đối phương, lại biết được Vân La tâm tư sau, hoàng thượng liền cũng dâng lên tác hợp hai người ý tứ, ngay sau đó cũng đồng ý Vân La điều kiện.
Bất quá cũng không có để thành thị phi tiến cung làm quan,
mà là ban cho một khối có thể ra vào hoàng cung lệnh bài, không sống qua động phạm vi vẫn như cũng nhận lấy hạn chế.
Nhưng đối với Vân La mà nói, cơ bản không có kém.
Đa tạ hoàng huynh nói tiếng cảm ơn, Vân La lại một mặt giảo hoạt mở miệng, người hoàng huynh kia, chúng ta nên nói chuyện những bồi thường khác.
Cái gì bồi thường?
Hoàng thượng sững sờ, hắn không phải đã ban cho thành không phải là một mặt lệnh bài sao?
Đương nhiên là hoàng huynh đem ta vứt xuống bồi thường a.
Vân La híp mắt lại.
Hoàng thượng thì nghĩ đến chính mình mua được Long Tuyền bảo kiếm cùng ngọc tơ tầm áo choàng, vốn định trực tiếp lấy ra, nhưng lại sợ Vân La sư tử đại mở miệng,
liền lần nữa nói về đạo lý, Vân La, ngươi không phải mới vừa nói ta nói cái gì?
Vân La nghi ngờ sai lệch bên dưới đầu.
Quả nhiên, hắn liền không nên trông cậy vào Vân La giảng đạo lý, hoàng thượng trong lòng oán thầm một câu, sau đó bất đắc dĩ từ bên hông lấy ra một cái phệ túi, tốt tốt, trong này chính là cho ngươi mang về bồi thường.
Tạ ơn hoàng huynh.
Vân La cười híp mắt tiếp nhận, gặp bên trong là một thanh bảo kiếm còn có một thân rõ ràng có giá trị không nhỏ áo choàng, trong lòng hài lòng cực kỳ, trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ mặc dù lễ vật bình thường, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều là hoàng huynh một phần tâm ý, hoàng muội ta đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ngươi biểu lộ.
Hoàng thượng gặp, càng thêm mỏi lòng.
Đây là tạo cái gì người ta?
Chương 641, khách sạn đám người biến hóa, 1, chương 641, khách sạn đám người biến hóa, 1, tạ ơn hoàng huynh.
Vân La điểm nhân nhất lên tiếng nói cảm ơn, trong ngực lại ôm từ hoàng thượng nơi đó hô tới bồi thường, Long Tuyển kiếm cùng Ngọc Thơ tầm áo choàng. Sau đó liền dẫn thành thị phi đi. Nhìn xem hai người rời đi, hoàng thượng trên mặt mệt mỏi trong nháy mắt trừ khử vô tung, thay vào đó là một mặt đắc ý hử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Long Tuyển kiếm cùng Ngọc Thơ tầm áo choàng, vốn chính là hắn vì bồi thường Vân La mới mua về, hiện tại bồi thường cho hẳn là bồi thường người, đây coi là mất mặt sao? Chỉ có thể nói hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn hết. Đối với cái này, Phật Ấn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng trở ngại hoàng thượng mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể vỗ tay gọi tốt, tán tụng hoàng thượng anh minh. Điệu thấp, hoàng thượng ho nhẹ hai tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Mục, do hỏi, Tô thiếu hiệp không phải chỉ đem Vân La trả lại chuyện này đi. Ý gì theo hắn đối với Tô Mục nhận biết, đối phương cũng không phải loại kia cứu được người liền đến đây thỉnh công lĩnh thưởng loại hình. So với tiền tài, trên chức vị ban thưởng, càng nhiều nghỉ một ngày nghỉ, có lẽ mới là vị này truy cầu. Hoàn toàn chính xác có chút việc tư còn có hai kiện công sự. Tô Mục vốn chỉ muốn xách đầy miệng chấn phủ sứ sự tình, có thể bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó không lâu mới nghe được sự tình, liền sửa lại miệng. Còn có công sự, hoàng thượng có chút ngoài ý muốn, theo bản năng hỏi lên, ngay sau đó liền đón nhận Tô Mục cú đoán ánh mắt. Nhìn một cái này nói đúng là gì? Hắn làm sao lại không thể có công sự? Khu khu, Tô thiếu hiệp mới nói, nếu không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, chấm đều đồng ý hoàng thượng cũng cảm thấy mình có chút vấn đề, vội vàng bù một câu. Tô Mục sắc mặt lúc này mới biến tốt, liền đem việc tư trước tiên là nói về cũng không phải tư tâm à, sở dĩ trước sách việc tư, hay là bởi vì việc tư tương đối tốt giải quyết, chuyển một câu nói. Ân, chính là như vậy. Hỏi lại liền ngũ lôi phủ cảnh cáo gì tờ gờ chấn phủ sứ A hoàng thượng nghe được Tô Mục thỉnh cầu, cũng có chút do dự. Cẩm Y Liễu vệ từ trước hiệu trung hoàng thượng cũng cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới Cẩm Y Liễu vệ trung thành. Có thể so sánh dưới, hoàng thượng hay là càng muốn đem Cẩm Y Liễu vệ giao cho mình tín nhiệm hơn người đến trưởng quản. Trước kia cũng là như thế, chỉ bất quá không có nhân tuyển thích hợp thôi. Hiện nay, Tô Mục chính là một cái thí sinh rất tốt, chấn phủ sứ cũng là một cái rất tốt bàn đạp, thậm chí Thanh Long chỉ huy sứ một hạng này quyết sách, cũng đã nhận được công nhận của hắn nhưng vì cái gì không tranh thủ thời gian đến thông báo hắn a. Người Thanh Long tới, hắn bên này trực tiếp đáp ứng, ngồi bước chấn phủ sứ thân phận. Đến lúc đó coi như Tô Mục tới nói, hắn cũng có thể dùng Thanh Long thật vất vả mở miệng một lần, chẳng không có khả năng rét lạnh lao thần tâm loại này luôn luận đem Tô Mục trấn an xuống dưới, lại hứa một chút phúc lợi, cuối cùng bất đắc dĩ, luôn có thể để Tô Mục đợi tại chấn phủ sứ trên chức vị này. Có thể hết lần này tới lần khác Thanh Long cùng hắn ăn ý độ thực sự quá thấp. Cái này cũng dẫn đến để Tô Mục trước một bước mở miệng. Hắn bên này ngược lại là có chút khó thực hiện. Nghĩ nghĩ, hoàng thượng hay là lên tiếng nói, "Tô thiếu hiệp, kỳ thật chấm cảm thấy cái trấn này phủ làm chức vị, ngươi đại khái có thể sau đó." Tô Mục, tình huống như thế nào? Ngươi cái mày rậm mắt to cũng phản bội cách mạng. Khô khụ, Tô thiếu hiệp ngươi muốn à, trấn phủ sứ là chức vị gì? Tại trong Cẩm Y vệ bộ có thể nói là dưới một người trên ba người, nếu ngươi làm tới trấn phủ sứ, trong Cẩm Y vệ, cho dù là Thanh Long cũng không thể tùy tiện điều khiển ngươi ra nhiệm vụ gì có thể trấn phủ làm việc cảm giác thật là phiền phức, làm trấn phủ sứ liền không có biện pháp lại lười biếng hợp lý địa phân phối ngày nghỉ thời gian a. Tô Mục vẫn có chút không tình nguyện. Hoàn toàn chính xác, làm tới trấn phủ sứ cho dù là Thanh Long cũng không thể tùy ý đem hắn điều khiển ra ngoài. Nhưng vấn đề là, hắn đi ra ngoài một chuyến chấp hành cái nhiệm vụ kỳ thật cũng không phải đặc biệt hao phí thời gian. Phi kiếm đi phi kiếm về, liền xem như đi tiến đánh Hắc đạo Tam đại gia tộc, đoán chừng đều dùng không được 3 ngày liền có thể trở về. Nhưng nếu là làm tới chân phủ sứ Nhiếp Tử Y thì tạm thay Chu Tức làm việc công tràng diện hắn nhưng là gặp qua. Nhiếp Tử Y thì cái này từ nhỏ nhận Cẩm Y Liễu vệ giáo dục người đều sắp mệt mỏi thành chó, đến phiên hắn không phải càng thê thẳng hơn. Ấy, sự tình không có khả năng nói như vậy, làm việc cái gì không muốn xử lý, giao cho người phía dưới làm là được, tựa như chấm mỗi tháng luôn có mấy ngày không muốn làm việc công, chấm liền sẽ để người đi tìm đủ đại học sĩ, để hắn thêm ra nghị kế, chia sẻ một chút áp lực, chấm chỉ cần biết một cái làm theo là có thể, cũng rất nhẹ nhàng a hoàng thượng sinh động như thật giảng thuật tự mình kinh lịch. Một bên Phật Tấn nghe, nhưng dù sao cảm giác có chút không biết nói cái gì. Chuyện này là sao? Hoàng thượng dẫn đầu mò cá, cũng chia sẻ mò cá kinh nghiệm. Tô Mục thì là con mắt càng phát ra sáng tỏ. Nếu như có thể lấy tiền không làm việc, vậy hắn hay là rất vui lòng tiếp nhận chức vị này. Dù sao chấn phủ sứ cái gì, nghe liền so thiên hộ bá khí. Mà lại, hoàng thượng nói cũng nhắc nhở hắn, Chu Tước đều có thể đem công vụ vứt cho Nhiếp Tử Y, vậy hắn vì cái gì không có khả năng tìm một cái sức lao động hợp nhãn duyên cấp dưới bồi dưỡng đâu? Vậy ta liền tiếp nhận. Tô Mục thăm dò mở miệng. Hoàng thượng thì trực tiếp đương đạo, chấm cái này viết ủy nhiệm thánh chỉ. Xử lý xong việc tư mặc dù xử lý kết quả cùng Tô Mục ban đầu ý nghĩ đi ngược lại, nhưng tóm lại cũng coi là xử lý. Hiện tại nên nói nói công sự. Thế là, tại hoàng thượng an bài Phật Ấn viết thánh chỉ thời điểm, Tô Mục liền đem mình tại trong tiểu viện nghe được sự tình nói ra. Điện hạ chấm hậu cung đều tốt mấy năm không có động tĩnh, ở đâu ra điện hạ? Hoàng thượng nghi hoặc mở miệng. Phải biết, hắn lúc trước đi y quán thời điểm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là giải quyết sống về đêm phương diện vấn đề. Mấy tháng gần đây hoặc là bận rộn, hoặc là ra ngoài, làm sao có thời giờ sủng hạnh hậu cung? Không có sao. Hậu phi hẳn là không có bất quá kém cỏi nhất đều là 1-2 năm trước sự tình, chứ cũng không có gì ấn tượng. Hoàng thượng nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ngươi sẽ nhớ kỹ chính mình nếm qua bao nhiêu bánh mì sao? Hậu cung phi tần nơi đó còn có thể tra được ở chú, cứ việc có bỏ sót, nhưng đại thể tổng không sai. Nhưng nếu thật sự là phi tần xuất ra, vậy hắn liền không nên không biết. Càng không khả năng tùy ý nó bị mang ra hoàng cung nếu như hài tử này thật là hắn, giải thích duy nhất chính là hắn một đoạn nào hạ xương tình duyên có kết quả. Cái này không tại trí nhớ của hắn trong phạm vi. Dù sao cũng là hoàng thượng, trước mắt trên thế giới tôn quý nhất huyết mạch, cho dù chính hắn không phạm sai lầm, cũng sẽ có rất nhiều người dụ hoặc hắn phạm sai lầm. Tính toán, Phật ấn các loại viết xong thánh chỉ, ngươi tìm người đi xem một chút, vô luận phải hay không phải, đều trước mang về chương 641, khách sạn đám người biến hóa, 2, chương 641, khách sạn đám người biến hóa, 2, hoàng thượng khoát tay áo, phân phó một câu. Nếu thật là con trai, vậy hắn kỳ thật vẫn rất vui vẻ, dù sao những năm qua này, hắn còn không có dòng dõi thật sự là thất bại đế vương. So với hắn lao cha còn muốn không hợp thói thường. Đúng rồi, Tô Thiếu Hiệp ngươi mới vừa nói có hai kiện công sự, đây coi là một kiện, vậy còn có một kiện đâu, hoàng thượng lên tiếng hỏi thăm. Tô Mộc nghe vậy, liền lại đem thượng quan Hải Đường sự tình nói. Hoàng thượng thái độ cùng hắn không kém bao nhiêu, nếu là hộ Long Sơn trang người ném đi, vậy liền để chính bọn hắn đi giải quyết. Bất quá, hoàng thượng cách làm, lại cùng hắn thái độ hoàn toàn khác biệt. Chẳng những không có sống chết mà bây, ngược lại là tích cực an bài bảo lòng bộ tộc nhân thủ tiến đến tìm kiếm. Thu mua lòng người thôi, không có coi. Dù sao cũng so đã muốn lại phải tốt. Rời đi hoàng cung, Tô Mộc cũng không có ở trên đường đi dạo, mà là về tới Nam Thành, thẳng đến Đồng Phúc khách sạn. Hắn hay là muốn tìm kiếm một chút lão Bạch rời đi khách sạn chuyện đã xảy ra. Mạc Tiểu Bối là chỉ nhìn không lên, nhưng cùng với Phúc khách sạn nam tính đồng bảo nhưng còn có mấy vị. Hắn chuẩn bị trước từ Tú Tài trên thân vào tay, đến một lần, hắn cùng Tú Tài quan hệ không tệ, lão Bạch cùng Tú Tài quan hệ cũng không tệ. Thứ hai, Tú Tài tính cách lệch lý tính, nhưng lại có cảm tính một mặt, cả hai sẽ lẫn, liền xem như lão Bạch làm cái gì có lỗi với khách sạn sự tình, tin tưởng đối phương cũng có thể bất thiên bất ỷ đem trải qua thuật lại cho hắn. Chờ đến khách sạn, Tô Mộc mới vừa vào cửa chỉ thấy Thường Uy đang đánh đến Phúc khụ sai, là Đông trưởng Uy đang đánh Mạc Tiểu Bối. Chán để cho ngươi đọc thơ, để cho ngươi khí tiên sinh ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy. Trong khách sạn đã không có sinh ý, Đông Tương Ngọc cũng không quan tâm, trong tay mang theo chổi lông gà, đuổi theo Mạc Tiểu Bối liền muốn đánh. Mạc Tiểu Bối trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu luyện võ, cứ việc nội công tiến độ thường thường, vừa vận pháp khinh công lại có 10 phần tiến bộ, mượn nhờ địa hình ưu thế, cùng Đông Tương Ngọc liền đến cái tần vương quân trụ. Đầu tử, ta dù nói thế nào cũng là Ngũ Nhạc minh chủ, ngươi bao nhiêu cũng cho ta chút mặt mũi đi, cái này nếu để cho người trong võ lâm nhìn thấy, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái ai u. Mạc Tiểu Bối còn chuẩn bị dùng thân phận nói một chút, có thể Đông Tương Ngọc lại không cho nàng cơ hội này, ngược lại là thừa dịp nàng nói nhảm công phu, trong tay chổi lông gà đảo qua, rơi vào Mạc Tiểu Bối trên mông, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mạc Tiểu Bối bị cậu thả thịt dày, lại thêm trước đó làm phòng hộ biện pháp, giờ phút này cũng là không phải rất đau, mà đối nghiệp tục nói về đạo lý, lại nói, cái kia thơ cũng không phải do ta viết, liền xem như ta không đối, có thể tiên sinh chẳng lẽ liền không có sai sao? Là tiên sinh để cho ta ngay trước tất cả đồng học mặt đọc, ngươi còn dám rào biện. Đông Tương Ngọc nghe nói như thế càng tức, đồng thời chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng cũng có một hỏa khí, như muốn phát tiết đi ra. Trên tay chổi lông gà càng dùng sức, ẩn ẩn đều vung ra âm thanh xé gió. Tô Mộc nhìn thấy một màn này, đơn giản cảm giác mình tựa như là đang nhìn một màn vở kịch. Một bên, Quách Phụ Dung nhìn thấy tràng diện này, vốn còn muốn khuyên một chút, có thể khỏe mắt liếc qua gặp được Tô Mộc, trong nháy mắt liền giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh một tiếng liền đi đến hậu viện. Tô Mộc cũng không có sinh khí, từ Mạc Tiểu Bối phản ứng liền có thể nhìn ra, lão Bạch hơn phân nửa là làm cái gì chuyện sai, sau đó liên lụy đến rộng rãi nam tính đồng bào. Ngược lại là một bên Tú Tài, nhìn thấy Tô Mộc đến, giống nhau thường ngày lên tiếng chào hỏi, Tô huynh để cho người chế giễu. Không sao, đây là tình huống như thế nào, Tiểu Bối làm sao không có đi học? Tô Mộc lách qua chiến trường, đi vào quầy hàng bên cạnh, hướng Tú Tài hỏi thăm về đến. Này, còn không phải đọc sách lên áo, muốn ta nói, đọc sách có gì tốt, kết quả là còn phải xem cấp trên người sắc mặt. Tú Tài khoát tay áo, một bộ hận đời bộ dáng. Tô Mộc văn chi nhất lăng, lời này đặt ở bây giờ Đại Minh hoàn toàn chính xác không giả, đi qua cử chính đồ, đúng vậy liền muốn nhìn phía trên người sắc mặt, nhưng từ Tú Tài trong miệng nói ra, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Tú Tài không phải tôn trọng mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao sao? Làm sao hiện tại lại bộ dáng này? Bất quá còn không đợi Tô Mộc hỏi thăm, Tú Tài liền đem Tiểu Bối sự tình trước tiên là nói về, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, hôm nay thư viện các tiên sinh dạy làm thơ, để đám học sinh lấy 4 giờ đọc sách làm đề, làm một bài thơ. Tiểu Bối ngươi cũng biết, không có gì đọc sách thiên phú, liền mượn do ta viết một bài thơ. Cái gì thơ? Tô Mộc đông nhiên có chút hiếu kỳ, muốn nói Tú Tài làm thơ, mặc dù tanh hôi một chút, thế nhưng không đến mức đem tiên sinh khí đến thông chi phụ huynh đi. Nhưng rất nhanh, Tô Mộc phát hiện chính mình sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Sau đó xin mời thưởng thức Tú Tài đại tác, 4 giờ không đọc sách vui mùa xuân không phải ngày đọc sách, ngày mùa hè trói trang vừa vặn ngủ. Cuối thu khí sảng vừa vặn buồng địch, nghiêm đông khó nhịn trông lại năm. Nói như thế nào đây, mẹ không thể nghi ngờ, nhưng là đặt ở Mạc Tiểu Bối ở độ tuổi này, cũng coi là một bài không sai tác phẩm xuất sắc, có thể vấn đề ngay tại ở bài thơ này cùng tiên sinh yêu cầu không nói đi ngược lại, chỉ có thể nói là không chút nào tương quan. Có thể tưởng tượng, tiên sinh muốn câu thơ hơn phân nửa là tóc đen không biết chăm học sớm, đầu bạc phương hối hận đọc sách chế loại này quyển học thơ. Khả Tú Tài bài này, cả quyển xuống tới Tuyên Dương đều là cái gì lười biếng tư tưởng, mặc dù tại Tô Mộc xem ra hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, sửa lại có thể coi như chính mình mò cá danh ngôn lời gian. Nhưng để ở trong học đường liền không thích hợp, cũng khó trách tiên sinh sẽ bị khí đến tìm phụ huynh. Trong lòng là Mạc Tiểu Bối mặc niệm vài giây đồng hồ, đồng thời, Tô Mộc lại là một trận hao tổn tâm trí. Lão Bạch sự tình còn không có giải quyết, làm sao Tú Tài lại ẹ mò a? Thế giới tuyến thật phát sinh biến động đi. Lão Bạch chuột biến mèo, đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tú Tài bên này thì từ kiên nhận biến thành đọc sách vô dụng luận, miệng rộng kia đâu? Sẽ không phải từ lo cho gia đình thân mật mụ bảo nam, biến thành quan đông tứ đại ác bắt xã hội đen đi. Khu, kia cái gì, lão huynh, ta có chút đói bụng, đi phòng bếp tìm màn thầu ăn a. Tô Mục cảm thấy mình có cần phải đi xem một chút Lý Đại Trụy tình huống. Lã Tú Tài không có gì ý nghĩ, gật gật đầu, lại khoát tay áo, liền rửa quầy hàng, nhìn xem ngoài cửa, trong mắt đều là tiêu điều cô đơn. Hậu viện, khách sạn không có suy nghĩ, Lý Đại Trụy cũng khó được thanh nhàn, này chính cầm dễ dưa chuột, ngồi tại bên cạnh giếng, trong tay là một sấp giấy nháp, chính say sưa ngon lành nhìn xem. Tô Mục xuyên qua dưới bậc thang lối đi nhỏ, lại xuyên qua phòng bếp, đẩy ra phòng bếp thông hướng hậu viện cửa lớn, nhìn thấy một màn như thế, không khỏi trầm mặc thật lâu. Thế giới này hơn phân nửa hay là bị hư đi. Chương 642, bề ngoài kiên cường người, kỳ thật nội tâm rất yếu đuối. Một, chương 642, bề ngoài kiên cường người, kỳ thật nội tâm rất yếu đuối. Một, miệng rộng. Trầm mặc thật lâu, Tô Mục rốt cục làm xong tâm lý kiên thiết, tiến đến phụ cận, liền chuẩn bị nói cái gì. Có thể Lý Đại Trụy nghe được thanh âm, nhưng thật giống như nhận lấy kinh hãi con thỏ, cả người cọ một chút liền nhảy dựng lên, đồng thời đem thư tàng đến sau lưng, nhìn đặc biệt có vui cảm giác. Thấy thế, Tô Mục cũng là sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Trước một giây còn giống như là bị kinh sợ con thỏ, một giây sau liền biến thành bị lão sư bắt nhìn tiểu hoàng thư học sinh. Nhìn Lý Đại Trụy phản ứng này sẽ không phải thật đang nhìn Lan Lăng cười cười sinh lão sư tác phẩm xuất sắc đi. Thế nhưng không thích hợp à, Lý Đại Trụy tại trong sự nhận thức của hắn cũng không nhận biết nhiều chữ như vậy mới đúng, chẳng lẽ lại chỉ xem tranh minh họa. Ta đây sẽ phải phê bình ngươi. Để đó dáng người nở nang tướng mạo luôn vui vẻ mê người lão bà không đi sủng ái, ở chỗ này nhìn hai đứa mượn tiểu nữ nhi làm việc tay nghề, cái này đúng sao? Tô huynh đệ à, ngươi thế nào tới là đói bụng không? Cái kia, ngươi muốn ăn cái gì liền nói với ta cái này đi làm cho ngươi. Lý Đại Trụy rõ ràng có chút bối rối, vác tại sau lưng tay cũng đang bận việc lấy. Không có, ta trước không nổi, miệng rộng a, nhìn cái gì đấy? Tô Mộc hiền lành cười nói, đồng thời duỗi duỗi tay, có thể cho ta mượn nhìn xem a. Lý Đại Trụy, không có gì, thật không có gì. Tô Mộc mỗi tiến lên trước một bước, Lý Đại Trụy liền lui lại một bước, thẳng đến chân tường bên dưới không thể lui được nữa. Lý Đại Trụy mới một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, thở dài một hơi, đưa trong tay sách cho đưa ra ngoài. Tô huynh đệ, ngươi chế rêu ta đi. Cái gì? Tô Mộc sững sờ, lại từ Lý Đại Trụy trong tay tiếp nhận sách, tùy ý lật hai trang, phát hiện cũng không phải là Lan Lăng cười cười sinh lão sư kiệt tác, mà là Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng nên nói không nói tranh minh họa là thật nhiều. Trên cơ bản một quyển sách, hơn phân nửa bản đều là tranh minh họa, mỗi một trang chỉ có chút ít mấy hàng chữ, đơn giản giới thiệu một chút cố sự đại khái. Không phải nhìn loại sách này cần phải lén lút sao? Người không chê cười ta. Lý Đại Trụy cũng ngẩng đầu, nhìn xem Tô Mộc. Tô Mộc lại lật vài trang sách, gặp phía sau cũng không phải màu gì nội dung, càng thêm nghi ngờ, ta chê cười ngươi làm gì? Đừng nói không phải loại kia sách, liền thật là vậy ta có lẽ sẽ hảo hảo nói một chút ngươi, để đó trong nhà phong tình bạn chủng nương tử không đi sủng ái, ngược lại tại thế giới giả tưởng tìm chân ái có thể ngươi đây cũng không phải là a. Cái gì sách? Lý Đại Trụy cũng ngộng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn Tô Mộc ho nhẹ một tiếng, không có gì. Sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác. Đúng rồi miệng rộng ca, Tam Quốc diễn nghĩa tại bản triều không phải sách cấm, ngươi làm gì còn muốn lén lút nhìn a. Nghe nói như thế, Lý Đại Trụy cũng thật không có ý tốt, nhưng không chịu nổi mình đã nói lỡ miệng, dứt khoát liền cũng đem sự tình nói ra. Thời gian trở lại vài ngày trước, Lý Tú Liên mang nàng dâu về nhà thăm lão nương, chính vượt qua lão nương thân thể không thoải mái, hiện nàng dâu có hiếu tâm, chủ động đưa ra chiếu cố, mẹ chồng nàng dâu hai ở chung rất không tệ, ngược lại là thân nhi tử thành bóng đèn. Khu cụ đại khái chính là như vậy. Bởi vì lão nương thân thể không thoải mái, Liêu Tinh Vũ liền lưu tại Lý Gia Câu, để Lý Đại Trụy một người trở về khách sạn. Vừa trở lại khách sạn, Lý Đại Trụy nhìn xem trước cửa có thể răng lưới bắt chim chẳng cảnh, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao mình cái này một cái duy nhất đầu bếp xin nghỉ, khách sạn không có sinh ý cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Lý Đại Trụy hay là rất cảm động, dù sao liền hắn cái này xin phép nghỉ tần suất, coi như gần nhất sinh ý chuyển biến tốt đẹp không ít, trưởng quỹ không có đem hắn mở cũng đã là lòng từ bi. Nghĩ tới đây, Lý Đại Trụy liền động lực chân đầy, quyết định làm việc cho tốt kiếm tiền nuôi gia đình đồng thời, báo đáp trưởng quỹ. Có thể chờ hắn thu xếp tốt hành lý, liền phát hiện không được bình thường. Khách sạn người đều đi nơi nào? Lên lầu một chuyến còn không có vào cửa chỉ nghe thấy Tiểu Quách đang an ủi trưởng quỹ, thống mạ trắng dương đường, lại nghe thấy Tiểu Quách nói nam nhân đều không phải đồ tốt, nàng về sau gặp một cái đánh một cái. Mặc dù biết rõ đây là nói nhảm, có thể Lý Đại Trụy cũng không có can đảm thật sở Tiểu Quách rủi ro, liền lặng lẽ sở lui trở về. Đi tới hậu viện, Lý Đại Trụy chuẩn bị hướng hảo huynh đệ tìm hiểu một chút tình huống, nhìn có thể hay không giúp lão Bạch Văn này có thể tú tài tình huống đồng dạng khác thường. Một người tại bên cạnh giếng uống vào rượu buồn, trong miệng ngâm tụng âu sầu thất bại câu thơ. Lý Đại Trụy mặc dù nghe không rõ, nhưng cũng biết hàng năm lúc này tú tài đều có chút phiền muộn, liền muốn lấy an ủi một chút đối phương. Tú tài làm a đâu, lại khó qua, không phải liền là một cái công danh sao? Năm nay không được còn có sang năm có câu nói thế nào nói đến lấy. Thiên kim tan hết còn phục đến, thẳng treo vân phẳng nhớ cái gì biển tới. Tú tài nghe nói như thế, giơ lên mắt, im lặng liếc mắt. Hắn là tú tài, muốn kiểm tra lấy công danh cũng là 6 tháng cuối năm kỳ thi mùa thu. Hơn nửa năm đều là những cái kia cử nhân lão gia muốn quan tâm sự tình ha ha, quan tâm thì thế nào, mấy ngàn cái cử nhân bên trong cũng chưa chắc ra một cái công danh, kết quả là còn không phải giống hắn cái này tú tài một dạng. Chỉ bất quá ngã xuống càng xa xôi công danh trên đường thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Phiền muộn trong lòng đi lên, Lã Tú Tài cảm xúc cũng có chút bất thường, lại nghĩ tới Lý Đại Trụy lời nói vừa rồi, vốn nắn một câu, gọi là trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Nói đến nơi đây còn không có gì vấn đề, có thể Lã Tú Tài nhìn thấy Lý Đại Trụy bộ kia khoe mẽ bộ dáng, lại không biết chỗ nào dâng lên một cỗ lửa vô danh, bồi thêm một câu, mụ chữ. Nói xong lời này, Tú Tài liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Đại Trụy trên mặt cứng ngắc lại cô đơn biểu lộ. Há to miệng muốn mở miệng nói xin lỗi, có thể lời đến quẹ miệng, còn nói không ra. Hắn cho hắn nói xin lỗi, ai đến cho chính mình xin lỗi? Nghĩ đến cái này, Tú Tài cũng trở về gian phòng. Lý Đại Trụy một người trong sân ngồi thật lâu. Hắn mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng trong lòng cũng rất yếu ớt, lá Tú Tài vô tâm nói như vậy, tựa như là một thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào nội tâm của hắn, sau đó còn quấy ác quấy. Chỉ có thể nói, Lý Đại Trụy lần này là thật thụ thương. Qua nửa ngày, Tiểu Quách tại Đông Trưởng Quỹ gian phòng phí sức miệng lưỡi, nhưng thật giống như đang làm vô dụng công, cuối cùng bị Đông Trưởng Quỹ cho đuổi đi ra. Ta nói nhiều như vậy còn không phải là vì ngươi tốt, thật sự là không biết nhân tâm tốt, còn cái gì không biết, quên đi, lời nói dối nói một chút cũng liền được, đừng đến cuối cùng chính mình thật đem chính mình lừa gạt. Quách tiểu thư một mặt khó chịu vén rèm lên, đi tới hậu viện, trong mồm còn lẩm bẩm. Tim đau đầu, liền nhìn thấy Lý Đại Trụy tại trong sân mò. Dù là Tiểu Quách loại này thần kinh không ổn định người, cũng có thể nhìn ra Lý Đại Trụy tình huống không thích hợp, cho nên cho dù vừa rồi mới nói muốn giết hết thiên hạ số nam nhân loại hình khẩu hiệu, hiện nay gặp Lý Đại Trụy, cũng không nói cái gì ngoan thoại. Chương 642, về ngoài kiên cường người, kỳ thật nội tâm rất yếu đuối. 2, chương 642, về ngoài kiên cường người, kỳ thật nội tâm rất yếu đuối. 2, chỉ là không lạnh không nhạt tiến lên hỏi một câu, miệng rộng, ngươi lúc nào trở về? Lý Đại Trụy sững sờ ngồi không đáp lời. Miệng rộng, ngươi à đúng không? Tiểu Quách lại hô một tiếng, đồng thời lay xuống Lý Đại Trụy, thử dò xét nói, chẳng lẽ lại ngươi để Liễu cô nương cho căng? Đi đi đi, ngươi mới khiến cho người cho căng. Lý Đại Trụy rốt cục hồi thần lại, nghe được Tiểu Quách nguyền rủa bất mãn lắc lắc tay. Nơi đó làm gì một bộ mất hồn giống như? Quách Nhi a, ta bằng lương tâm nói, ngươi cảm thấy ngươi miệng rộng ca là mù chữ sao? Lý Đại Trụy thăm dò mở miệng. Cái gì? Tiểu Quách nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó khóe miệng liền không tự chủ giơ lên, trên tay vô vô miệng rộng bà bay, đang muốn mở miệng. Có thể Lý Đại Trụy cũng biết chính mình hỏi sai người, liền Tiểu Quách cái miệng này, bình thường đều nghẹn không ra cái gì tốt cái dám đến, hiện tại chỉ về phía nàng ra bên ngoài nôn ngả voi. Cái kia không nằm mơ đó sao? Đến, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Lý Đại Trụy gọi lớn ở nàng, sợ đối phương nói chút gì, chính mình càng khó chịu hơn. Nhưng có mấy lời hắn lại không nín được, quay lưng đi, một người lại lẩm bẩm, ta đó là không muốn đọc sách sao? Còn không phải khi còn bé trong nhà nghèo Tiểu Quách gặp lần này miệng rộng là thật thụ thương. Cũng thu hồi nguyên bản còn muốn trêu ghẹo tâm tư, tiến lên an ủi. Sau một hồi khá lâu, nàng mới hiểu rõ sự tình trải qua, cùng miệng rộng cùng một chỗ phê phán lên Tú Tài, lại cam đoan chính mình nhất định giúp miệng rộng kiếm về mặt mũi. Đằng sau, tìm tới bản này tất cả đều là tranh minh họa sách, để Lý Đại Trụy cũng có thể trang cái học vấn người. Có thể Lý Đại Trụy mặc dù đần, nhưng cũng đốc. Nhìn loại này tất cả đều là tranh minh họa sách, làm sao để cho người ta tôn kính ngươi? Bất quá Lý Đại Trụy cũng không có để Tiểu Quách cố gắng uổng phí, mặc dù không có ngay trước Tú Tài mặt nhìn, sau lưng lại thấy say sương ngon lành, trong lúc nhất thời có chút trầm mê trong đó. Lúc này mới bị Tô Mục bắt vừa vặn. Nghe xong sự tình trải qua, Tô Mục lúc này mới vô bộ ngực nhẹ nhàng thở ra, cũng may, miệng rộng hay là bình thường. Vậy ngươi biết Tú Tài bọn hắn đều là chuyện giả sao thôi? Tô Mục muốn từ trong khách sạn một cái duy nhất người bình thường trên thân, tìm hiểu một chút điểm tình báo đi ra. Lý Đại Trụy lắc đầu, sau đó lại một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, "Này Tô huynh đệ, tình huống của ta ngươi còn không biết à, trong nhà có cái lao đường, trước kia còn tốt khách sạn không có gì suy nghĩ, ta xin phép nghỉ cũng rất tấp nập, có thể gần nhất suy nghĩ quá tốt rồi ta thật vất vả mới cùng trưởng quỹ suy nghĩ. Mới một tháng." Đông trưởng quỹ lúc nào cải tính tử? Tô Mục hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lý Đại Trụy lại nhìn chung quanh một chút, lại bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất nghe thanh âm, đứng dậy phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, "Tô đại phu, chúng ta trưởng quỹ không đến, ngươi không cần nói như vậy nàng lời hữu ích, một tháng làm sao có thể trời sập, trưởng quỹ đều khó có khả năng phát cái này thiệt tâm." "Ân." Tô Mục hơi nhướng mày, lại hỏi, "Vậy ngươi mời bao lâu?" Lý Đại Trụy nghe nói như thế, loay hoay ngón tay tính toán đứng lên, "Đầu tháng thời điểm đi." Lúc đó kinh thành giống như náo cái đại tặc, khiến cho lòng người bàng hoàng, trong khách sạn cũng không có gì suy nghĩ, ta liền cùng trưởng quỹ suy nghĩ. Đầu tháng vậy cũng mới nửa tháng. Tô Mục chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai loạn, lão Bạch hẳn là một tháng trước gia nhập Lục Phiến môn, đầu tháng hẳn là lão Bạch thăng nhiệm thần bộ thời điểm, chẳng lẽ lại lão Bạch gia nhập Lục Phiến môn sau, còn tại khách sạn ở nửa tháng mới dọn ra ngoài. Miệng rộng, người trước khi đi, lão Bạch làm việc thế nào, không trêu chọc đồng trưởng quỹ sinh khí đi. Tô Mục lại hỏi. Lý Đại Trụy khoát tay áo, có thể kiểu gì, còn như thế bị mỗi ngày tiểu nhị lao bản gây trưởng quỹ sinh khí. Hắn dám? Trừ phi không muốn tiền tháng. Nghe nói như thế, Tô Mục cũng gật gật đầu, cầm trong tay sách trả lại cho Lý Đại Trụy, "Đi, miệng rộng, kia ca ngươi tại cái này tiếp tục xem, các loại hôm nào ta cho ngươi thêm tìm bản thủy hử chuyện vậy thì tốt." Lý Đại Trụy cũng không nghĩ nhiều, nhất là nhìn thấy Tô Mục cũng không có bởi vì chính mình nhìn loại sách này liền khinh bị chính mình, tâm tình tốt hơn, đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi. Nhưng mà, Tô Mục vừa mới rời đi, Lý Đại Trụy lật ra trang sách, thần sắc chính là trở nên hoảng hốt, trong đầu xuất hiện một chút phức tạp tái diễn đoạn ngắn, đều không ngoại lệ, đều là khách sạn thường ngày. Bên trong có Lão Bạch, Quách Phụ Dung, Đông Tương Ngọc, La Tu Tài, Mạc Tiểu Bối, Liêu Tinh Vũ, còn có chính hắn, một đám người cùng một chỗ sinh hoạt, có cãi nhau có đùa giỡn. Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, liền không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục xem lên sách ảnh. Khách sạn đại đường, La Tu Tài vẫn như cũ rửa quầy hàng, một bộ âu sầu thất bại tinh thần sa sút bộ dáng. Tô Minh muốn đụng vào rèm. Tú Tài đầu cũng không chuyển, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. Tô Mộc lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt cách mình không đến nửa tấc màn cửa, đưa tay đẩy ra, đi ra ngoài. Tú Tài cũng quay đầu, nghi hoặc mở miệng, đang suy nghĩ gì đấy? Lão Bạch sự tình. Tô Mộc cũng không có giấu giếm, nhất là trông thấy trong đại đường những người khác không thấy, cũng không có sử dụng truyền âm nhập mật. Lão huynh, lão Bạch là lúc nào chuyển ra khách sạn? Chuyển ra khách sạn. Tú Tài nghĩ nghĩ, Triển Thần bắt tới về sau tính toán thời gian, nửa tháng có đi. Tú Tài còn nhớ rõ, Triển Thần bắt cùng bọn hắn trưởng vĩ bởi vì lão Bạch sự tình ầm ĩ thật lâu, lão Bạch cái kia vài đoạn thời gian kia đều bốn chỗ ẩn nút, không dám về khách sạn. Nửa tháng a. Tô Mộc gật gật đầu. Xem ra lão Bạch thật tại khách sạn chờ đợi nửa tháng mới rời khỏi tiết điểm thời gian này lời nói, hẳn là vừa lúc là lão Bạch thăng nhiệm thần bộ. Cái kia tiểu Quách sinh khí cũng liền có nguyên nhân. Dù sao một cái trong trí nhớ cấp phú tế bần anh hùng như khách, đột nhiên biến thành ham danh lợi, bỏ nhà bỏ con Trần Thế Mỹ, mặc cho ai đều sẽ không thể nào tiếp thu được Trần Thế Mỹ khả năng không thế nào chuẩn xác, dù sao Dương Hồng Lăng mới là mối tình đầu. Nhưng đại khái chính là cái ý tứ này. Nhưng mà, ấn chứng Lý Đại Trụy trong lời nói thời gian không sai, Tô Mộc lại càng thêm nhức đầu. Manh mối lại gây mất ta. Tính toán, trước tiên nói một chút lão huynh chuyện của ngươi đi, ta nghe miệng rộng ca nói ngươi gần nhất lại bất ức. Tô Mộc lắc đầu, đem hỗn tạp logic quan hệ, tạm thời thanh lý ra náo hải, sau đó lại hỏi thăm về lão Tú Tài sự tình. Nếu là hắn nhớ không lầm, tại chính mình trước khi rời đi, Tú Tài hay là một bộ canh ba lửa đèn canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc bộ dáng đi. Làm sao mới một tháng trôi qua, Tú Tài liền biến thành đọc sách vô dục luận? A. Tú Tài vừa rồi tựa hồ đang suy nghĩ chuyện, nghe được Tô Mộc thanh âm sau, đem tâm tư đè xuống, lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Ta có thể có cái gì? Chương 643, Thần Hầu phủ cùng Lục Phiến môn ái hữu hội, 1, chương 643, Thần Hầu phủ cùng Lục Phiến môn ái hữu hội, 1, gặp Tú Tài không muốn nói, Tô Mộc cũng không bắt buộc, đang muốn rời đi. Đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, ánh mắt tại Tú Tài trên thân trên dưới đảo qua. Lã Tú Tài tựa hồ là chú ý tới ánh mắt, ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Tô Mộc, "Tô Minh, còn có chuyện gì sao?" "Không, không có gì." Tô Mộc lắc đầu, rõ ràng hắn hiện tại liễm tức công phu nhất lưu, khinh công cũng đạt tới rơi xuống đất y mắng cảnh giới, nhưng mới rồi Tú Tài giống như sớm biết hắn muốn từ phòng bếp đi tới. Là trùng hợp sao? Cảm thụ được kỳ môn cách cục mang đến cho mình phản hồi, Tô Mộc cũng không nghĩ ra loại thứ hai khả năng. Liền không có đi suy nghĩ nhiều, rời đi khách sạn. Sau đó cũng không có về y quán, mà là thẳng đến Thần Hầu phủ. Trong khách sạn có thể hỏi người hắn đều hỏi, còn lại đông trưởng quý cùng Quách tiểu thư, một cái là người trong cuộc, hắn không tốt đi bóc vết sẹo, một cái khác dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ không nói cái gì tốt nói, hỏi cũng là hỏi không. Cho nên hắn chuẩn bị từ Thần Hầu phủ lại tìm hiểu tin tức. Trọng điểm giải một chút lão Bạch một tháng này đến nay trải qua hướng. Bất quá hắn vừa mới đến Thần Hầu phủ, đã thấy Thần Hầu phủ đám người đối diện đi ra, trên thân không có hành lý, lại mang theo phệ túi. Quần áo cách ăn mặc không giống như là làm theo thông lệ, ngược lại giống như là ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Tình huống như thế nào? Tô Mộc còn đang nghi hoặc, chỉ thấy sau lưng phủ đình đương con mắt nhìn tới, chợt trên mặt vui mừng, mở miệng cười, "Tô đại ca ngươi đã đến cùng đối, ngài dư tỷ đâu?" Nghe vậy, Tô Mộc rất nhanh phản ứng lại, "Ngài dư đi tìm ta." "Ân." Đinh đương cũng không có giấu giếm, đem Thần Hầu phủ muốn ra khỏi thành Đạp Thanh sự tình nói ra. Đạp Thanh ta nếu là nhớ không lầm, Thần Hầu phủ bây giờ còn đang phá án đi, liền cái kia liên hoàn sát người án không có kết án liền ra khỏi thành Đạp Thanh, nếu để cho Lục Phiến môn người biết, không vào triều tham gia chưa cắt Thần Hầu một bản. Tô Mộc đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Đinh đương bên này vẫn không trả lời, cách đó không xa, Truy Mệnh còn có một cái xa lạ nữ tử mỹ mạo, ôm chó liền đi tới, này, chính là Lục Phiến môn tích lũy cục. Lục Phiến môn mời. Tô Mộc nghi ngờ hơn, rõ ràng trước đó không lâu chưa cắt Thần Hầu mới đưa bắt thần trọng thương. Hai nhà hẳn là coi như thủy hỏa mới đối, làm sao đông nhiên lại chủ động tổ chức lập đoàn? Sẽ không phải là âm mưu đi? Ai biết được, nguyên bản chúng ta mấy cái cũng là lo lắng, nhưng tiên sinh nói cho chúng ta biết không cần tổng đem người nghĩ đến quá xấu, đằng sau chúng ta những người này cũng nói bất quá tiên sinh, liền nghĩ đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu. Tô Minh đệ ngươi chịu đến liền tốt, đến lúc đó liền xem như Lục Phiến môn âm mưu, có ngươi cái này người thứ ba nghĩ đến cũng sẽ không bị người bắt được được điểm. Đúng rồi, Vô Tình tại sao không có trở về? Truy Mệnh trái xem phải xem, không có trông thấy Vô Tình, không khỏi hỏi thăm về đến. Nàng có chút việc, còn tại y quán, đợi lát nữa ta đi đón nàng. Tô Mộc nghĩ đến cũng là minh bạch đối phương đây là hiểu lầm, bất quá hắn hôm nay cũng không có chuyện gì, dứt khoát liền đến cái đâm lao phải theo lao. Cùng theo một lúc ra ngoài đạp đạp thành, cũng không có gì không tốt. Nghe được Tô Mộc nói như vậy, Truy Mệnh cũng gật gật đầu. Đúng rồi, Thôi Minh, chỉ nói chúng ta, ngươi cùng vị kia nhìn chung đụng rất không tệ. Tô Mộc ánh mắt quét mắt Truy Mệnh, lại quét mắt cách đó không xa vị kia đang cùng Đinh Đương đảm tiếu có tiếng cô nương, trong mắt tràn đầy bắt quái chi ý, nữ tử thân phận từ không cần đoán, dù sao thư không đùa giỡn hắn cũng là thời qua. Vị này hai đầu lông mày cùng đối phương có ba phần tương tự cô nương, hơn phân nửa chính là đối phương nữ nhi Thư Động Nhân. Nên nói không nói, có thể đem Truy Mệnh mê đến thần hồn điên đảo, Thư Động Nhân tư sắc hay là im lặng, nếu là tăng thêm cái kia dịu dàng khí chất, so với Thẩm Bích Quân đều kiêu ngạo mảy may. Hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Truy Mệnh gãi đầu một cái, cùng ra các tiên sinh lăn lộn lâu, hắn tại lượng tính quan hệ phương diện công lực, có 10 phần lưu bước, hiện nay cũng không nói được chính mình cuối cùng có tính không có tiến triển. Tô Mộc hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, quyết định tương lai cách ra các tiên sinh xa một chút. Sau đó nghĩ nghĩ, quyết định giúp Truy Mệnh một thành, liền từ phệ trong túi lấy ra một cái túi thơm, đưa cho Truy Mệnh. Túi thơm? Ta cũng không muốn rồi, ngươi giữ lại đưa vô tình đi. Truy Mệnh thấy là nữ nhân dùng túi thơm, không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Đối với cái này, Tô Mộc nhịn không được liếc mắt. Ai nói để cho ngươi dùng, ta để cho ngươi cầm lấy đi đưa cô nương, gần nhất thời tiết tiết trời ấm lại, con muỗi sinh sôi, đạp thanh địa điểm lại là tại bờ sông, nếu là ra ngoài một ngày cái gì phòng hộ đều không làm, lại kiều nộn ra thịt đều có thể hủy. Thì ra là như vậy. Truy Mệnh trừng to mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời trong lòng cũng có chút hoài nghi, tại sao mình không nghĩ tới điểm này? Không đối, chính mình không phải là không có nghĩ đến. Tại Tô Mộc vừa xuất ra túi thơm thời điểm, hắn liền ngửi ra trong đó có khu muỗi dược thảo, từ chối túi thơm làm cho đối phương đưa cho vô tình, cũng chính là ý thức được điểm này. Nhưng vấn đề là vì cái gì tại Tô Mộc đem túi thơm giao cho hắn thời điểm, chính mình không nghĩ tới chuyển tặng cho thư cô nương đâu? Quả nhiên, cùng ra các tiên sinh ở chung lâu, tại tình cảm của mình bên trên đều không mất cảm. Chư các tiểu hoa làm hại ta. Trong lòng đem nổi ném cho trai thẳng giá chư các chính ta, Truy Mệnh cười ha hả nhận lấy túi thơm, sau đó cũng không có trực tiếp chuyển tặng cho thư cô nương, ngược lại giống như là tìm về cơ lớn mật mã một dạng. Chuẩn bị các loại một cái thời cơ thích hợp lại cho ra ngoài. Về phần lúc nào mới là thời cơ thích hợp, Truy Mệnh vẫn còn đang suy tư. Hiện tại tạm nói, đợi đến thời điểm đinh đương, Linh Nhi ghét bỏ con muỗi nhiều thời điểm, thư cô nương nói không chừng có thể cảm nhận được hắn thân mật nhưng có thể hay không để thư cô nương hiểu lầm sự tính khác đâu. Tỷ như hắn rõ ràng cùng đinh đương Linh Nhi chung đụng càng lâu, trong mắt cũng chỉ có một cái ở chung không đến hai ngày ngoại nhân. Khó tránh khỏi đối phương sẽ lòng sinh ác cảm, cảm thấy hắn là có ý khác chỉ có thể nói hay là độ thiện cảm không đủ, có một số việc, nam nữ bằng hữu làm liền rất thân mật, thậm chí có thể xem nhẹ một chút chi tiết vấn đề. Nhưng nếu là vừa tiếp xúc nam nữ, quan hệ giữa hai người, nhưng không có đạt tới có thể xem nhẹ chi tiết nhỏ trình độ, liền có thể sẽ dẫn đến hảo tâm xử lý hỏng sự tình. Nhưng nếu là đợi đến thư cô nương chủ động đưa ra con muỗi vấn đề, hắn lại cho, có vẻ như cũng không phải cơ hội tốt nào. Phía trên vấn đề vẫn không có giải quyết đồng thời sẽ còn lộ ra hắn không đủ tâm tư cẩn thận. Một trận đầu não phong bạo qua đi, Truy Mệnh hay là nghĩ đến hoàn mỹ phương án giải quyết. Tô huynh đệ loại này khu muỗi túi thơm còn có hay không nhiều, Truy Mệnh có chút ngượng ngùng mở miệng. Tô Mộc sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút không hiểu. Truy Mệnh thì là đem ý nghĩ của mình truyền âm nhập mật. Tô Mộc lúc này mới chợt hiểu minh ngộ tới, nhìn xem Truy Mệnh ánh mắt, nhiều hơn mấy phần bội phục. Sau đó cũng không có hẹn hỏi, dựa theo đầu người số lượng giảm một, từ phệ trong túi lấy ra túi thơm, đưa tới nhai dư một phần kia hắn muốn chính mình đưa qua. Chương 643, Thần Hầu phủ cùng Lục Phiến môn ái hữu hội, 2, chương 643, Thần Hầu phủ cùng Lục Phiến môn ái hữu hội, 2, Truy Mệnh điểm rõ ràng số lượng, hiển nhiên cũng minh bạch Tô Mộc tiểu tâm tư, trong mắt lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau hàm nghĩa. Rất nhanh, Tô Mộc cùng Thần Hầu phủ người phân biệt, về tới y quán. Vừa vặn liền gặp đến đây tìm chính mình vô tình. Nghe đối phương biểu lộ ý đồ đến, liền thuận thế đáp ứng xuống. Bất quá hai người cũng không có trực tiếp rời đi mà là trước vào khách sạn, y quán hiện tại quy mô cũng không nhỏ chí ít so với lúc trước chỉ có Tô Mộc một người thời điểm, nhân viên bay lên rất nhiều lần. Đường Xuân, Thẩm Bích Quân, Từ Mộ Mộ, các ước mối con đã có thể so với đối diện Đồng Phúc khách sạn tối trí. Như thế lớn y quán, có vẻ như còn không có lập đoàn qua, cái này đúng sao? Liền ngay cả keo kiệt đến cực hạn Đông Trường Quỹ, tại nguyên tắc bên trong cũng tổ chức qua một lần rộng dương phụ lập đoàn cho nên lần này, Tô Mộc chuẩn bị mang lên y quán người cùng đi ngoài thành đặt thanh. Cá ước mối con cũng mang lên đi, mặc dù việc học rất trọng yếu, nhưng đối phương là cái đã gặp qua là không quên được thiên tài, cộng thêm bên trên đối phương học tập bản thân không phải là vì khảo thủ công danh, biết chữ minh lý lời nói, xin mời nửa ngày nghỉ hẳn là cũng sẽ không chậm trễ. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn tìm ra các tiên sinh cho cá ước mối con chuyên môn học bổ. Trong lòng làm ra quyết định, Tô Mộc cũng đem ý nghĩ cùng y quán đám người nói, Thẩm Bích Quân tự nhiên là giơ hai tay tán thành, Từ Mộ Mộ cũng không có cự tuyệt. Về phần Đường Xuân, mặc dù không có đối với ngoài thành đạm thanh nhiệt tình, nhưng ra ngoài đi một chút thư giãn một tí tâm tình tóm lại là tốt, cho nên hắn cũng không có dị nghị. Bất quá quan chủ, chúng ta ra ngoài đạm thanh, ngoài cửa những bệnh nhân kia làm sao bây giờ? Đường Xuân hay là đưa ra trong lòng mình lo lắng. Học nghệ trước học đức, học y cũng giống như vậy. Đường Xuân đi theo Từ Mộ Mộ học được thời gian dài như vậy y thuật, mặc dù y thuật phương diện còn không có đạt tới danh y tiêu chuẩn, nhưng y đức tuyệt đối không thấp. Điểm này ta cũng muốn qua, ngươi chờ chút đem những mục bài này phân phát cho những cái kia xếp hàng bệnh nhân, để bọn hắn đi Thiên Hòa Y quán trần trị, dùng thẻ gỗ tạm thay tiền xem bệnh, cuối cùng để Chu đại phu bên trên chúng ta nơi này đến thống nhất kết toán. Nói, Tô Mộc lấy ra một chút thẻ gỗ. Mắt thường nhìn lại, những này thẻ gỗ bên trên không có cái gì mang tính tiêu chí đồ án, nhưng trên thực tế, những mục bài này bên trong đều lây dính Tô Mộc khí, đều là hắn tại chế pháp khí mục bài thời điểm thất bại phẩm. Bây giờ vừa bạn có thể phế vật lợi dụng một chút. Vậy ta đi cùng Chu đại phu trước điện thoại cái. Đường Xuân gật gật đầu, tiếp nhận một bài. Về phần Chu Nhất Phẩm bên kia có thể đáp ứng hay không, cái này hắn cũng không lo lắng. Trước đó Chu Nhất Phẩm ở chỗ này làm việc vặt thời điểm, hắn cùng đối phương chung đụng coi như không tệ. Lại thêm chuyện này bản thân thuộc về cả hai cùng có lợi, Chu Nhất Phẩm không có đạo lý không đáp ứng. Ân, mặt khác ngươi trở về thời điểm, thuận tiện đi đón một chuyến cá ướp muối con, nếu là y quán lập đoàn, cũng không thể bắt hắn cho quên đi. Đường Xuân nghe vậy, chợt nhớ tới trước đó bị Cổ Tam Thông đưa tới thanh niên, liền đem sự tình cùng Tô Mộc nói, sau đó hỏi, quán chủ, lần này cần không cần kêu lên Ngư Minh đệ cùng một chỗ? Cũng hỏi một chút đi nguyện ý đi theo liền cùng một chỗ, không nguyện ý cũng không cần cưỡng cầu. Đối với Tiểu Ngư Nhi, Tô Mộc cũng cất một chút lôi kéo tâm tư. Cái khác không đề cập tới, chỉ là cái kia 20 năm trước liền đã đạt đến tông sư hậu kỳ Yến Nam Thiên, đã làm cho Tô Mộc hướng Tiểu Ngư Nhi trên thân tốn hao chút tinh lực. lại càng không cần phải nói đối phương hay là đạt được gây sự đại sư cơ quan thuật chuyển thừa cơ quan thuật đại sư. Rất nhanh, Đường Xuân rời đi. Hắn đầu tiên là đi y quán sát vách, hỏi thăm một chút Tiểu Ngư Nhi ý nghĩ, bất quá đối phương luyện đan ngay tại khẩn yếu con đầu, thực sự không thể phân thân, chỉ có thể coi như thôi. Mà hậu Đường Xuân lại là phân phát một bài, cùng Chu Nhất Phẩm thông khí, cuối cùng đi học đường tiếp cá ướp muối con đi ra. So sánh dưới, Tô một bên này liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mang theo Nhai Dư còn có Thẩm Bích Quân, từ Mộ Mộ, khống chế lấy phi kiếm, ra kinh thành. Không bao lâu liền đi tới ước định cẩn thận vị trí, một chỗ bờ sông đất trống, bên cạnh còn có một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, hoa tươi khắp nơi trên đất, cỏ xanh như tấm đệm, để cho người ta nhìn liền tâm thần thanh thản. Bởi vì Tô Mục tại trong y quán chậm trễ chút thời gian, cho nên thần hầu phủ cùng Lục Phiến Môn đám người đã sớm một bước đến. Trang diện cũng là hòa thuận đương nhiên, chính yếu nhất hay là Lục Phiến Môn bên này chỉ dẫn theo Triển Bạch hai vị thần bộ, cùng Cơ Giao Hoa các loại một đám nữ bộ đầu, đối với thần hầu phủ không có cái gì thành kiến. Thần hầu phủ người tại gia các tiên sinh ở bên thời điểm, thì càng sẽ không chủ động gây sự, lại càng không cần phải nói đối phương hay là một đám nữ nhân. Đại nam nhân chủ động tìm nữ nhân phiền phức, rất không phong độ a. Về phần Lão Bạch, mặc dù là Lục Phiến Môn trận doanh trước mắt duy hai trình diện nam tính, nhưng dù sao gia nhập Lục Phiến Môn không lâu, cùng thần hầu phủ chưa từng có xung đột, hiện nay ngược lại là cùng Đại Lang Đại Dũng hai người chung đụng không sai. Chính xây dựng che bóng tròi hóng mát. Các cô nương, đến phân một phần, một nhà y quán xuất phẩm khu nhang mua túi, cam đoan lần này dạo chơi ngoại thành ngạc thanh, trên thân một cái bao đều không có. Truy mệnh thanh âm vang lên, đem tất cả nữ tính ánh mắt đều hội tụ tới. Lục Phiến Môn mấy vị nữ bộ đầu, nguyên bản cũng bởi vì con muỗi đốt mà có chút phiền muộn, hiện nay nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Top 5 top 3, lẫn nhau kéo tay cánh tay, đã tìm được Truy Mệnh. Truy Mệnh đại ca, có chúng ta phần sao? Đó là dĩ nhiên, bất quá đầu tiên nói trước, ta cũng không nghĩ tới Liễu đại nhân lần này sẽ mang nhiều như vậy nữ bộ đầu tới, một người một cái khẳng định là không thể nào. Truy Mệnh cười cười, đem trong tay túi thơm phân ra ngoài. Tô Mục cho hắn túi thơm số lượng, là thần hầu phụ đầu người số giảm 1. Người một nhà phân ngược lại là vừa vặn, có thể lại phân cho ngoại nhân liền có vẻ hơi không đủ. Cũng may Lục Phiến Môn nữ bộ đầu cũng phân rõ phải trái, không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến cuối cùng, Truy Mệnh trong tay còn có cuối cùng chính mình một phần kia túi thơm, bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó đi tới thư cô nương bên cạnh, đưa ra ngoài, "Thư cô nương, đây là đưa cho ngươi, còn có phần của ta." Thư động nhân sửng sốt một chút, nhìn xem Truy Mệnh đưa tới túi thơm. "Đó là dĩ nhiên, thư đại nhân thế nhưng là đưa ngươi phó thác cho chúng ta, nếu là hôm nào hắn đến xem nữ nhi thời điểm, phát hiện nữ nhi trên mặt gương xinh đẹp nhiều mấy cái con muỗi bao, nói không chừng liền muốn tìm tiên sinh luận bàn võ nghệ. Cha ta nhưng đánh bất quá ra các tiên sinh." Thư cô nương nghe được tán dương, cũng là gương mặt đỏ lên. "Tiên sinh không chiếm lý, không có ý tứ xuất thủ." Truy Mệnh cười cười, sau đó đem túi thơm nhét vào thư cô nương trong tay, nhân tiện nói, "Vậy được, ta đi trước hỗ trợ đỡ đống lửa, thư cô nương có gì cần có thể gọi ta." Chương 644, ăn cơm dã ngoại, 1, chương 644, ăn cơm dã ngoại, 1, đạp đạp, Tô Mục một đoàn người đi tại trên đường đá, dưới chân phát ra tiếng vang lanh lảnh, trong nháy mắt liền hấp dẫn Truy Mệnh ánh mắt. "Tô huynh đệ, các ngươi nhanh như vậy liền đến?" Truy Mệnh hướng Tô Mục bên này lên tiếng chào hỏi, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới phi kiếm tốc độ, cũng liền bình thường trở lại. "Ân, có gì cần hỗ trợ sao?" Tô Mục gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một chút. Dù sao hắn cũng là đến dạo chơi ngoại thành Đạp Thanh, không phải khách du lịch khi lại ra, cũng nên giúp làm một số chuyện mới tốt. Lều đã dựng lên tới, ngược lại là ra các tiên sinh mới vừa nói kém một tấm bảng cờ ra các tiên sinh thần công cái thế, chỉ là một tấm bảng cờ đối với hắn mà nói, động động ngón tay liền làm xong, chúng ta nói sự tình khác đi. Không đợi Truy Mệnh nói xong, Tô Mục liền khoát tay áo, ngắt lời hắn. Truy Mệnh biểu lộ có chút cổ quái, nhưng cũng không nói cái gì. Trên thực tế bàn cờ vấn đề cũng hoàn toàn chính xác giải quyết, dù sao bọn hắn bên này có cái khinh công phương diện cao thủ tuyệt thế, từ nơi này chạy đến Lục Phiến Môn, lại khiêng một tấm bàn cờ chạy về đến, tổng cộng cũng không bao lâu. Còn có chính là con muỗi đốt vấn đề. Truy Mệnh nói, lại có chút buồn rầu, bờ sông con muỗi thật sự là nhiều lắm, nữ sinh còn tốt, có một nhà y quán khu nhang muỗi túi, khỏi bị nó hại, bọn hắn những này đại nam nhân coi như bị lao tội. Cứ như vậy một lát sau, Truy Mệnh trên tay chí ít nhiều hơn 3-4 đỏ bừng xương bao lớn, cũng may mắn chính hắn có thể sử dụng chân khí vì chính mình cường gân hóa huyết, nếu không lúc này còn cao đâu. Con muỗi đốt. Tô Mục sững sờ, chợt nhìn về phía dâng lên đống lửa, "Vậy liền đem ta đưa cho ngươi túi thơm hướng trong lửa ném một cái, a chí ít có thể bảo đảm hai chén trà thời gian đi." "Cái gì? Còn có cách dùng như thế này?" Truy Mệnh cũng ngộng. Hai người hai mặt nhìn nhau, Tô Mục lúc này mới nhớ tới, chính mình chỉ nói cho đối phương đây là khu muỗi túi thơm, không nói ném đến trong lửa cách dùng cùng hắn tám kỳ kỹ truyền thừa thật đúng là giống nhau a, tính toán, cũng là ta không nói rõ bạch. Tô Mục lắc đầu, chợt đi đến bên cạnh đống lửa, từ phệ trong túi lấy ra một cái túi thơm, sau đó ném vào trong lửa. Hô, hỏa diễm bỗng nhiên lên cao, lại rất nhanh chậm lại. Một trận nhàn nhạt bạc hà mùi thơm, hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán mà ra. Con muỗi vừa ngửi được mùi, liền biểu hiện ra cực lớn không kiên nhẫn, nhanh chóng hướng phương xa thoát đi. Thật không có con muỗi. Tô đại ca thật tuyệt. Đại lang đại dũng cảm thụ được trong không khí an tĩnh lại không có con muỗi ong ong ngầm thành, trực tiếp hoan hô lên. Khiêm tốn một chút. Tô Mục đè ép bàn tay, nhưng trên mặt ý cười nhạt nhưng không có lui tán, sau đó lại từ vệ trong túi lấy ra một bình thuốc cao, đem cái này xoa tại con muỗi bao bên trên, liền không có ngơ ngáy như vậy. Tô Mục tại đại lang đại dũng trong lòng địa vị, tại con muỗi bị thanh trừ thời điểm, liền đã tiêu thăng đến cùng gia các tiên sinh ngang bằng độ cao. Hiện nay nghe được Tô Mục lời nói, hai người không có chút nào hoài nghi, trực tiếp sờ tại con muỗi bao bên trên. Một cú cảm giác mát mẻ hiện lên, quả nhiên liền không ngứa. Trong lúc nhất thời, hai người tiếng hoan hô lớn hơn một chút. Tô Một cười cười, lần này không có đi quản, sau đó về tới Ngai Dư bên người, từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm, đưa tới, mặc dù ném đến trong lửa khu muỗi hiệu quả rất tốt, mà dù sao chỉ có thể bức xạ một khối nhỏ, đi xa lời nói, vẫn là đem túi thơm mang ở trên người ổn thỏa một chút. Ân. Ngai Dư gật gật đầu, tiếp nhận túi thơm đầu tiên là ngửi một cái, sau đó thắt ở bên hông, lại sau đó từ trong ngực lấy ra một viên hổ phách điêu thành bình ngăn trụ, là Tô Mộc thắt ở bên hông, cái này liền xem như là ta đưa cho ngươi đáp lễ. Tô Mộc nghe vậy, mắt nhìn bình ngăn trụ, phát hiện phía trên là hai cái bị tạo hình tỉ mỉ đi ra tiểu nhân, tay nắm tay, khỏe miệng có chút dương lên, thật là dễ nhìn. Cái gì thật là dễ nhìn? Cũng đẹp. Ngai Dư vốn là muốn nghe Tô Mộc khen một chút chính mình tặng lễ vật, thật không nghĩ đến đối phương trực tiếp tới một cái thẳng bóng, vô tình chỗ nào được chứng kiến những này a. Lúc này mặt liền đỏ lên, lại thêm một bên Thẩm Mịch Quân, từ mỗ mỗ trêu chọc, trực tiếp đem Tô Mộc đẩy ra, ta đi giúp bọn hắn nấu cơm. Nói xong, liền chạy mở. Tô Mộc thì sửng sốt một chút, hắn chỗ nào nói sai sao? Không, không đúng, Ngai Dư đây là thẹn thùng đi. Nhất định là như vậy. Nhưng vì cái gì hắn vừa rồi sẽ tưởng rằng mình nói sai đâu? Mắt nhìn cách mình bất quá 30 trượng chứ các tiểu hoa, Tô Mộc trong nháy mắt tìm được kẻ cầm đầu. Quả nhiên không thể cùng độc thân tự tại cửa người đợi cùng một chỗ, suối quẩy. Cách đó không xa Lâm Thời lập nên một chỗ giản dị tròi hóng mát bên trong, chứ các chính ta cùng bộ thần chính đánh cờ, đột nhiên lòng có cảm giác hắt hơi một cái. Tiểu tử này, khẳng định lại vụng trộm mắng ta. Chư Cát Tiểu Hoa xoa cái mũi, mắt nhìn cách đó không xa Tô Mộc, trong lòng đầu đen rau muốn một câu, sau đó nhìn về phía bộ thần, ấy náy cười một tiếng, lớn tuổi, cái mũi có chút không thông, để Liêu đại nhân chê cười. Chư Cát huynh chuyện này, bộ thần thay đổi thường ngày nhằm bảo, lúc này ngữ khí rất là hiền lành, cũng không có châm chọc ý vị ở bên trong, quay đầu, mắt nhìn Chư Cát thần hầu vừa nhìn về phía phương hướng, liền gặp Lãnh Huyết chăn nuôi ngu ngơ, tại trên đường đá gắn vui mừng phi nước đại, người phía sau gọi thế nào đều không dừng lại, cuối cùng vẫn là đại lang dưới chân một chút, tựa như lăng ba dậm chân, thân thể từ từ bay ra, một tay lấy ngu ngơ bớt. Phát giác được đối phương tuổi còn trẻ, khinh công tạo nghệ cũng đã không kém cỏi lục phiến môn một đám kim y bộ đầu, thậm chí chính mình lúc còn trẻ so sánh cùng nhau cũng có chỗ không kịp, bộ thần cũng là từ đáy lòng cảm khái nói, thần hầu trong phủ bên dưới quả nhiên trời sinh có được phi phàm mới có thể, chúng ta phàm phu tục tử lại thế nào luyện công cũng là theo không kịp. Bộ thần lời này rất khiêm tốn, thậm chí có chút khiêm tốn quá phận, nhưng chứ cắt chính ta nhưng từ bộ thần trong giọng nói có ý riêng, có ít người trời sinh là có chút năng lực, thế nhưng chỉ là luyện công điểm xuất phát cao một chút. Chứ cắt chính ta khiêm tốn một câu, sau đó có chút hiếu kỳ mở miệng, Liêu huynh cũng là cao thủ tuyệt thế, cớ gì nói ra lời ấy à? Chư Cát huynh chê cười. Bộ thần lắc đầu, tháng trước Chư Cát huynh thần công vừa hiện, quả thực để Liêu mỗ tự ti mặc cảm a. Nào có cái gì thần công? Chư Cát chính ta tùy ý khoát tay áo, lực lượng của ta đều là mượn tới. Mượn tới? Bộ thần nhíu nhíu mày, hình như có chút không hiểu. Chư Cát thần hầu cũng cất chỉ điểm ý nghĩ, cầm lấy bát trà uống một hớp lớn, đem nước nuốt xuống sau, nếu ví dụ nói chén trà này liền giống với là thân thể của chúng ta, luyện công thuận tiện so là hướng bên trong rót nước. Nói, Chư Cát thần hầu nhấc lên ống trà, đổ đứng lên. 3 phần đầy, 5 điểm đầy, 7 phần đầy, 10 phần đầy. Chư Cát huynh, lại rót liền muốn tràn ra tới. Bộ thần nhịn không được nhắc nhở. Có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người, dường như hiểu rõ cái gì, nhưng lại giống như cái gì đều không có hiểu. Chương 644, ăn cơm giã ngoại, 2, chương 644, ăn cơm giã ngoại, 2, Chư Cát chính ta cũng cười, không sai, lại rót liền muốn tràn ra tới. Người cùng trà này bắt nói cùng cũng khác biệt, nói khác biệt cũng giống nhau, thật ứng với câu cách ngôn kia, sức người có hạn, có thể thiên điệp nhưng không có như vậy hạn chế, vô cùng vô tận. Đa tạ Chư Cát huynh chỉ giáo. Bộ thần cũng là cao thủ tuyệt thế, như trải qua như vậy đề điểm, lại không có thể minh ngộ, vậy liền thật hẳn là tìm khối đầu hũ đục chết. Liêu huynh nói quá lời. Chư Cát chính ta cười cười, cũng không có dành công tự ngạo, tương phản, hắn chỉ cảm thấy mình làm một kiện cực kỳ bé nhỏ việc nhỏ. Cho dù không có chỉ điểm của hắn, lấy bộ thần thiên tư, chỉ cần có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ, tìm tới đột phá pháp môn, cũng không bao lâu. Một bên khác, Ngai Dư còn có Thẩm Mịch Quân, Từ Mỗ Mỗ đều đi hỗ trợ nấu cơm. Tô Mộc vốn muốn mượn thời cơ này đi tìm lão Bạch nói chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng tình yêu cùng nhiệt trình độ đã đến không coi ai ra gì tình trạng, Tô Mộc cũng không tốt tiến đến đã quấy rầy. Cuối cùng đành phải từ bỏ, chạy tới bên cạnh đống lửa. Ăn thịt nướng sao? Nhìn xem đã xuyên tốt xiên thịt bò, Tô Mộc nhíu mày, vậy ta đi lại đánh mấy cái gà rừng thỏ rừng trở về thêm đồ ăn, tuy nói hắn vệ trong túi, còn có một số ăn uống. Liền xem như sẽ tại nơi trốn có người bụng lấp đầy đều là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là đi ra cũng dạo chơi ngoại thành cả xuân, đó là đương nhiên, hay là chính mình đi săn tới có không khí. Nếu không, bọn hắn cái này một nhóm lớn người đi Túy Tiên lầu ăn trực một bữa không phải ăn đến thoải mái hơn. Tô đại ca, chờ ta một chút, ta cũng đi nhặt chút tuổi lửa. Đại lang gặp Tô một muốn đi, đội vàng nói một tiếng. Mặc dù mục đích của hai người khác biệt, nhưng muốn đi đường lại là giống nhau, có cái bạn trên đường còn có thể tâm sự. Vậy ta cũng đi. Linh Nhi thấy thế, cũng giơ tay lên, cùng theo một lúc tiến vào rừng. Cùng lúc đó, Kinh thành, Đường Xuân cũng đem cá ướp muối con từ trong thư viện tiếp đi ra, vốn định mang theo đối phương thẳng đến ngoài thành. Có thể tiểu đạo sĩ thông qua Đường Xuân giải thích, biết được cái gì là dạo chơi ngoại thành đạp xuân, gộp giải được dạo chơi ngoại thành đạp xuân trong đó có một cái khâu gọi là ăn cơm giã ngoại, lúc này lôi kéo Đường Xuân đi một chuyến Đồng Phúc khách sạn ăn cơm giã ngoại tốt đẹp như vậy sự tình, sao có thể không có cá ướp muối. nếu là hắn không có nhớ lầm, miệng rộng ca lưu lại cá ướp muối còn lại mấy đầu, hắn có thể dùng tiền đi mua. Đường Xuân tính toán thời gian một chút, biết sẽ không chỉ hoãn hành trình, cũng liền đồng ý hai người tới Đồng Phúc khách sạn. Tú Tài Chính nhìn xem một bản giống như là bí tịch võ công sách ảnh, nghe được thanh âm hướng phía ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy Đường Xuân cùng Tiện Ngư đi đến, lên tiếng chào hỏi, "Là Đường huynh đệ cùng Tiện Ngư à, tới dùng cơm sao? Ta cái này đi gọi miệng rộng cũng không, không cần, không cần làm phiền miệng rộng ca, chúng ta là đến mua cá ướp muối." Nói xong, Tiện Ngư tiểu đạo sĩ liền đem ăn cơm giá ngoại sự tình nói. Đúng lúc, Quách Phủ Dung từ đồng trưởng quỹ trong phòng đi ra, vừa xuống thang lầu, chỉ nghe thấy tiểu đạo sĩ lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Ăn cơm giá ngoại." Hai chữ này tựa như là tỉnh lại nàng phủ bụi đã lâu ký ức năm trước lúc này, nàng đều là lôi kéo chính mình mấy cái bằng hữu ra ngoài đạp thanh dạo chơi ngoại thành, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nếu là trưởng quỹ cũng đi nói không chính xác tâm tình cũng có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Đúng rồi, còn có Tam sư huynh. Gần nhất Tam sư huynh cũng rầu rĩ không vui, vừa vặn mang theo hắn thư giãn một tí tâm tình. Quách Phủ Dung cảm thấy mình ý nghĩ đơn giản cực kỳ tốt, lúc này lại sôi động chạy trở về đồng trưởng quỹ gian phòng. Đường Xuân trong khoảng thời gian này cũng chuyên tâm đi học tập y thuật, nhất là Lý Đại Trụy trở về mấy ngày nay, hắn càng là không có lý do gì đi Đồng Phúc khách sạn mua cơm, tự nhiên cũng không biết Đồng Phúc khách sạn. Biến hóa hoảng hốt một trận, Đường Xuân lắc đầu, cũng không có để ý tiểu đạo sĩ bởi vì cùng Mạc tiểu bối đi tương đối gần, nghe đối phương mắng qua Bạch đại ca là đàn ông phụ lòng, giả vờ ngây ngốc cho nên hắn cũng đoán được đồng trưởng quỹ trong khoảng thời gian này khả năng tâm tình không tốt. Ra ngoài đạp Xuân hẳn là có thể làm cho đối phương vui vẻ một chút đi. Nghĩ đến, tiểu đạo sĩ cũng không có nhiều lời thậm chí, hắn còn muốn thừa dịp đối phương tâm tình tốt thời điểm, giúp Bạch đại ca năn nỉ một chút, hắn luôn cảm thấy Bạch đại ca đi được đột ngột. Nhưng là không có cách nào, hắn dù sao cũng là cái tiểu bằng hữu, không có cơ hội thích hợp liền tùy tiện xen vào lời nói, sẽ chỉ mò được một câu người lớn nói chuyện tiểu hài chớ xen mồm. Nhưng mà, một tháng qua, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội thích hợp. Rất nhanh, Quách Phủ Dung từ trên lầu đi xuống, mang trên mặt ánh mắt đắc ý hiển nhiên, nàng du thuyết hành động rất thành công, đông trưởng quý đã đáp ứng. Cá ướp muối con, lần này cần là trưởng quý có thể mở rộng cửa lòng, tiểu Quách tỷ tỷ nhớ ngươi một công. Tiểu Quách đi tới, hai tay bóp bóp tiểu đạo sĩ béo mút míp khuôn mặt nhỏ, mở miệng cười. "Ô, tiểu Quách tỷ tỷ." Buông tay tiểu đạo sĩ có chút kháng cự, nhưng làm sao điểm võ lực không đủ, hoàn toàn tránh thoát còn không ra. Cuối cùng vẫn Tú Tài nhắc nhở tiểu Quách một câu thời gian, đối phương mới giật mình minh ngộ tới, buông lòng ra tiểu đạo sĩ, hướng phía hậu viện chạy tới. Miệng rộng, "Tiểu bối, đi lên, chúng ta đi dạo chơi ngoại thành đạp Xuân hai nha." Tiểu Quách chính hô hào, đột nhiên kêu thẳng một tiếng. Tú Tài nghe được thanh âm, vô ý thức hướng phía hậu viện chạy tới. Đường Xuân cũng không có sống chết mà bay, cùng nhau đi theo. Tiểu đạo sĩ đồng dạng bị giật nảy mình, trước mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt ảo giác không có thấy rõ cụ thể hình ảnh. Tiểu đạo sĩ cũng không có đi suy nghĩ nhiều, lung lay đầu cũng hướng phía hậu viện chạy tới. Chờ đến hậu viện, liền gặp được Tú Tài viện tiểu Quách đến bên cạnh giếng tòa hạng, Thiện Ngư từ phệ trong túi lấy ra một tờ chữa thương phù chạy tới, đồng thời có chút lo lắng hỏi, "Tiểu Quách tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể có chuyện gì?" Tiểu Quách không muốn đi nói, trên gương mặt cũng hiện ra một chút đỏ bừng, cũng không thể nói nàng vừa rồi cảm xúc quá kích động, sau đó đi đường không có để ý, làm một cái đất bằng bằng đi. Thiên Thiên võ giả đất bằng bằng nói ra nhiều mất mặt a. Khụ khụ, tóm lại ta không sao. Tiểu Quách ho nhẹ hai tiếng, cảm nhận được trên đầu gối đụng thương đã tại chữa thương phủ tác dụng dưới khôi phục như lúc ban đầu, liền nghĩ đem cái này quĩnh sự tình bỏ qua, nhìn về phía Tú Tài, "Tú Tài, ta về trước phòng thay quần áo khác, ngươi đi gọi miệng rộng thu dọn đồ đạc, chúng ta ra ngoài ăn cơm dã ngoại." "Ta đã biết." Tú Tài tâm tư linh lung, giờ khắc này cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu liền tiến vào phòng bếp. "Ta cũng cùng theo một lúc đi, Tô đại ca cho ta phệ đuối, có thể giúp đỡ cầm hành lý." Tiểu đạo sĩ chủ động xin đi rất rặng, đi theo Tú Tài. Đường Xuân trái xem phải xem, cuối cùng cũng đi theo không có cách nào, cũng không thể chỉ một mình hắn trong sân ngốc chờ xem. Cái kia nhiều xấu hổ a. Chương 645, ta chư cắt tiểu hoa quả nhiên là cái lấy ơn báo oán thánh mẫu, 1, chương 645, ta chư cắt tiểu hoa quả nhiên là cái lấy ơn báo oán thánh mẫu, 1, Nam Thành, một chỗ nhị tiến tứ hợp viện bên trong, Truy Phong đang uống rượu. Thân là đã từng thần bộ, Truy Phong những năm này mặc dù võ công không có cái gì quá lớn tiến bộ, nhưng tóm lại hay là cố gắng công tác, nhiệm vụ trích phần trăm cầm không ít, chỗ này sân nhỏ chính là hắn cố gắng kết quả. Nguyên bản còn muốn trang trí thành hôn phòng tới hiện tại ngược lại là không cần dùng. Trong lòng hiện ra cười khổ, Truy Phong lại cho mình đầy một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, ngoài viện, một cái gia đình chạy vào, lao ra, có khách nhân đến. Khách nhân? Truy Phong cũng không ngẩng đầu lên liền khoát tay áo, không thấy, lao ra đều nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này cũng không thấy khách. Lao ra, ngài hay là gặp gỡ đi đổi lại thường ngày, Truy Phong nói không, hắn khẳng định không dám đi quên, nhưng hôm nay nếu là Truy Phong không đi ra nói, bên ngoài vị kia liền muốn đánh tiền đến. Ân. Truy Phong hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề, trong nháy mắt hiện ra hai bóng người. Trong đó một đạo là sư phụ hắn Quách Cự Hiệp, nhưng vấn đề là trong phủ gia đình nhận biết đối phương, cũng biết đối phương cùng mình quan hệ, nếu là Quách Cự Hiệp tới, khẳng định không phải cái biểu tình này. Đó chính là hắn cho chín sư muội. Nghĩ đến tôn kia hôn thế ma vương một dạng tồn tại, Truy Phong cái kia bởi vì uống nhiều rượu mà có chút im lìm đau đầu, lần này càng đau đớn hơn. Cung an ủi đông trưởng quý một dạng, chúng ta lấy giúp người làm niềm vui tiểu Quách nữ hiệp, trong khoảng thời gian này đồng dạng tới dỗ dành qua Truy Phong, nhưng mà, Truy Phong tình huống cùng đông trưởng quý lại không giống với. Người sau nhiều nhất sẽ chỉ cảm giác tiểu Quách có chút không hiểu đấu, nói gì không hiểu. Có thể người trước mỗi lần tiểu Quách tới dỗ dành hắn, hắn ẻ mỏ trình độ đều muốn tăng lên 1 đến 2 cấp bậc, cần thời gian dài hơn đến an ủi vết thương. Hết lần này tới lần khác chính mình vị này chó sư muội hay là xuất phát từ hảo ý, hắn cũng không đành lòng đối phương thiện tâm bổng phí. Ai thở dài một cái, Truy Phong khoát tay áo, vậy liền đi gặp một chút đi. Nói, hắn cũng đứng lên, hướng phía tiền viện đi đến. Ở nhà đinh dẫn đầu xuống, rất mau đuổi theo gió đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Quách Phủ Dung. Nhìn thấy Truy Phong từ hậu viện đi ra, tiểu Quách lập tức chạy tới, nhiệt tình chào hỏi, tam sư huynh. Nhưng mà, chờ đến phụ cận, người được Truy Phong trên thân nồng đậm mùi rượu lúc, tiểu Quách nữ hiệp lại là biến sắc, tam sư huynh, ngươi có phải hay không lại say rượu? Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, say rượu tổn hại sức khỏe. Truy Phong một trận xấu hổ. Cái này trở mặt tốc độ, chính là dư thương hải gặp, đều được mang ba nén hương, tới nhận cái tổ sư. Ta biết sai. Truy Phong nhận lầm thái độ tốt đẹp, sau đó liền chuyển di lên chủ đề, lại nói cho sư muội, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Truy Phong cái kia qua loa thái độ, tiểu Quách liền biết đối phương là tích cực nhận lầm, chết cũng không hối cải, nhưng lần này, nàng cũng không có để ý, kéo một cái Truy Phong tay, đương nhiên là tìm ngươi đi ra ngoài chơi, nhanh, thừa dịp bây giờ thời tiết cũng không tệ lắm, chúng ta ra khỏi thành đạp thành ta đều cùng bằng hữu nói xong, tam sư huynh ngươi cũng không thể không cho ta mặt mũi này à. Không phải vậy để cho ta tại trước mặt bằng hữu bị mất mặt, tam sư huynh ngươi biết hậu quả. Nói xong lời cuối cùng, tiểu Quách nữ hiệp lộ ra hạch thiện mỉm cười. Truy Phong sợ run cả người. Bận điệu đáp ứng, không có vấn đề. Vậy ta đây liền để hạ nhân đi an bài không cần. Tiểu Quách nữ hiệp bắt lại Truy Phong sau cổ áo, ta tất cả an bài xong, ngươi chỉ cần theo ta đi là được. Cái gì? Chó sư muội an bài? Truy Phong không khỏi nhớ tới trước đó tiểu sư muội làm được dạo chơi ngoại thành hoạt động bày ra cũng không tệ lắm, chính là tiêu xài không nhỏ. Đây đối với Dĩ Vãng Quách Phủ Dung tới nói, không thể nói là thiếu hụt, dù sao gia đại nghiệp đại, trải qua ở tạo có thể sư phụ không phải nói chó sư muội làm tạm dịch công nhân tình nguyện trả nợ trong lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không thể cho nàng tiền tài bên trên giúp đỡ sao? Chẳng lẽ lại là sư nương bụng trộm cho? Đang nghĩ ngợi, Truy Phong đi theo tiểu Quách ra cửa lớn, chỉ thấy ngoài cửa Đồng Phúc khách sạn một đoàn người, tay không đứng ở ngoài cửa. Chó sư muội, chúng ta không phải đi dạo chơi ngoại thành du xuân sao? Truy Phong nhịn không được mở miệng hỏi thăm, làm sao hắn nhìn xem cái này một đám lớn người, giống như là đi ngoài thành cho muối đốt. Nói không khoa trương, hắn hay là thần bộ đoạn thời gian kia, ra ngoài chấp hành cái thường phục nhiệm vụ, mang đồ vật đều so những người này nhiều. Là dạo chơi ngoại thành a, ngươi nói đồ vật a, tiện ngư, cho ta tam sư minh nhìn xem. Quách nữ hiệp hướng tiện ngư như mày, đáp ý nói. Tiện ngư rất là nhu thuận, tại Quách nữ hiệp mở miệng trước đó, còn tại xoắn suýt muốn hay không ăn bụng một khối nhỏ cá ướp muối cái đuôi, nghe nói như thế, trong nháy mắt gật đầu, tốt. Sau đó từ phệ trong túi lấy ra một cái khu muối túi thơm, đưa cho Truy Phong, đồng thời giới thiệu nói, đây là Tô đại ca chế tác phệ túi, mặc dù nhìn xem rất nhỏ, nhưng bên trong không gian rất lớn, chúng ta chuyến này dạo chơi ngoại thành ăn cơm giã ngoại đồ vật, tất cả đều ở bên trong mặt khác, cái này khu nhang muối túi là chúng ta y quán mới nhất đẩy ra sản phẩm, đeo nó lên liền không sợ con muỗi cắn. Truy Phong nghe vậy sững sờ, nhìn xem trước mặt tiểu hài tử đưa tới túi thơm, chẳng biết tại sao hắn có một loại bị từ trong ra ngoài đều xem thấu cảm giác, tâm tư hoàn toàn không giấu được, tựa như là đối mặt nhà mình sư phụ cùng thần hầu phụ vô tình một dạng. Nhưng quả nhiên vẫn là không thể nào. Tiểu hài tử này mới bao nhiêu lớn a? Đoán chừng chỉ là tâm tư cẩn thận đi từ tiện ngư trong tay tiếp nhận túi thơm, Truy Phong cũng nuốt nuốt đầu của đối phương. Cảm ơn ngươi, Truy Phong nói xong, vốn định đưa thứ gì hoàn lễ, dù sao hắn một người lớn, cũng không thể lấy không tiểu hài tử đồ vật đi. Nhưng hắn lần này đi ra gấp, trên thân cũng không mang cái gì có thể tặng lễ vật cuối cùng, bất đắc dĩ Truy Phong đành phải nhìn về hướng tiểu Quách. Tiểu Quách cũng biết vị này tam sư huynh suy nghĩ cái gì, đề nghị, tiện ngư gần nhất tại học võ công, tam sư huynh ngươi không phải có bộ Uyên Ương Liên Hoàn Chân nha? Uyên Ương Liên Hoàn Chân. Truy Phong sửng sốt một chút, chợt cũng không có cự tuyệt, vậy được, trở về đầu ta liền đem bí tịch viết xuống đến, đưa qua coi như là đưa cho ngươi hoàn lễ. Nói, Truy Phong lại muốn đi vào tiểu đạo sĩ đầu, tiểu đạo sĩ cũng nghĩ học Uyên Ương Liên Hoàn Chân, cũng không có tránh khỏi đến, sau đó lại phi thường thân mật lắc đầu, không cần, Truy Phong đại ca, ngươi nói thẳng cho ta nghe đi, ta có thể nhớ được. Thật. Lần này Truy Phong ngược lại là có chút do dự. Cũng không phải lo lắng Uyên Ương Liên Hoàn Chân bị người khác nghe đi chỉ là một môn thượng thừa thối pháp, hắn còn không đến mức cẩn thận như vậy. Hắn lo lắng chính là tiểu đạo sĩ thật có thể nhớ kỹ sao? Phải biết, một môn võ công, thối pháp chiêu thức hay là thứ yếu, mấu chốt là văn tự miêu tả hành công lộ tuyến, cũng cần thiết phải chú ý chi tiết. Những địa phương này phạm là có một tơ một hào sai lầm, cuối cùng đưa đến hậu quả, cũng có thể là cực kỳ nghiêm trọng. Quân không thấy, Quách Tĩnh Cửu thật một giả cửu âm giả trải qua, đều có thể đem Âu Dương Phong lấy tới tinh thần rối loạn. Chương 645, ta chư cắt tiểu hoa quả nhiên là cái lấy ơn báo đoán thánh mẫu. 2. Chương 645, ta chư cắt tiểu hoa quả nhiên là cái lấy ơn báo đoán thánh mẫu. 2. Cái này Uyên Ương Liên Hoàn Chân mặc dù không có cửu âm chân kinh phẩm chất cao, nhưng tiện ngư tuổi tác dù sao còn nhỏ, nếu là luyện sai, người chết ngược lại sẽ không, chi dưới tê liệt liền không nhất định. Tam sư huynh ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi không có nói sai, tiện ngư hắn liền sẽ không nhớ lầm. Cùng Truy Phong khác biệt, toàn Đồng Phúc khách sạn người, đối với tiện ngư trí nhớ đều là cực kỳ công nhận, nhất là Mạc tiểu bối, từng không chỉ một lần đậu đen rau muốn qua phạm là chính mình có tiện ngư một nửa trí nhớ, thành tích học tập của mình liền có thể nghiền ép Khâu Tiểu Đông trước mắt học viện xếp hạng thứ 2 học bá, đầu tiên là tiện ngư. Thật có lợi hại như vậy. Truy Phong nghe chó sư muội đều nói như vậy, cũng đối tiện ngư đa ra mấy phần tín nhiệm. Chó sư muội mặc dù lúc khác đều không đáng tin cậy, có thể truyền thụ võ công loại chuyện này đối phương vẫn tương đối đáng tin cậy, chí ít sẽ không lung tung chỉ điểm bị thương người khác căn cơ. Vậy hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Một đoàn người lúc này liền lên đường, Truy Phong thì là cho tiểu đạo sĩ giảng thuật Uyên Ương Liên Hoàn Chân Phương pháp tu luyện, thỉnh thoảng còn tự thân biểu thị thối pháp chiêu thức. Dọc theo con đường này, cũng là thư giãn nội tâm cô tịch. Ước chừng hai chén trà thời gian, Đồng Phúc khách sạn đám người cũng tới đến ngoại ô xa xa liền có thể nhìn thấy một đám người hiện lên đống lửa, dựng tốt lều. Là Tô đại ca. Tiểu đạo sĩ thì một ngón tay lấy bên cạnh rừng cây, đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Tô Mục từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm hai cái chim chỉ. Nhìn thấy Hàm Ngư Tử cũng phất phất tay, lại ra hiệu một chút trong tay con mồi, "Hàm Ngư Tử, ngươi có lộc ăn, gọi ta tiện ngư a." Hàm Ngư Tử rất không hài lòng, cũng chỉ có Tô Mục cho tới bây giờ còn gọi hắn Hàm Ngư Tử, mặc dù cá ướp muối cũng ăn thật ngon, có thể dùng để mệnh danh luôn cảm thấy là lạ. Cũng không biết sư phụ hắn năm đó vì cái gì cho hắn dạng này một cái đạo hiệu. Rõ ràng ở trên núi thời điểm, hắn đều không có gặp qua cá ướp muối đi, chẳng lẽ lại sư phụ lúc còn trẻ đến qua. Đồng thời cũng là một vị trung thực cá ướp muối kẻ yêu thích, vậy thì càng kinh cùng đi. Sư phụ cho hắn lên đạo hiệu này không phải là vì đỡ thèm đi. Ngay tại tiện ngư nghĩ đến muốn hay không mình đời này cũng đừng về núi lên thời điểm, Tô Mục đem con mồi giao cho đại lang, để nó thuận tiện mang về xử lý, chính mình thì hướng về Đồng Phúc khách sạn đám người đi đến. Nói thật, tại nhìn thấy trong đám người có tiểu Quách thân ảnh lúc, Tô Mục liền đã có chút ngoài ý muốn, mà khi trông thấy Đông trưởng quý cùng Truy Phong cũng tại, hắn càng là có loại đại nào sắp đứng máy ảo giác. "Tô quan chủ, đây là ta tam sư mình, ta mang theo cùng đi, ngươi không để ý đi." Tiểu Quách nguyên bản không có ý định cho bất kỳ nam nhân nào sắc mặt tốt, nhưng nàng nghĩ lại, hôm nay cái này ăn cơm dã ngoại cục là đối phương tích lui đến, cũng nên cho chủ nhà một chút mặt mũi, cũng liền ngự khí bình thản lên tiếng chào hỏi, đồng thời giới thiệu một chút Truy Phong. Ta ngược lại thật ra không để ý Tô Mục lắc đầu, nhìn về phía Truy Phong trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Ta liền sợ ngươi vị này tam sư huynh tâm lý năng lực chịu đựng không được, muốn nhảy sông a. Tiểu Quách lại là không biết Tô Mục trong lòng suy nghĩ, thấy đối phương đáp ứng xuống, đối với nó hảo cảm lại tăng trở lại mấy phần, liền lại bổ sung một câu, yên tâm đi, ăn cơm dã ngoại đồ vật chúng ta đều chính mình mang theo, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Không phiền phức, chỉ là một chút đồ ăn cùng hai cái sắp buồn bã lớn không ai qua được tâm chết người đáng thương so sánh, lại có phiền toái gì đâu. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Cuối cùng, Tô Mục hay là không muốn liên lụy đến loại này tất sát hung trong cục, chủ yếu là hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Nếu là người vì võ lực chế tạo ra phiền phức, dù là tông sư viên mãn cao thủ tới, hắn cũng có thể tìm người đem nó vây đánh, có thể là khi dễ chí tử, từ đó đem chế tạo phiền phức người giải quyết. Có thể tình cảm phương diện sự tình thanh quan cũng khó khăn đoạn ra vụ sự tình đâu, bốn người này yêu hận tình cừu, liền xem như bao công tới hắn cũng không tốt phản a. Tô Mục cảm thấy mình hay là trốn xa một chút tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó bị tẻ ngắt không khí chết quóng. Về tới ăn cơm dã ngoại địa điểm, đại lang động tác nhanh chóng, đã đem gà rừng xử lý tốt, liền chờ phát hỏa nướng. Vô tình thì là nhìn thấy Tô Mục trở về, dùng một cái chén nhỏ, đem chính mình vừa rồi thật vất vả nướng đến có thể ăn thịt nướng, kẹp đến xong việc trước cho Tô Mục chuẩn bị xong trong chén. Nhưng mà nàng mang theo thịt nên đón thời điểm, đã thấy Tô Mục biểu lộ có chút mất tự nhiên, không khỏi có chút hiếu kỳ, liền hướng về phía sau hắn nhìn lại. Chỉ gặp trừ Đường Xuân cùng Tiện Ngư, Đồng Phúc khách sạn người cũng đi theo, nhưng Vô Tình hay là không hiểu, bởi vì nàng biết Tô Mục cùng khách sạn đám người quan hệ không tệ, sẽ không bởi vì đối phương cùng nhau tham gia ăn cơm dã ngoại mà biểu lộ cổ quái. Nhất là biểu lộ cổ quái nguyên nhân là cái gì, là tâm tình gì đôn đốc hắn biểu lộ cổ quái. Vô Tình nghĩ mãi mà không rõ, vô ý thức muốn nhỉ lại đọc tâm thuật trực tiếp thu hoạch đáp án, nhưng mà vẫn như cũng bị Tô Mục trên thân phụ lục cho ngăn cản. Bất quá gặp phụ lục bị kích hoạt, Tô Mục cũng minh bạch Vô Tình làm cái gì, cười cười đem chính mình một bộ phận tinh thần lực chủ động cùng Vô Tình nối liền với nhau, đem chính mình sự tình phiền lòng chuyển tới. Vẻ mặt Vô Tình cũng thay đổi, dưới ánh mắt ý thức muốn từ Đông Trường Quỹ, Truy Phòng, Dương Hồng Lăng, Lão Bạch mấy người trên thân đảo qua, cuối cùng vẫn là bị Tô Mục trước một bước ngăn ở phía trước, ngăn lại cái này vừa mất lễ cử động. Vô Tình cũng ý thức được ánh mắt của mình có chút không đem, hướng Tô Mục ném đi ấy này ánh mắt, sau đó tại tinh thần phòng tán gẫu, hỏi thăm nên làm cái gì. Tô Mục thì giang tay ra, phàm là cái này bốn cái bên trong có một cái trừ các tiểu hoa, hắn đều không đến mức như thế xoắn xuýt. Nhưng vấn đề là cái này bốn cái nào đều không phải là ngớ ngẩn tình cảm ngớ ngẩn, đều không phải là tình cảm ngớ ngẩn. Vô Tình, tiên sinh sẽ đánh chết người Tô Mục, hắn lại nghe không đến chư các tiểu hoa. Ra các tiên sinh trầm mặt thật lâu, kỳ thật thực lực đạt đến hắn cấp độ này, Vô Tình tinh thần phòng tán gấu đối với hắn mà nói chỉ là muốn không muốn nghe khác nhau, thậm chí bởi vì tinh thần ba động càng thêm mãnh liệt, tinh thần phòng tán gấu đối thoại ngược lại so phổ thông thì thầm càng khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cuối cùng ra các tiên sinh hay là từ bỏ dùng kinh diễm một thương nổ chết Tô Mục ý nghĩ, cải thành chỉ điểm đi hắn không tự mình xuất thủ, dù sao bắt thần thiếu cá nhân hắn tỉnh, các loại bắt thần đột phá đến tông sư hậu kỳ, lại để cho đối phương lấy chỉ điểm danh nghĩa, hảo hảo đánh hảo hảo chỉ điểm một chút Tô Mục đi. Tông sư hậu kỳ chỉ điểm ấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai, ta chứ cắt tiểu hoa quả nhiên là cái lấy ơn báo đoán thánh mẫu. Chương 646, trong rừng nổi sương mù, 1, chương 646, trong rừng nổi sương mù, 1, hỏi, so tỉnh tay ba nghiêm trọng hơn tình huống là cái gì? Đắc, hai cái tam giác. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới, trận này nam nữ tam giác phòng bà, cuối cùng vẫn không có nhấc lên. Sự tình còn muốn lúc trước không lâu nói lên. Vô Tình mang theo chính mình nướng thịt tiến đến ném ăn Tô Mục. Cùng thời khắc đó, Linh Nhi cũng cùng một đám nữ bộ đầu chia sẻ chính mình vừa rồi kiến thức. Thật, ta vừa rồi đi nhặt tuổi lửa, ở bên kia nhìn thấy tại một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ, tỏa ra một mảnh rực rỡ màu sắc biển hoa. Như là một bức to lớn bức tranh, trải ra ở trên mặt đất, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. đi vào biển hoa, liền phảng phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Đủ mọi màu sắc đóa hoa ganh đua sắc đẹp, cảnh tướng mở ra. Đỏ giống lửa, phấn giống hà, trắng giống tuyết bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc hải dương. Đóa hoa hình dạng khác nhau, có giống loa, có giống chén rượu, có giống hồ điệp, có giống ngôi sao, bọn chúng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng mọi người lộ ra được mình mỹ lệ. Mùi thơm ngào ngạt hương hoa. Rất nhanh, một đám nữ bộ đầu liền đã bị Linh Nhi miêu tả hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trong ánh mắt nhao nhao toát ra thần sắc hướng tới. Đại tỷ, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đúng vậy a đại tỷ, liền đi đi, đi thôi hồ điệp. Thân hình các loại một đám nữ bộ khoái vây ở cơ giao hoa bên người, lung lay cánh tay của nàng. Được rồi, đáp ứng các ngươi là được. Cơ giao hoa bất đắc dĩ cười. Bên hai lập tức vang lên một đám nữ bộ đầu tiếng hoan hô. Một bên, lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng đang lúc ăn lẫn nhau ném ăn đồ ăn, nghe nói như thế, cũng lên hào hứng. Cuối cùng một nhóm lớn người tuần tự cùng bắt thần đả âm thanh chào hỏi, liền dựa theo Linh Nhi miêu tả, đi đến biển hoa chỗ. Đợi đến Đồng Phúc khách sạn đám người đi đến thời điểm, lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy thần hầu phủ đám người, cùng không xa bên ngoài còn tại đánh cờ chưa cắt thần hầu cùng bắt thần. Đồng Phúc khách sạn đám người mặc dù cùng thần hầu phủ đám người cực ít có tiếp xúc, có thể có lây vô tình cùng Tô Mục ở trong đó xung làm mối quan hệ, lại thêm hai phe đều không phải là cái gì không tốt chung đụng người, cho nên rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Ăn cơm dã ngoại đúng không? Nhìn ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Lý Đại Trụy một sắn tay áo, ngay tại một bên dựng lên lò, nhấc lên nồi sắt. Đại Lang Đại Dung cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng làm ra chính mình sở trường nhất thịt nướng. Nhưng mà hai người mặc dù thường xuyên đi tiểu nương say nguyệt lâu giúp việc bếp núc, nhưng càng nhiều thời điểm hay là tại Thiết Đôn trợ thủ, cùng Lý Đại Trụy vị này trải qua cung đình ngự chủ thực đơn đào tạo sâu qua chuyên nghiệp đầu bếp, cuối cùng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, Lý Đại Trụy bên này được hoan nên trình độ, liền đã siêu việt Đại Lang Đại Dung bên này thịt nướng. Trường Quý, ăn từ từ, chớ mắc nghẹn, thịt còn có rất nhiều đâu. Tiểu Quách nhìn xem bên cạnh đối với trong chén thịt châu ăn như gió cuốn Trường Quý, trong lòng không khỏi thở dài. Quả nhiên, Trường Quý vẫn là không có nhìn qua như vậy kiên cường. Cái gì? Ngươi muốn hỏi nàng là thế nào nhìn ra được? Không nhìn thấy trưởng quỹ bên này đều hóa bi vẫn làm thức ăn muốn sao? Dĩ vãng trưởng quỹ nào có vị này miệng. Còn lại là Lý Đại Trụy làm đồ ăn đương nhiên, nàng cũng không phải là nói Lý Đại Trụy làm không thể ăn, chỉ là tương đối tới nói, không có Túy Tiên lầu đầu bếp tay nghề đồng thôi. Chí ít nàng còn không có làm sao ăn thói quen Đồng Phúc khách sạn đồ ăn. Nhưng mà Tiểu Quách lại là không biết, Lý Đại Trụy chủ nghệ đã sớm xưa đâu bằng nay, thường ngày trong khách sạn đồ ăn sở dĩ không hợp khẩu vị của nàng, một mặt là Lý Đại Trụy chủ nghệ hoàn toàn chính xác không có đạt tới Túy Tiên lầu tay cầm môi độ cao. Nhưng chủ yếu hơn, hay là vật liệu không sánh bằng. Túy Tiên lầu dùng đều là cái gì nguyên liệu nấu ăn? Bào ngư tôm hùm không chút nào khoa trương giảng, tắm một cái xuyến xuyến, trộn lẫn rau trộn đều ngon lại nhìn Đồng Phúc khách sạn đâu. Cà rốt cải trắng, thịt trâu ngược lại là cũng có, đều là bên trong nguyên bản trâu cày, chất thịt cảm giác cũng không tốt. Mà Lý Đại Trụy mặc dù đạt được cung đình phối phương, mà dù sao chủ nghệ tri thức cũng không phong phú, trước mắt chỉ hiểu được trông mèo vẽ hổ, cũng chính là thực đơn bên trên dạy thế nào, hắn liền làm như thế đó. Nhưng vấn đề là, tốt nguyên liệu nấu ăn bản thân liền có thể tránh khỏi rất nhiều làm đồ ăn thời điểm chính tự. Cũng tỉ như nói tươi mới thịt gà cùng thịt vịt các loại thịt nguyên liệu nấu ăn, bởi vì tính chất tươi mới mà lại mùi tanh so sánh nhạt, huyết thủy cùng tạp chất cũng tương đối hơi ít, cho nên không cần thời gian dài chắc nước. Nhưng Đồng Phúc khách sạn có thể mua được gà vịt thịt tươi mới trình độ thường thường chỉ đạt tới đạt tiêu chuẩn. Điều này sẽ đưa đến như muốn loại trừ nguyên liệu nấu ăn bên trong huyết thủy cùng tạp chất, liền cần tại chắc nước một bước này đột nhiên bên trong, tiếp tục thời gian dài hơn, thời gian ngắn, huyết thủy loại trừ không sạch sẽ, mùi tanh liền giữ lại. Có thể thời gian dài quá, đồng dạng sẽ loại thịt dinh dưỡng vật chất cùng bị tươi sói mòn. Cuối cùng dẫn đến thành phẩm thức ăn phẩm chất giảm xuống 1-2 cấp bậc. Nhưng hôm nay khác biệt, Lý Đại Trụy bên này nguyên liệu nấu ăn đồng dạng là Tô Mục cung cấp thượng đẳng thịt châu, thượng đẳng thức ăn, tăng thêm trung thượng tay nghề, tăng thêm hoàng cung ngự chủ thức ăn phối phương, coi như vẫn có tỉ vết, nhưng có thể so sánh bên ngoài nhất lưu đầu bếp làm thức ăn. Mà Đông trưởng quỹ sở dĩ ăn đến tôm như vậy còn thật sự không phải Tiểu Quách nghĩ như vậy, mà là Đông trưởng quỹ từ rời Long Môn tiêu cục đã thật lâu đều không còn nếm qua loại tiêu chuẩn này thức ăn. Trước đó Tô Mục từ trong hoàng cung mang ra một chút ngự chủ vật thí nghiệm, ngược lại là cho nàng giải một chút thèm, nhưng lại cũng đưa nàng con sâu thèm ăn câu đi ra. Lại sau đó, ngự chủ vật thí nghiệm hết hàng nguyên Lý Đại Trụy tay nghề lại không có tăng lên tới độ cao kia, mặc dù so với trước kia còn là đã khá nhiều, có thể đã không có khả năng lại thỏa mãn nàng bị giác. Dẫn đến sau đó, Đông trưởng quý tại mỹ thực phương diện liền không có từng chiếm được thỏa mãn. Lại càng không cần phải nói đoạn thời gian trước, Lý Đại Trụy còn xin giả về nhà Tiểu Quách nhận lấy tay cầm môi chức vị. Ban đầu ngược lại là làm mấy trận ra dáng chứng tráng, đằng sau đông nhiên có một ngày, Tiểu Quách giống như cũng là nghĩ cho bọn hắn cải thiện khẩu vị, liền bắt đầu nghiên cứu cung bạo thiết đinh giấm đường nhỏ than loại này địa ngục xử lý, khiến cho nàng đoạn thời gian kia suýt nữa đánh mất vị giác. Bây giờ lần nữa nếm đến cấp bậc này mỹ vị, khẳng định là thèm ăn mở rộng. Đương nhiên, còn có một điểm nữa, điểm nhân tố dù sao cũng là thượng đẳng thịt châu, qua thôn này khả năng liền không có tiệm này, nàng đương nhiên muốn ăn một bữa đến thoải mái. Mặc dù Tiểu Quách không biết Đông trưởng quỹ trong lòng suy nghĩ, nhưng đối phương nếu đều rộng mở khẩu vị ăn như gió cuốn, nghĩ đến mở rộng cửa lòng cũng không bao lâu. Đối với kết quả này, Tiểu Quách vẫn tương đối hài lòng. Chương 646, trong rừng nổi sương mù 2, chương 646, trong rừng nổi sương mù 2, ngược lại là, nàng Tam sư huynh bên này mắt nhìn bệnh tự kỷ càng thêm nghiêm trọng. Tam sư huynh, còn có một bên đã có thể đem viên ương liên hoàn chân thi triển cực kỳ thuần thục tiện ngư, Tiểu Quách nữ hiệp chính là đau cả đầu. quên đi chỉ mới nghĩ lấy để Tam sư huynh chuyển di sự chú ý, ngược lại là đem tiện ngư võ công tiên phú quên mất. Nhớ ngày đó, bọn hắn đồng phúc khách sạn võ giả, đều là bị tiện ngư kích thích đến có chút hợp lực. Chớ đừng nói chi là nửa tháng trước vừa đánh một trận đánh bại, hiện nay chính hoài nghi mình võ công tiên phú truy phong. Tiện ngư, cá ướp muối cũng nướng xong. Đúng lúc này, Tú Tài huy động trong tay nướng cá ướp muối, hướng tiện ngư hô. Tiểu đạo sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, chạy như bay, trong chớp mắt đã đến Tú Tài trước mặt, một thanh tiếp nhận cá ướp muối, thỏa mãn ăn một miệng lớn. Tú Tài thì vớt vớt tiện ngư đầu, ôn hòa nói, ăn từ từ, không đủ còn có tiểu quách thấy thế, cũng có chút bất ức. Đúng lúc này, một trận oanh oanh nghiến nghiến thanh âm từ một bên trong rừng cây truyền đến. Hát xì, ta đều quên, mình nguyên lai là có hoa phân trứng đẹp mắt ngược lại là thật hát xì. Tiểu quách văn thanh nhìn lại, chỉ thấy là lục phiến môn một đám nữ bộ khoái, chính hai mắt có chút đỏ bừng, đánh lấy hát xì đi ra. Thế nào? Linh Nhi nhìn xem có chút chật vật một đám nữ bộ khoái, có chút hiếu kỳ. Cơ Giao Hoa lại có chút xấu hổ, đem nhóm người mình phấn hoa trứng nói ra. Cũng là trước kia môi đến lúc này, chúng ta đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sơ sót. Thì ra là như vậy sao? Linh Nhi chợt nhớ tới chính mình đi đến biển hoa kia lúc, cũng đánh mấy cái hát xì, bất quá không nghiêm trọng lắm vậy mình có phải hay không cũng có hoa phân trứng. Chờ đợi tìm Tô đại ca thỉnh giáo một chút. Mà liền tại trong nội tâm nàng dâng lên ý nghĩ này thời điểm, Tô một thanh âm chợt nhớ tới, biển hoa. Cây bên này có hoa biển sao? Là Tô đại ca a. Linh Nhi bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, nắm qua đầu thấy là Tô một cùng vô tình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật gật đầu, hướng phía trong rừng cây chỉ đạo, có, là ta vừa mới nhặt tuổi lửa thời điểm phát hiện. Dạng này thôi. Tô một gật gật đầu, nhớ tới vừa rồi Linh Nhi hoàn toàn chính xác cùng hắn tách ra một đoạn thời gian, nghĩ đến chính là lúc kia phát hiện a bất quá, khu rừng này lại còn có hoa biển, thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng hắn trước kia lúc đi ra, đều không có gặp qua cùng đối, trước kia hắn cũng không có dạo chơi ngoại thành đạp thanh hứng thú, liền xem như đi ngang qua, nghĩ đến cũng sẽ không đi xâm nhập thăm dò. Đúng rồi, Tô đại ca, người giúp ta tay cầm mạch, nhìn xem ta có phải hay không cũng được phấn hoa chúng ta vừa rồi đi đến biển hoa kia thời điểm, cũng đánh mấy cái hát xì đâu. Nói Linh Nhi liền đem bàn tay đi ra. Phấn hoa chứng không phải bắt mạch có thể nhìn ra được. Tô một lắc lắc, sau đó lại lên tiếng hỏi, người trước kia từng có loại bệnh trạng này sao? Giống như có đi. Linh Nhi có chút không xác định nói. Không có chứ, ta trước kia đưa ngươi hoa thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không gặp ngươi đánh qua hát xì. Đúng lúc này, đại lang đi tới. Bốn nhũ danh bắt, bởi vì là hai nam hai nữ, cho nên đường tình cảm vẫn tương đối rõ ràng sáng tỏ. Đại lang cùng Linh Nhi, đại dũng cùng Đinh Đương. Trong đó lại lấy đại lang thụ ra các tiên sinh ảnh hưởng nhẹ nhất, truy cầu đứng lên từ trước tới giờ không kỳ kỳ bao ai, đều là trực tiếp lộ rõ cõi lòng, tặng lễ cũng rất tấp nập. Mà trước đây, mỗi đến mùa xuân thời điểm, đại lang liền sẽ đến vùng ngoại ô đi hái một chút kiểu diễm động lòng người hoa nhỏ, biến thành bó hoa, lấy Linh Nhi niềm vui. Là như thế này nha, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Trải qua đại lang nhắc một điểm, Linh Nhi cũng giật mình nhớ lại, nhưng rất nhanh, trên mặt của nàng lại lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng nếu là trước kia đều không có chuyện, vậy tại sao lần này khả năng cùng khu mỗi túi thơm có quan hệ đi? Tô một có chỗ suy đoán, chỉ Linh Nhi bên hông túi thơm, dù sao cũng là thảo dược bổ sung túi thơm, hương vị mặc dù trải qua điều hòa, cùng bình thường túi thơm không kém bao nhiêu, nhưng so sánh đã là thảo dược tổ hợp, có thể là biển hoa chủng loại bên trong, có một ít dược tính tương xung đóa hoa chủng loại, cuối cùng cùng túi thơm mùi dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng sinh ra một loại kích thích khiếu giác mùi. Bất quá đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán, cụ thể còn phải xem qua. Biển hoa kia lại nói, mặc dù Tô Mộc nói như vậy, nhưng Linh Nhi cảm thấy chân tướng sự tình nhất định là như vậy. Không phải vậy không giải thích được vì cái gì nàng trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không đến phấn hoa trứng, hôm nay bỗng nhiên liền đánh lên hát xì. Về phần lục phiến môn nữ bộ đầu thừa nhận phấn hoa trứng khả năng chỉ là ép cao, dù sao nào có một đám người đều được phấn hoa trứng. Cái kia không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Mà lại, nàng nếu là nhớ không lầm, Trắng Thần Bộ cùng Dương Thần Bộ ban đầu ở phân phát khu nhang mỗi túi thời điểm, bởi vì hai người đều là tông sư tu vi, cho nên tất cả đều từ chối. Không có túi thơm, cho nên cùng mấy vị nữ bộ đầu cùng nhau tiến đến thưởng thức biển hoa hai người, đến nay chưa có trở về đây càng thêm bằng chứng là túi thơm vấn đề. Cái kia Tô đại ca, chúng ta liền cùng một chỗ tiến đến đi, tranh thủ đem cái này túi thơm cải tiến một chút. Linh Nhi đề nghị, nói đem đại lang cũng kéo tới. Tô một nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm một chút vô tình ý kiến, cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, Tiểu Quách cũng nghe đến biển hoa tin tức, lập tức tới hào hứng. Bản thân nàng ngược lại là không có ngắm hoa nha hứng, nhưng nếu là để trưởng quý còn có Tam sư huynh đi xem một chút, hơn phân nửa có thể hài lòng một chút đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Quách cũng đem trưởng quý lôi dậy, "Trưởng quý, ngươi cũng ăn nhiều như vậy, cũng không lo lắng không tiêu hóa. Đi, chúng ta cũng nhìn xem biển hoa đi, coi như tiêu cơm một chút thế." Nhưng là Ngạch Đông trưởng quý lại có chút lưu luyến không rời nhìn qua còn không có ăn xong thịt xiên. "Ai nha, chờ về đến để miệng rộng cho người thêm làm." Tiểu Quách nói xong, lại hướng La Tú Tài nói một tiếng, "Tú Tài ngươi cũng cùng một chỗ, thuận tiện đem ta Tam sư mình cũng mang lên." Tốt. Tú Tài cũng muốn nhìn xem biển hoa cảnh đẹp, dứt khoát đáp ứng xuống. Truy Phong thì là có chút bất đắc dĩ ý tứ, mặc dù nếu là hắn thật không muốn động, lấy Tú Tài thân thể, khẳng định đỡ không dậy nổi hắn, nhưng làm sao đối phương phía sau có Tiểu Quách nữ hiệp chỗ dựa. Truy Phong hoàn toàn không dám phản kháng, đành phải đứng dậy. Nhưng mà không đợi mấy người khởi hành, liền nghe Tiểu Bối bỗng nhiên hô, "Các ngươi mau nhìn, trong rừng làm sao sương lên?" Nổi sương mù. Đều canh giờ này, lên cái gì sương mù, thật đúng là sương lên. Tiểu Quách ban đầu cũng có chút không tin, có thể vừa quay đầu chỉ thấy trong rừng có một cô cực kỳ nồng nặc sương mù phiêu tán đi ra. Điều này không khỏi làm Tiểu Quách nữ hiệp có chút khó chịu. làm sao Lục Phiến môn nữ bộ đầu đi mở thời điểm không sương mù bay, hết lần này tới lần khác bọn hắn muốn đi xem, sương mù liền dậy. Chút xui xẻo đến nước này sao?